Chương 27, Phượng tộc thần vật, dục hỏa linh vũ. Thời gian nhoáng một cái, số ngày trôi qua. Từ khi Tô gia trời xuống dị tượng, sinh ra thiên mệnh chi tử tin tức truyền ra về sau, lần nữa dẫn tới xung quanh các châu hành động. Hệ thống gia tộc danh vọng cũng theo đó tăng lên, đương nhiên danh vọng thì tương đương với danh tiếng, lần thứ hai cũng không có lần thứ nhất mãnh liệt như vậy. Bởi vậy khoảng cách mở khóa tiếp theo giai đoạn khen thưởng còn thua kém rất xa. Tô trưởng dạ cũng chuyên tâm tu luyện, cuối cùng từ phản hư sơ kỳ tấn thăng đến phản hư trung kỳ. Như thế thật nhanh tấn thăng tốc độ, hoàn toàn nhờ vào hỗn độn long thương thể. Làm phóng nhãn toàn bộ thiên giới, đều Phượng Mao Lân giác định phong thể chất một trong. Không chỉ có đối thương chi nhất đạo có kỹ cận hồ đạo tăng lên, tu luyện tốc độ đồng dạng làm cho người theo không kịp. Thổ nạp một lần liền giống như nuốt chửng biển cả, cũng may mắn linh mạch cùng xanh thiên ngô đồng phóng xuất ra đầy đủ linh khí. Nếu không lập tức chỉ sợ liền có thể đem toàn thành linh khí hút khô. Đương nhiên, loại trừ còn tiêu hao đại lượng linh thạch bên ngoài, cực đạo công pháp vạn cổ trường thanh quyết, đối tu luyện tăng lên cũng 10 phần to lớn. Hắn đã theo nhập môn tầng thứ, lĩnh hội đến thuần thục trình độ, không chỉ có tu luyện tốc độ tăng vọt mấy lần, tùy tiện phóng thích ra vạn cổ trường thanh chi lực, cũng có thể làm đến người chết sống lại mọc lại thịt từ xương cấp độ. Tự thân dù là chỉ còn lại có một căn đoạn chỉ, thậm chí là một tia huyết đục, đều có thể nhờ vào đó phục sinh. Cực lớn để cao an toàn của mình. Đúng lúc này, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở. Đinh. Đầu tư số lần đã đổi mới. Tính danh: Tô Xích Ngọc Tu Vi, Nguyên Anh hậu kỳ tư chất, Thủy Mộc Song Linh căn ẩn tàng cơ duyên, nhất niệm thần ma thể. Giới thiệu: một thể hai hồn, thần niệm trưởng khống thân thể lúc tu luyện tốc độ bạo tăng, ma niệm trưởng khống thân thể lúc chiến đấu lực bạo tăng. Giá trị đầu tư: 5 ngôi sao. Thế mà đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Tô trưởng dạ hơi kinh ngạc, nàng xem như trừ chính mình bên ngoài, Tô gia mạnh nhất người. 5 sao giá trị đầu tư xem ra vẫn còn có chỗ hơn người, cái này nhất niệm thần ma thể, có lẽ không có hệ thống giới thiệu đơn giản như vậy. Thân hình hắn lóe lên, biến mất trong phòng, sau một khắc đã xuất hiện ở hậu sơn bên ngoài. Xuyên qua vắng vẻ rừng trúc, ban đầu ma khí sớm đã tiêu tán không còn, luồng gió mát thổi qua, chỉ cảm thấy một trận trúc hương mát lạnh. Trong đình nghỉ mát, một đạo tinh tế thân chính khoanh chân nhắm mắt, quanh thân quanh quẩn nhạt đạm kim quang, không ngừng hấp thu linh khí. Lão tổ, ngài đã tới. Tô Xích Ngọc lập tức đứng dậy đón lấy. Ừm, những ngày qua chưa bao giờ gặp ngươi rời đi hậu sơn, chẳng lẽ còn đối nhập ma một chuyện canh cánh trong lòng? Tô trưởng dạ một bộ trưởng bối quan tâm vãn bối giọng điệu nói. Cảm giác được những ngày này gia tộc phát triển, ta từ lâu tiêu tan. Đến mức vì sao một mực đợi ở sau núi, lão tổ ngài có chỗ không biết, cho dù lúc trước ngài không tại lúc, gia tộc công việc cũng đều do gia chủ quyết đoán, ta thường xuyên mấy tháng thậm chí mấy năm đều đang bế quan khổ tu. Tô trưởng dạ hiểu rõ, thái thượng trưởng lao chức trách, cùng mình bây giờ không sai biệt lắm, chỉ phụ trách đại sự trên quyết đoán. Hắn lại ân cần hỏi một chút vấn đề khác, đầu tư bảng tùy theo hiện lên. Đầu tư 1,000,000 linh thạch, có thể đạt được đại đạo tiên thổ, cửu thiên tức dưỡng. Đầu tư cửu chuyển duyên tọa đan, có thể đạt được đại đạo tiên chủng, đế lưu thánh đạo. Đầu tư hóa thần trung kỳ tu sĩ, có thể đạt được phượng tộc thần vật, dục hỏa linh vũ. Hóa thần trung kỳ tu sĩ. Tô trưởng dạ sững sờ, hiển nhiên chỉ chính là hắn mấy ngày trước đây bắt được lão giả. Cái này còn có thể làm đầu tư vật. Trong lòng nghi hoặc, hắn nếm thử lấy chân linh hỏa nhãn dò xét một phen, một đoạn tin tức cấp tốc tiến vào não hải. Nhất niệm thần ma thể, cực kỳ nguy hiểm. Ma hóa trạng thái có thể hút người khác tu vi tăng trưởng tự thân, gặp phải mời lập tức rời xa, cũng thông báo chính đạo tông môn. Chân linh hỏa nhãn càng giống là phượng hoàng nhất tộc bách khoa toàn thư, còn thân mật cấp ra đề nghị. Cái này khiến Tô trưởng dạ trong nháy mắt minh bạch, không phải liền là hấp tinh đại pháp, lại hoặc là nói thôn tiên ma công ai trách không được ngay cả mình cũng phải ẩn giấu, đây mới thực là bị tu tiên giới chỗ không dung ma đầu. Qua xuất hiện, vô luận như thế nào cũng muốn diệt trừ tồn tại. Bằng không đợi lên trưởng thành, toàn bộ tu tiên giới đều sẽ thành kỳ thực lương thực. May ra là người một nhà, hơn nữa còn có thiện lương người ô ước thúc, cái kia liền không sao. Hắn nghĩ nghĩ, tìm cái lý do nói, lúc này gia tộc lấy tu vi của ngươi tối cao, ngày sau ta nếu là bế quan, vẫn cần ngươi một lần nữa chống lên chức trách lớn. Cực kỳ tu luyện, sớm ngày thành vị gia tộc giá hải kim lương. Nói, hắn liền lấy ra một cái túi càn khôn giao cho đối phương. Tô Xích Ngọc hai tay tiếp nhận, ý thức thăm dò vào trong đó, nhất thời mừng rỡ không thôi. Đa tạ lão tổ, ta nhất định không phụ hy vọng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đi đến gia tộc địa lao, đem bên trong giam giữ lao bộ sách ra, ném đến Tô Xích Ngọc trước mặt. Người này là xâm chiếm gia tộc địch nhân, tu vi đã bị phòng, không cần hướng ta giải thích cái gì, nỗ lực tăng cao tu vi thuận tiện. Nói xong, hắn liền rời đi hậu sơn. Nhìn trước mắt không ngừng dãy rủa lão giả, Tô Xích Ngọc biểu lộ chấn kinh mà hưng phấn. Khiếp sợ là, lão tổ nguyên lai đã sớm biết bí mật của nàng. Trước đây lão tổ chỗ cho thấy các loại thủ đoạn thông tiên, nàng liền minh bạch đối phương tại hải ngoại tuyệt đối phải đến cơ duyên to lớn. Còn một mực mang trong lòng may mắn, nhưng không nghĩ tới lão tổ chỉ là không có điểm phá thôi. Mà hưng phấn thì là, lão giả trước mắt vậy mà nắm giữ hóa thần trung kỳ tu vi. Nếu như có thể thôn vệ nó bản nguyên, tự thân tu vi cũng đem tăng gọn. Người cái này lão tổ, ngay cả ta đều xem không hiểu. Trong đầu vang lên thanh âm thanh thúy. Ta mang ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Đây là tu tiên giới thưởng thức. Nếu như đem nàng giao cho chính đạo tông môn, Tô gia không chỉ có thể thu hoạch đại nghĩa diệt thân mỹ danh, có thể được chính đạo tông môn ngợi khen cùng khen ngợi. Mà lựa chọn nói nàng lưu lại, lại muốn gánh vác áp lực lớn, đỉnh lấy cùng toàn bộ chính đạo tông môn là địch mạo hiểm, còn có thể mất khống chế ủ thành đại họa, có thể lão tổ vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng nàng, che chở nàng. Tô Xích Ngọc mỉm cười, trước mắt tình cảnh này, cùng 100 năm trước sau mà tương tự, gia tộc vĩnh viễn là nàng có thể dựa vào bên cảng. Lão tổ tín nhiệm chúng ta như vậy, ngươi cũng đừng lại có ý khác. Hắn đều như thế nối giáo cho rằng, ta sao lại không hiểu phân tích? dám bao che dung túng nàng bực này ma đầu người, thực sự hiếm thấy đáng thương. Nàng ma đạo ở chỗ thủ đoạn mà không phải tính cách, tự nhiên phân rõ tốt xấu. Ngay sau đó, Tô Xích Ngọc biểu lộ cứng đờ, tùy theo khí chất đại biến, theo một cái dịu dàng nữ tử biến đến toàn thân phát ra dày đặc ma khí, giống như mới từ thâm viên bỏ ra tới ác ma. Nàng nhìn về phía trên đất lão bục, sắc mặt tham lam mà đói khát, thôn vệ hết gia tộc cựu địch, nàng có thể không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Ma chảo trực tiếp bao phủ lão bục đầu, tu vi bị nhanh chóng thôn vệ. Tô ra vậy mà cấu kết yêu ma, khó trách cường đại như thế, dám to gan như thế, không chỉ ta đại ngụy, thế gian tất cả có tri thức chi sĩ, sớm muộn muốn giết tiến Tô ra, trừ ma vệ đạo. Lão bục hư nhược run rẩy nói. Theo tu vi rút khô, thân thể của hắn nhanh chóng khô khát, thời gian qua một lát liền giống như một cỗ thấy khô. Một đạo ma diễm đánh đi lên, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Tô Xích Ngọc thỏa mãn duỗi lưng một cái, những thứ này tu vi còn cần luyện hóa thành thần ma khí, nhưng không được bao lâu, nàng liền có thể trở thành một tôn hóa thần đại năng. 27 chương 28, Tô gia lão tổ đúng là yêu ma đoạt xá một bên khác, trở lại tiểu viện Tô Trường Dạ, cũng mở ra hệ thống bảng, xem xét lên lần này đầu tư thu hoạch. Cửu Thiên Tức Ngưỡng, thái cổ thần thoại thời đại đặc thù đất này, có thể vô hạn tăng trưởng, để mà trồng tiên thực, có thể đề cao phẩm chất, vạn lần gia tốc sinh trưởng tiến độ. Đế Lưu Thánh Đạo, thần thoại thời đại đặc thù tiên lương thực, đối với tu sĩ tồn tại rất nhiều diệu dụng, như tăng lên tu luyện tốc độ, tăng tiến đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ dục hỏa linh vũ, thế gian đệ nhất đầu phượng hoàng dục hỏa sau lưu lại lông vũ, bên trong bao hàm nguyên sơ phượng tổ huyết mạch, có thể tăng lên phượng tộc huyết mạch tầng thứ. Ba loại khen thưởng, tất cả đều là liền thượng giới đều hiếm thấy kỳ vật. Nhất là dục hỏa linh vũ, nguyên sơ phượng tổ sớm đã biến mất ngàn vạn năm, cái này chỉ sợ là thế gian duy nhất một căn, giá trị không cần nói cũng biết. Mà mặt khác hai hạng, có thể vì Tô gia bồi dưỡng ra một mảnh chất lượng tốt tiên điển, chống ra đại lượng có thể cung cấp tu sĩ dùng ăn tiên lương thực. Tầm thường phàm nhân lương thực, đối với tu sĩ tới nói, loại trừ thỏa mãn ăn uống chi dụng, không có chút nào có ích. Tu sĩ đại bộ phận chi tiêu, cơ bản đều tại linh mễ linh mạch, cùng yêu thú ăn thịt trên. Tô gia trước đây cũng trồng trọt đại lượng linh điển, có cửu thiên tức ngưỡng, liền có thể đem những linh điển này đều chuyển biến thành tiên ruộng, trồng ra tiên lương thực dùng. Chờ thành thục về sau, tất nhiên lại có thể tăng thêm một bước gia tộc phát triển tốc độ. Hắn trực tiếp đưa tới Tô thủ tượng, giao phó xong công dụng về sau, liền mệnh nó lập tức đi chuyển hóa. Tô thủ tượng kích động sau khi rời đi, Thương Viêm Hỏa Phượng mới từ Ngô Đồng thụ bên trên xuống tới. Không hổ là đại đế a, đối đãi nhân nô đều hào phóng như vậy. Nó trong lòng hâm mộ nói, đường đường yêu đế vì sao muốn giả trang thành nhân loại, nó không thể nào hiểu được, chỉ coi là đại lao niềm vui thú. Nhưng đối với nhân loại đều hào phóng như vậy, thực sự để nó nội tâm không ngừng hâm mộ. Cửu Thiên Tức Ngưỡng cùng Đế Lưu Thánh Đạo, thả tại thượng giới cũng là hiếm thấy chân bảo. Cho dù là Tử Vi Tiên Minh lớn như vậy thế lực, đều chỉ có đứng đầu nhất tiên thực sư mới có tư cách tiếp xúc. Rốt cuộc, đây chính là tăng lên một cái thế lực tổng thể hạn mức cao nhất cấp chiến lược tài nguyên. Đúng lúc này, một cỗ làm nó huyết mạch sôi trào khí tức đống nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Tô Trường Dạ trong tay xuất hiện một cái màu đỏ thắm lông vũ, toàn thân trong suốt sáng long lanh, bốn phía lưu chuyển lên từng đạo thần văn. Không có gì sánh kịp huyết mạch liên hệ làm nó kích động không thôi. Chân linh hỏa nhãn đảo qua, chính mình hạ giới chỗ tìm cải thiện huyết mạch chi vật chính là chiếc lông chim này. Vật này đối ngươi hữu dụng, liền đưa cho ngươi. Tô Trường Dạ tiện tay tặng cho nói. Đa tạ đế tôn. Đa tạ đế tôn. Thương Viêm Huyền Phượng liên tục cảm kích nói tạ. Phía ngàn vạn yêu thú điên cuồng thần vật, vậy mà trực tiếp tặng không cho chính mình. Đế tôn đại nhân quả nhiên vẫn là đối đồng tộc càng tốt hơn. Thiên Cơ Điện đám người kia nói không sai, thật sự là đại cơ duyên a, cơ duyên to lớn. Hưng phấn mà tiến vào xanh tiên Ngô Đồng bên trong, trực tiếp bắt đầu đếm thử dung hợp dục hỏa linh vũ bên trong huyết mạch chi lực. Một khi thành công, huyết mạch chi lực của nó liền có thể thuế biến đến hoang cổ tầng thứ, cùng những cái kia tiếp trước chỉ có thể ngưỡng vọng yêu thánh yêu tôn quyền thế ngang nhau. Không có chuyện gì khác, Tô Trường Dạ cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó đại lương hoàn thành, một tòa xa hoa trong lầu cát. Ngươi xác định tin tức là thật? Cái kia Tô gia lão tổ, thật là tà ma đoạt xá. Lương Huyền Diệp không dám tin nói. Rốt cuộc cái gọi là tà ma đoạt xá, hắn chỉ ở lời nói câu chuyện này bên trong nghe nói qua. Linh hồn một đạo, huyễn hoặc khó hiểu, có thể tùy tiện đoạt xá người khác, quá mức không thể tưởng tượng. Điện hạ, lão nô có 90% chắc chắn có thể xác định. Một lão giả chắp tay nói, lão nô tự mình tiến về hải ngoại, đi qua nhiều mặt nghe ngóng, mới rốt cuộc tìm được một cái tên là Tô Trường Dạ tán tu. Nghe nói người này tiên phú bình thường, tu vi cũng chỉ có chút cơ, sinh động tại chúng tinh quần đảo một vùng, tính cách cẩn thận chặt chẽ, cũng là một cái thường thường không có gì lạ tán tu. Hồi trước mới bởi vì thọ nguyên đại nạn, rời đi chúng tinh quần đảo. Mà bây giờ, không chỉ có thủ đoạn thông thiên, tu vi càng là thâm bất khả chắc, căn bản chính là tưởng như hai người. Thọ nguyên gần tới không chỉ có không chết, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng vọt, tính cách lại biến, tất nhiên là bị tà ma đoạt xá. Cũng chỉ có bảng môn tà đạo có thể có tốc độ như thế. Tại chỗ mấy người thâm biểu tán đồng. Liền xem như tuyệt thế thần công, cũng không thể nào ngắn ngủi hơn một tháng, nhường một người trúc cơ kỳ tán tu nghịch thiên cải mệnh, trở thành hóa thần đại năng. Mấu chốt là mọi người tại đây đều là ma đạo người, biết rõ trong đó môn đạo. Một số trong truyền thuyết ma đạo cự phách, hoàn toàn chính xác có khả năng làm đến đây hết vậy. Ta nói cái kia Tô ra một đám con kiến hôi, như thế nào chiến thắng ta bồi dưỡng tử sĩ? Không nghĩ tới là gặp phải cùng là người trong ma đạo. Đúng lúc gần nhất thụ đến đại ca hoài nghi, chúng ta liền tiến đến trừ ma vệ đạo, triệt để cùng ma đạo phân rõ giới hạn, rửa đi hiểm nghi. Nếu có được nó truyền thừa, nói không chừng cũng có thể nuôi dưỡng được Tô ra con cháu nhân tài như vậy, thật sự là nhất tiễn song điêu. Lương Huyền Diệp tính toán nói. Điện hạ kế này rất hay, tổng đàn chủ cũng đối cái này Tô Trường Dạ cảm thấy rất hứng thú, hứa hẹn ngài nếu có thể đào ra bí mật của hắn, liền truyền thụ huyết ma cựu biến thức thứ tư. Vậy liền nhường đàn chủ rửa mắt mà đợi đi, lập tức đi liên lạc chính đạo tông môn, đem suy đoán của chúng ta nói cho bọn hắn, tin tưởng những cái kia danh môn chính đạo yên lặng lâu như vậy, sẽ không bỏ qua lần này dương danh cơ hội. Một trận nhằm vào Tô gia phong bạo chính đang ngưng tụ. Tô Trường Dạ cố nhiên cường đại, nhưng toàn bộ Tô gia chân chính có thực lực, cũng chỉ có hắn một cái. Mà đại lương chính đạo tông môn, không thiếu nắm giữ hóa thần lão tổ đại thế lực. Những tông môn này ngày bình thường không nhận hoàng gia quan thúc, nhưng đối đại yêu ma sự tình có chút tích cực. Nếu như có thể đều hiệu triệu, hủy diệt Tô gia quả thực dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, thứ nhất Tô gia lão tổ là yêu ma đoạt xá tin tức, liền truyền khắp đại lương các châu. Thất hoàng tử Lương Huyền Diệp tự mình mời các đại tông môn cộng đồng bảo vệ chính đạo, quét sạch yêu ma. Vô số người hào hào nghị luận, Tô Trường Dạ là người thế nào? Nghe nói là phương Bắc Ninh Châu, gần đây quật khởi một cái tiểu gia tộc lão tổ. Đạo hữu thân ở hoàng đô, không biết cũng bình thường. Thật không nghĩ tới, cái kia Tô gia lão tổ lại là tà ma ngoại đạo. Chắc không được gần đây liên tiếp làm cho người chấn kinh. Nếu như bên người hảo hữu đột nhiên bị thay đổi thành ma đầu, không có chút nào phòng bị lúc bị công kích, suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ. Thật lo lắng ta có một ngày cũng bị người đoạt xá. Các đại tông môn nhất định muốn hoàn toàn tra tới cùng, tuyệt đối không thể buông tha một cái tà ma ngoại đạo. Xa ở gia tộc Tô Trường Dạ, nhìn lấy không ngừng tăng trưởng danh vọng lâm vào nghi hoặc. Trời xuống dị tượng ảnh hưởng sớm liền đi qua, gần nhất gia tộc có chút thái bình, vì sao danh vọng từ từ dâng đi lên? Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, Tô thủ tượng lo lắng trước đến hồi báo. Lão tổ, việc lớn không tốt. Nghe xong hắn hồi báo, Tô Trường Dạ không khỏi giật mình. Cái này Lương Huyền Diệp thật đúng là có thủ tất báo thế hệ. Nhưng hắn sớm đã cùng cô thân thể này linh hồn hòa làm một thể, những người kia nhất định vô công mà trở về. Nhưng hắn lại không có ý định làm sáng tỏ cái gì, việc này truyền bá càng lớn, đối danh vọng tăng lên càng có lợi. Hắn có thể vẫn chờ mở khóa danh vọng lễ bao đây. 28 chương 29, danh vọng lên nhanh, đại quân tiếp cận ngoại giới truyền ôn, ngươi thấy thế nào? Lão tổ, cái này tất nhiên là cái kia Lương Huyền Diệp vu hãm, toàn tộc trên dưới đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể tiến về hoàng đô đánh giết người này. Tô thủ tượng trịnh trọng nói, tính là đoạt xá có thể kế thừa dung mạo, thanh âm, khí chất các loại, nhưng lượng cái linh hồn va chạm dấu vết lưu lại đã định trước không cách nào xóa đi. Biểu hiện tại bên ngoài cũng là nhục thể cùng linh hồn không cân đối, tồn tại trì trệ cũng hoặc đủ loại dị dạng. Thân là huyết mạch tương liên đời sau, lại đi qua những ngày trung đụng này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lao tổ linh hồn cùng nhục thể không có chút nào trì trệ. Bởi vậy, căn bản không tin tưởng ngoại giới đủ loại truyền ngôn. Bất quá nói thật, một cái 200 năm trước liền rời khỏi gia tộc người, chưa bao giờ có gặp nhau, cũng chưa nói tới tình cảm gì. Mà người trước mắt, vì Tô gia làm hết thảy, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, thậm chí khiến tộc nhân đời này không tiếc sinh ở Tô gia. Ở đấy lòng hắn sớm đã công nhận vị lao tổ này, tính là hắn cũng không phải là lão tổ bản thân, thậm chí thật là tà ma đoạt xá. Chỉ cần là cái có lương tâm người Tô gia, cũng sẽ không đem vũ khí trong tay chỉ hướng hắn. Đã như vậy, liền không cần đi để ý tới. Những người này có thể không ngừng cung cấp cho mình danh vọng, căn bản không cần đi làm sáng tỏ, mà lại mọi người chỉ sẽ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng đồ vật. Tính là làm sáng tỏ cũng hơn nửa là phí công, không bằng các sự tình hình dáng tiếp tục lên men, nhường cái gọi là chính đạo tông môn tìm tới cửa. Hắn sớm đã triệt để kế thừa cỗ thân thể này, tính là đối phương có lại nhiều thủ đoạn, cũng tra không ra cái gì như thế về sau. Lão tổ, nhưng nếu là thật có chính đạo tông môn tìm tới cửa, Tô thủ tượng lo lắng nhìn hướng sau núi phương hướng. Trước mắt lão tổ khẳng định cùng tà ma không quan hệ, nhưng hậu sơn thái thượng trưởng lão Tô Xích Ngọc, hắn liền cầm không chuẩn. Rốt cuộc hôm đó nồng đậm ma khí, hắn đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Hơn nữa lúc trước thái thượng trưởng lão mất khống chế lúc, hắn thật có gan đối mặt một tôn đại ma đầu cảm giác. Không cần lo lắng, chỉ cần ta vẫn còn, cái này đại lương liền không ai có thể đối người Tô gia thế nào. Tô thủ tượng gật gật đầu, đối tại lão tổ thực lực, hắn không có chút nào hoài nghi. Mấy ngày kế tiếp, tại người hưu tâm tôi thúc giới, sự kiện quả nhiên càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả phụ thuộc Tô gia Thanh Đỉnh Sơn cũng bị liên lụy. Tốt ở trên đời này loại trừ chính ma lưỡng đạo, càng nhiều hơn chính là không quan trọng trung lập thế lực. Thanh Đỉnh Sơn trước kia liền thuộc về trung lập môn phái, danh tiếng cũng coi như không tệ, vẫn chưa dẫn phát quá đại biến cho nên. Mà hết thảy quan trọng ở chỗ, Tô gia không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Người bình thường lọt vào nói xấu, khẳng định phải kiệt lực làm sáng tỏ. Một độ người không việc gì thái độ, càng tăng lên hơn mọi người tìm tòi nghiên cứu đến cùng tâm lý. Cùng lúc đó, Ti Châu, chính nhất môn làm đại lương số 1 số 2 danh môn đại phái, chính nhất môn tại trong chính đạo địa vị, một mực là ảnh hưởng rất lớn. Mà giờ khắc này, bên trong phòng tiếp khách chính tụ đầy người. Nếu như có kiến thức rộng rãi tu sĩ ở đây, định phải kinh sợ tại mọi người tại đây, vậy mà đều là các đại tông môn tông chủ cũng hoặc cao tầng. Chính nhất môn môn chủ Ngô Kiều Sơn, đại Nhật tông tông chủ Hạ Nguyên Cập, Hạo Nhiên Sơn trưởng môn Mạnh Tân Nam. Ngô đạo hữu, triệu tập chúng ta đến đây, vì chuyện gì? Có người mở miệng dò hỏi. Mà ngồi lấy vị trí cao nhất, toàn thân áo trắng Ngô Kiều Sơn thản nhiên nói, tự nhiên là gần đây làm đến sôi sùng sục lên Tô gia một chuyện. Bất quá là Lương Huyền Diệp tiểu tử kia có ý định trả thù thôi, chúng ta chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay? Mặc kệ lên dẫn như thế nào, sự kiện này xác thực đã làm cho người ta chú ý, làm chính đạo tông môn, chúng ta gì không lợi dụng một phen, nhờ vào đó dương danh. Không lâu sau đó, tham tiên đài thi đấu liền đem cử hành, đại lương hoàng thất những năm này, dùng cái này kiếm lời tận danh tiếng, thu nạp không ít tiên kiêu quý thuận. Hiện nay, cơ hội tốt như vậy, chúng ta những thứ này chính đạo tông môn, cũng nên trở lại tu tiên giới tầm mắt. Giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người đang suy nghĩ có được hay không. Tầm thường tu tiên giả có thể không cân nhắc danh tiếng, nhưng bọn hắn những tông môn này đại phái lại cực kỳ coi trọng. Đại đa số người lựa chọn tông môn, bài muốn xem trọng chính là danh tiếng cùng dư luận, tài nguyên phúc lợi đều hàng tại kỳ thứ. Rốt cuộc nếu là bái nhập tà đạo ma môn, lại nhiều tài nguyên cũng vô phúc tiêu thụ. Có thể cái kia Tô gia nếu không phải không có tà ma, lại nên làm như thế nào? Có người sẽ hỏi. Hạ Nguyên Cập không chút hoang mang nói, lại không nói cái kia Tô gia lão tổ vốn là điểm đáng ngờ trung điểm, ta chỗ này còn có một phần bằng chứng, nhưng làm xuất sư danh tiếng. Đem người dẫn tới. Rất nhanh, một thiếu niên 15-16 tuổi bị mang tới. Người này là Tô gia chi thứ, tại Tô gia quét sạch phản đồ lúc trốn thoát, hắn thấy tận mắt thử qua Tô gia thái thượng trưởng lão nhập ma lúc tình hình. Người trẻ tuổi cũng từ từ nói đến, giảng thuật lên hôm đó kinh lịch. Ma khí bốn phía, trời đất mù mịt. Trước kia vẻ mặt ôn hòa thái thượng trưởng lão, tính tình đại biến, tẩu hỏa nhập ma. Như là đổi một người giống như, đối đồng tộc hậu bối ra tay đánh nhau, không lưu tình chút nào. Việc này thật chứ? Chắc chắn 100, liền phát sinh ở lão tổ trở về trước đó không lâu, tất cả Yên Liếu thành người đều biết, nhưng chỉ có chúng ta người Tô gia rõ ràng chi tiết. Người trẻ tuổi tiếp tục nói, chỉ sợ bắt đầu từ lúc đó, ta Tô gia cũng đã bị tà ma để mắt tới, còn mời chư vị tiên sư trừ ma vệ đạo, thay người nhà của ta báo thù. Hắn lui ra về sau, hiện trường lần nữa lâm vào một trận an tĩnh. Mọi người càng phát giác việc này có thể thực hiện. Rốt cuộc tầm thường tẩu hỏa nhập ma, phần lớn là tâm cảnh bị hao tổn, tu vi chỉ trệ không tiến. Càng tệ hơn tự thân tu vi lọt vào phản vệ, tổn thương căn cơ. Mà dường như đổi một người tình huống, tuy nhiên cũng tồn tại, nhưng lại ít càng thêm ít. Nếu như là tà ma chiếm hữu, kết hợp với Tô gia gần đây một số biểu hiện, vậy liền hợp tình hợp lý lên. Ta chính nhất môn quyết định tham dự việc này. Chờ tất cả mọi người suy tính không sai biệt lắm lúc, Mu Kiều Sơn trước tiên mở miệng nói, "Ta Đại Nhật Tông cũng nguyện tham dự. Ta Hạo Nhiên Sơn cùng nhau đi tới. Cái kia Tô gia lão tổ thực lực vốn cũng không tụ, lại chỉ sợ có ma đạo bối cảnh, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Chư vị không thể khinh địch, trở về chuẩn bị một phen, tận lực mang lên các tông tinh nhuệ cùng nhau tiến đến." Thương nghị hoàn tất, xác định rõ thời gian, mọi người hào hào rút lui. Mà Mu Kiều Sơn cũng hài lòng lộ ra nụ cười, lấy ra một cái truyền âm phủ, đem kết quả cáo chi cho Lương Huyền Diệp. Dù sao đối phương mới là việc này người đề xuất, đồng dạng muốn cộng đồng tiến về Tô gia. Nửa ngày sau, các tông tinh nhuệ cũng đã tập kết hoàn tất. Trung trung điệp điệp đội ngũ xuất phát tiến về Ninh Châu Tô gia. Những nơi đi qua dẫn mọi người chấn kinh. Đây không phải là chính nhất môn phủ Diêu Phi Chu sao? Nghe nói này thuyền là ngũ giai ngự không pháp khí, tốc độ cực nhanh, có thể đụng nát tiên cung. Lần trước xuất thế, vẫn là 200 năm trước chinh phạt Tây Vòng Ma giáo thời điểm. Xem ra, chính đạo tông môn đối cái kia Tô gia cũng có chút coi trọng a. Chờ một chút, mau nhìn. Lại là ngũ giai đại yêu lăng không vân hạt. Đây chính là Hạo Nhiên Sơn khai sơn lão tổ chiến thú, chẳng lẽ vị lão quái kia cũng muốn xuất thủ sao? Như thế rầm rộ, coi là thật trăm năm không có. Không nghĩ tới chính đạo tông môn lại hùng hậu như vậy, thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. 29 chương 30, thể diện mất hết, khắp thế gian đều kinh ngạc. Tiên Liễu thành mây đen áp thành, tất cả mọi người minh bạch một trận phong bạo sắp xảy ra, cẩn thận người sớm đã rời xa. Đương nhiên, trên đời này càng không thiếu ưa thích xem náo nhiệt. Trên đường cái tuy nhiên còn cũng é, nhưng vô số ánh mắt đều đang nhìn chăm chú nơi này. Đương theo từng chiếc ngự không pháp khí xuất hiện tại bầu trời, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Không biết việc này sau cùng phải thu xếp như thế nào. Ngô Kiều Sơn, Hạ Nguyên Cập, Mạnh Tân Nam chờ một đám đại năng, ào ào theo pháp khí cũng hoặc yêu thú thân bên trên xuống tới. Chọn vẹn mấy trăm vị đại năng nhân vật, yếu nhất cũng có Kim Đan tu vi, áp đảo Yên Liếu thành trên không, quan sát Tô gia phủ đệ phương hướng. Mê vụ bao phủ phủ đệ, mơ hồ có thể nhìn đến đỏ thắm tường viện, mông lung, nhìn không rõ ràng. Cái này Yên Liếu thành quả thật như nghe đồn. Có người trong lòng kinh ngạc, bắt đầu tính toán như thế nào chia cắt thành này. Mà Ngô Kiều Sơn cũng tiến lên trước một bước, thẳng vào chủ đề nói, "Tô gia lão tổ, ta chính đạo liên quân đã tới, còn không mau mau nhiệt thân." Thanh âm bên trong xen lẫn linh khí, cấp tốc huyết tán đến toàn bộ Yên Liếu thành. Thế mà, một giây, hai giây, nửa nén hương, thậm chí ba nén hương đi qua. Tô gia cổng vẫn như cũ đóng chặt, không có nửa người để ý tới bọn họ. Đông đảo đại năng nhất thời cảm thấy nhận lấy nhục nhã. Chỉ là một cái hải ngoại trở về tán tu, dám đem bọn hắn những thứ này đại phái tông chủ gạt sang một bên, thật sự là cuồng vọng. Ngô đạo hữu, cái này Tô gia nhất định là trong lòng có quỷ, mới không dám hiện thân thuyết pháp, tự chứng minh trong sạch. Chúng ta cũng không cần nhiều lời, trực tiếp tấn công vào Tô gia, đem người cầm ra tới làm chúng kiểm tra thực hư. Những người còn lại cũng ào ào gật đầu đồng ý bọn họ đối mặt ma đạo người thái độ, vẫn luôn là tha giết lầm 1000, cũng không buông tha một cái. Huống chi còn là Tô gia trước không đem bọn hắn để vào mắt. Ngô Kiều Sơn cũng gật gật đầu, nhìn về phía một bên Lương Huyền Diệp. Thất hoàng tử điện hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Bản cung cũng không có dị nghị, Tô gia nhất định cùng tà ma cấu kết, đã bọn họ không chịu tự chứng minh trong sạch, chúng ta liền giúp này thanh trắng. Hôm nay, nhất định phải diệt trừ tà ma, còn lớn hơn lương tu chân giới một cái thế giới tươi sáng. Mọi người lúc này dự định phát động tiến công, nhất đạo bình chướng cách trở trước người. Phong ngự trận pháp cùng loại với tông môn hộ sơn đại trận, 10 phần phổ biến. Bọn họ cũng không để vào mắt, Hạ Nguyên Cập lúc này vận chuyển thể nội linh khí, một quyền bung ra. Oeng, màu vàng kim nhạt quyền ấn đánh vào bình chướng mặt ngoài, không như trong tưởng tượng vỡ vụn thanh âm, Hạ Nguyên Cập ngược lại lọt vào phản chấn. Từ sau lưng lùi lại mấy bước, khó có thể tin nhìn trước mắt bình chướng. Hạ đạo hữu, đại nhật thất tinh quyền đều mềm mại bất lực, gần đây không ít song tu đi. Có người trêu chọc nói. Đang khi nói chuyện, đã rút ra một thanh ba trượng tự nhận, đột nhiên bổ vào bình chướng phía trên. Phanh! Lại là một đạo lực phản chấn đem bắn ra, Một kích này thậm chí chỉ ở bình chướng mặt ngoài, lưu lại một đạo nhỏ xíu gợn sóng, không có thương tổn cùng mảy may. Mọi người không tin tà thay nhau ra trận, vậy mà toàn đều không cách nào làm sao trận này. Mới đầu bọn họ còn không để bụng, nhưng rất nôn nóng chi tình liền hiện lên ở mỗi người trên mặt. Bọn họ hưng sư động chúng như vậy đến đây, lại bị một đạo phòng ngự trận pháp cách trở bên ngoài. Như truyền đi, không chỉ có tông môn danh tiếng tổn hao nhiều, tự thân càng là thể diện mất hết, sợ chịu lấy người chế nhạo. Cũng không luận làm sao nếm thử, cái kia lớp bình phong vẫn như cũ sừng sững không ngã, đem tất cả mọi người cách trở bên ngoài, không được tổn tiến. Một số gan lớn tốt kỳ nhân, sớm đã tránh ở một bên xem xét, gặp một màn này ào ào ngoác mồm kinh ngạc. Ta không có nhìn lầm đi. Rất nhiều đại năng vậy mà đối một đạo phòng ngự trận pháp thúc thủ vô sách, thay nhau công kích phía dưới, thậm chí ngay cả một lỗ hổng đều không có mở ra. Trận này đến cùng ra sao phẩm giai, chẳng lẽ là tiên nhân chỗ bố trí? Cái kia Tô gia lão tổ quả thực khủng bố, khó trách không để ý đến bọn họ, xem ra cũng không phải là cuồng vọng, là căn bản không có đem những người này để vào mắt ta. Tô gia lão tổ thực sự thần bí khó lường, ta đại lương coi là thật ra một vị nhân vật ghê gớm. Phòng ngự trận pháp trước, mọi người sớm đã linh lực hao hết, tràn ngập án độc nhìn về phía Ngô Kiều Sơn. Muốn là cứ như vậy không công mà lui, ngày mai toàn bộ đại lương chính đạo đều sẽ biến thành trò cười. Cũng sẽ không đi, bọn họ lại không có biện pháp nào. Có thể sử dụng thủ đoạn đã dùng hết, lại ngay cả một chút hy vọng đều không nhìn thấy. Trước mắt phòng ngự trận pháp, chỉ sợ thấp nhất cũng là lục giai, thậm chí có thể là thất giai đại trận. Trừ phi là phản hư chính là hợp đạo tầng thứ đại năng, mới có thể đối lên tạo thành thương tổn. Ngay trong bọn họ, mạnh nhất cũng bất quá hóa thần hậu kỳ, toàn lực công kích đều không nổi lên được một tia gợn sóng. Mà lại liền trong đội ngũ trận đạo tông sư, cũng tìm không ra tòa này trận pháp mắt trận, có thể thấy được sự cao thâm trình độ. Bọn họ bây giờ suy nghĩ, không là như thế nào trừ ma vệ đạo, mà là tại muốn làm sao bảo trụ thể diện. Ngô đạo hữu, ngươi nói hiện tại nên làm thế nào cho phải? Mọi người trợn mắt nhìn về phía Ngô Kiều Sơn. Lương Huyền Diệp, việc này đều là theo ngươi một tay bốc lên, nhất định phải muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Ngô Kiều Sơn lần nữa đem đầu mâu chuyển hướng Lương Huyền Diệp, thậm chí gọi thẳng hắn tính danh. Mà Lương Huyền Diệp bọn người cũng căn bản không có nghĩ đến tình huống trước mắt, đồng dạng không biết làm sao. Đúng lúc này, Tô gia cổng chậm rãi mở ra, một cái phong thần như ngọc người trẻ tuổi từ đó đi ra. Còn thật sự là náo nhiệt a. Hắn trên mặt nụ cười, dường như đang giễu cợt trước mắt rất nhiều chính phái cao tầng. Tô Trường Dạ, lập tức có người nhận ra nói, mặc dù đã gặp Tô Trường Dạ người không nhiều, nhưng bọn hắn địa vị cao thượng, muốn thu hoạch được một chương bức họa vẫn là không khó. Chư vị, chính chủ đã hiện thân, đem bắt giữ Nghiệm Minh tà ma đoạt xá, còn có thể cứu danh dự. Lương Huyền Diệp hướng chúng nhân nói. Thế mà rất nhiều chính phái cao tầng ao ào thờ ơ đạo này phòng ngự trận pháp, liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Trước mắt một thân màu đen áo dài người, thực lực cùng nội tình tuyệt đối thâm bất khả chắc. Đến lúc này, ngươi còn mưu toan vu hãm bản tọa, quả nhiên là không biết sống chết. Tô Trường Dạ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên trực tiếp đem từ trên cao kéo xuống. Lương Huyền Diệp người hộ đạo lập tức xuất thủ ngăn cản, nhưng Tô Trường Dạ vẹn vẹn một ánh mắt, liền khiến cái kia nhân thần hồn rung mạnh, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, những người khác trong lòng may mắn, tôn này người hộ đạo nhưng cũng là hóa thần kỳ tu vi. Trước mắt Tô gia lão tổ, chỉ sợ là phản hư kỳ lão quái. Phản hư kỳ nhưng là chân chính đại nhân vật, đặt ở toàn bộ đại lương cơ bản không ai dám trêu chọc. Nhìn đến chính mình người hộ đạo bị trấn trụ, Lương Huyền Diệp lúc này thần sắc hoảng sợ, toàn thân run rẩy không thôi. Ngươi không thể làm gì ta là đại lương thất hoàng tử. Ta nếu có sự tình, phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp bản tọa. Tô Trường Dạ thần sắc băng lãnh, trực tiếp lấy xuống trên tay hắn chứa vật giới chỉ, cưỡng ép bài trừ cấm chế, đem vật phẩm bên trong một mạch đổ ra. Một mặt màu đen nhánh tàn phá trận kỳ, hấp dẫn chú ý của mọi người. Cơ sĩ mặt ngoài tà khí lẫm liệt, vẽ một đầu bạch cốt âm u đầu lâu, nhìn qua quỷ dị không hiểu. Huyết ma giáo thị huyết kỳ. Lập tức có người nhận ra được. Huyết ma giáo thế nhưng là tu tiên giới công nhận tà ma ngoại đạo, ngay tại mấy năm trước đó, còn vì tế luyện một tôn của ma, đem một tòa tiên thành tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Thất hoàng tử điện hạ, không biết cái này thị huyết kỳ tại sao lại tại ngươi chứa vật giới chỉ bên trong? Tô Trường Dạ tràn ngập nghiền ngẫm mà hỏi. 30 chương 31, trấn giết hoàng tử, Tô gia không dùng xâm chiếm. Hôm đó tại Thanh Đình Sơn tỉ thí về sau, Tô Vọng Xuyên liền đem hắn phát hiện nói cho chính mình. Chỉ bất quá khi đó hắn cũng không có để ở trong lòng, một cái hoàng tử cùng ma giáo cấu kết, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Không có nghĩ rằng Lương Huyền Diệp như thế có thù tất báo, hắn cũng chỉ có thể vạch trần nó bộ mặt chân thật. Bản cung vật này bất quá là bản cung một kiện cất giữ thôi. Lương Huyền Diệp đáp đúng, còn ý đồ ngụy biện. Nhưng mọi người ở đây, thần sát sớm đã có chỗ dị động. Tô Trường Dạ ánh mắt nhất chuyển, khóa chặt Lương Huyền Diệp tùy tùng. Không tốt, mau trốn. Mấy cái người nhất thời cảm giác một cỗ uy áp đánh tới, thân ảnh lập tức hóa thành một trận khói đen, biến mất tại nguyên chỗ. Lần này nhiều người hơn nhận ra được, như thế bỏ chạy thủ đoạn, rõ ràng là huyết ma giáo hắc sát độ thuật. Một bầy kiến hôi, đang còn muốn dưới tay của ta đào thoát. Tô Trường Dạ bàn tay hướng nắm vào trong hư không một cái, mấy sợi khói đen lúc này dừng lại giữa không trung, một lần nữa hiện ra thân hình. Mọi người kinh ngạc, hắc sát độn thuật thế nhưng là thiên giai hạ phẩm ma đạo độn thuật, muốn lưu lại có chút không dễ. Huyết ma giáo người chính là thường xuyên dựa vào này thuật chạy thoát. Lần này liền Lương Huyền Diệp đều bờ môi nu chiếp, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cớ gì. Chính đạo người nguyên một đám ánh mắt phun lửa, tựa như muốn đem người ăn sống nuốt tươi. Hiển nhiên hết thể đã sáng tỏ, bọn họ tất cả đều bị Lương Huyền Diệp cái này huyết ma giáo gian tế đùa bỡn. Việc này thực sự quá kịch vui tính, kẻ đầu têu Lương Huyền Diệp, vậy mà mới thật sự là tà ma ngoại đạo. So với tự thân thực lực không tốt, tạo thành mất mặt xấu hổ, bị người lừa gạt không thể nghi ngờ càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Trước đây đối Tô gia tất cả lửa giận, giờ phút này tất cả đều chuyển rời đến Lương Huyền Diệp trên thân. Mà lại thân phận của hắn là Đại Lương hoàng thất, cái này không khỏi khiến người ta lần nữa suy đoán, Đại Lương phải chăng cũng cùng tà ma có quan hệ. Một phương đạt được Long Mạch công nhận khí vận tiên triều, nếu như đầu nhập vào ma giáo, hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Hơn 4000 năm trước, liền có một phương tiên triều đọa nhập ma đạo, lấy Long Mạch tẩm bổ tà ma, khiến sinh linh đồ thán, vô số linh mạch lọt vào ô nhiễm. Cho tới bây giờ, cực Tây chi địa còn có một chỗ sinh mệnh cấm khu, trong đó ma khí bốn phía, quanh năm không rời. Tô trưởng dạ lần nữa đem Lương Huyền Diệp nhấc lên, tiến vào nó thức hải, bắt đầu đọc đến nó chi nhớ. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây hào hào chấn kinh. Bọn họ tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng Lương Huyền Diệp trùng quy vẫn là Đại Lương hoàng tử, trong đầu nói không chừng liền có cái gì hoàng gia tân mật. Liền trực tiếp như vậy đọc đến nó chi nhớ, tất nhiên phải đắc tội Đại Lương hoàng thất. Tô trưởng dạ có thể không quản được nhiều như vậy, vạch trần Lương Huyền Diệp chân diện mục, cũng đã đắc tội huyết ma giáo. Dạng này một cái tránh nút trong bóng tối ma đạo thế lực, một ngày chưa trừ diệt liền làm cho người ăn ngủ không yên. Nhưng huyết ma giáo ẩn vào chỗ tối, tung tích khó tìm, cũng chỉ có thể theo những người này trong trí nhớ thu hoạch được tương ứng manh mối. Rất nhanh, hắn liền từ một cái tùy tùng trong trí nhớ tìm được huyết ma giáo tổng đàn vị trí cụ thể, cũng hiểu biết Lương Huyền Diệp đám người toàn bộ mục đích, muốn nhờ Tô gia rửa sạch hiềm nghi, đáng tiếc chính mình lại không phải quá hờ mềm. Thần sắc hắn lạnh lẽo, trên mặt hiện lộ ra sát ý phanh phanh phanh. Mấy cái tùy tùng lúc này thân thể nổ tung, hóa thành một vũng máu xương mù tiêu tán. Sau cùng, sát ý khóa chặt hướng Lương Huyền Diệp. Tiền bối, hắn nhưng là Đại Lương hoàng tử, giết không được a. Lập tức có người khuyên can nói. Đọc đến trí nhớ còn chưa tính, nhiều lắm thì nhường Đại Lương hoàng thất ném chút mặt mũi, không đến mức làm mất lòng. Nhưng muốn là giết hoàng đế con ruột, tính chất nhưng là hoàn toàn khác nhau. Đại Lương trung quy vẫn là phiến địa vực này bá chủ. Không nói cường giả như Mây Hoàng gia cung phụng đường cùng đại nội cao thủ, trong hoàng lăng còn người ẩn cư các đời tiên hoàng, đều là yên lặng bế quan vô số năm lão quái, hiện nay đạt đến trình độ nào, không người biết được. Tiền bối bất giận, người này tội ác tày trời, nhưng nếu là trực tiếp giết, tất nhiên yếu chiêu gây nên hoàng thất lôi đỉnh nộ hỏa. Đúng vậy a. Tiền bối tỉnh táo, việc này Đại Lương tất nhiên muốn cho ra một cái thuyết pháp, trực tiếp đánh giết có chút không công ngoan. Như không ở tại chỗ còn chưa tính, nhưng là phát sinh ở trước mắt, nếu là không khuyên can một chút, phần này lửa giận nói không chừng còn muốn lan tràn đến trên người mình. Tô trưởng dạ chỉ là mặt không thay đổi nhìn lướt qua, ngươi chờ cái gì thời điểm có tư cách mở miệng. Mọi người lúc này im miệng, lúc này mới nhớ tới tự thân tình cảnh đồng dạng không tốt lắm, còn không biết muốn thế nào xử lý. Tiền bối, là bản cung nhất thời hồ đồ, tha ta một mạng đi. Lương Huyền Diệp hết sức cầu khẩn nói. Hôm nay, ta chỉ vì nói cho tất cả mọi người một việc, ta Tô gia không dung bất luận kẻ nào xâm chiếm. Tô trưởng dạ nói năng có khí phách đạo, hoàng tử thân phận tôn quý, nhưng nguyên nhân chính là thân phận tôn quý, bên trong bôi giết mới có thể bởi vậy lập uy. Nếu không về sau cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đối Tô gia bất lợi, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tinh lực đi để ý tới. Mọi người tại đây trong lòng chợt lạnh, Lương Huyền Diệp thần sắc hoảng sợ, bắt đầu không ngừng dãy rủa. Tô trưởng dạ, ngươi dám giết ta? Ngươi dám giết? Hắn lời còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng. Thân thể trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng mọi người trong lòng lại có một loại không nói được thoải mái. Bọn họ tuy nhiên cũng sợ đắc tội Đại Lương hoàng thất, nhưng nhìn tận mắt lừa gạt mình người bị giết, chung quy vẫn là một kiện làm lòng người tỉnh vui vẻ về vui. Nếu như Đại Lương hoàng thất vấn trách, còn có Tô gia cái này người cao đỉnh lấy, bọn họ tiếp nhận lửa giận cũng không đến mức thương cân độ cốt. Tiền bối diệt trừ tà ma, vì dân trừ hại, thực sự cao thượng. Chúng ta bị người che đậy mới xuất hiện ở đây, mong rằng tiền bối chớ trách. Ngày khác nhất định chuẩn bị đầy đủ hậu lễ, đến nhà xin lỗi. Nói, liền có người muốn quay người thoát đi. Nhưng một cỗ kinh khủng uy áp của tới, cho dù mọi người bên trong có mấy vị hóa thần kỳ đại năng, tại cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, như cũ tâm thần run mạnh, khó có thể động đậy. Các ngươi hương sư động chúng như vậy đến ta Tô gia, liền muốn dễ dàng như vậy rời đi, thế gian ha có chuyện tốt bực này? Tô trưởng dạ cười lạnh nói, bản tọa cũng không làm khó các ngươi, đã cảm thấy ta Tô gia có tà ma ngoại đạo, bên kia tiến đến ngồi một chút đi. Đang khi nói chuyện, mọi người tu vi tất cả đều lọt vào phong ấn, bị một mạch ném vào trong địa lao. Hắn có thể cũng không phải là chân chính ma đạo, những người này cũng không đúng Tô gia tạo thành tổn thương gì. Ngược lại, còn cung cấp cho mình không ít danh vọng. Toàn giết thực sự làm đất trời oán giận, toàn thả tự nhiên cũng không thể nào. Đứng ở gia tộc phát triển góc độ cân nhắc, đương nhiên là hung hăng gõ lên một bút. Một đám chính đạo tông môn tinh nhuệ cao tầng, giá trị tuyệt đối khó có thể cân nhắc. Muốn nhường hắn thả người, nhất định phải lấy ra làm chính mình hài lòng thẻ đánh bạc. Giải quyết xong đây hết thẻ về sau, hắn cũng không có dừng lại. Còn có một cái tai họa ngầm không có xử lý, đó chính là huyết ma giáo. Việc này tạo thành hành động, tất nhiên muốn bao phủ toàn bộ Đại Lương, thậm chí là xung quanh các quốc gia. Nếu để nó có thời gian đào thoát, ngày sau lại nghĩ tiêu diệt liền đã chậm. Bởi vậy, Tô trưởng dạ lúc này nhảy vọt đến không trung, tự tốc phá không mà đi, tiến về huyết ma giáo tổng đàn chỗ. 31 chương 32, Lôi đỉnh tức giận, nhất kích biểu sát. Đại Lương, hoàng thành thứ nhất chấn động nhân tâm tin tức phi tốc truyền bá, rất nhanh liền truyền vào hoàng cung bên trong. Kim Bích Huy hoàng đại điện bên trong, nghe xong hồi báo trung niên nhân mặt trầm như nước. Ngay sau đó, đột nhiên đem bàn trên bút mực giấy nghiên là tung. Chỉ là một cái gia tộc, liền dám như thế không đem ta Đại Lương để vào mắt. Toàn bộ tu tiên giới, sợ là không ai ghi được năm đó ta Đại Lương hoành áp các nước hùng phong. Người này một thân long bảo, quý khí bức người, hai đầu lông mày hiển thị rõ uy nghi, chính là Đại Lương hiện nay hoàng đế Lương Chiêu. Bệ hạ bất giận, thất đệ sự tình đích thật là cái kia Tô gia cuồng vọng chí cực, nhưng nhi thần coi là bây giờ hàng đầu giải quyết ứng là ma đạo một chuyện. Nếu như nhường ngoại giới coi là hoàng thất cùng ma đạo cấu kết, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới một người trẻ tuổi mở miệng nói, người này ăn mặc đơn giản, trên mặt thanh tú, một bộ thư sinh bộ dáng, chính là thái tử Lương An Thế. Nghe thấy lời ấy, Lương Chiêu cũng tỉnh táo một chút. Đại Lương quốc lực ngày càng suy yếu, xung quanh các quốc gia sớm đã nhìn chằm chằm. Nếu để nó tìm được cớ khởi binh xâm chiếm Đại Lương, thì có khả năng dao động nền tảng lập quốc. Trước hết để cho hoàng thất cùng ma đạo phủi sạch quan hệ, đích thật là trọng yếu nhất. Huống chi Đại Lương vốn là cùng ma đạo không đội trời chung. Nghiên xúc, ngày bình thường chơi bời lêu lổng, lại cho chấm trêu ra như thế tai họa. Nghĩ tới đây, Lương Chiêu trong lòng liền một trận vô danh lửa cháy. Vậy hạ, việc này nhi thần cũng có không quan sát chi tội. Trước đây không lâu ta liền trong cung phát hiện ma giáo hoạt động dấu hiệu, bắt tay vào làm điều tra được thất đệ trên thân, đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, nhường hắn rơi vào kết quả như vậy. Việc đã đến nước này, không cần lại nhiều nói. Lương Chiêu khoát tay nói, nhi thần cái này liền đi chuẩn bị, làm sáng tỏ việc này đều do thất đệ một tay gây nên, hoàng thất cùng ma đạo hào không một chút liên quan. Chờ một chút, cái kia Tô gia cũng không thể bỏ qua. Tính là con ta có lỗi, cũng không tới phiên một giới tán tu trừng phạt, ngươi mang lên từ tổng quản, xử lý xong ma giáo công việc, liền thẳng đến Tô gia. Lương An Thế gật đầu ứng chỉ, sau đó bước chân dừng lại, do dự nói, vậy hạ, nhi thần nên xử trí như thế nào? Cái kia Tô gia lão tổ cách làm cố nhiên cả gan làm loạn, nhưng cũng đích thật là Lương Huyền Diệp đã làm sai trước. Hắn luôn luôn chủ trương cùng tông môn gia tộc thế lực vui buồn có nhau. Nếu như trực tiếp hủy diệt Tô gia, chỉ sợ có sai lầm thỏa đáng. Ngươi sớm đã là thái tử, mọi thứ chính mình phán đoán. Vâng. Không bao lâu, toàn bộ Đại Lương lần nữa chấn động. Phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu trà tứ, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Mới đầu nghe nói thất hoàng tử chết tại Ninh Châu, ta còn chưa tin, không có nghĩ rằng lại là thật. Sự kiện này làm đến sôi sùng sục lên, kết cục cư nhiên như thế hoang đường. Thất hoàng tử tự thân cấu kết ma giáo, vu cáo ngược Tô gia lão tổ là tà ma đoạt xá, rơi vào một cái thân tử đạo tiêu. Hoàng gia thể diện mất hết, một đám chính đạo tông môn biến thành trò cười, đều thành Tô gia danh dương thiên hạ bàn đạp. Đáng tiếc, cái này Tô gia sợ là cũng muốn đại họa lâm đầu. Đại Lương quốc gần trăm năm nay, sợ là đều không đi ra náo nhiệt như vậy sự tình. Nói đến cái kia Tô gia thực lực thật sự là thâm bất khả trắc, trong chính đạo không thiếu hóa thần đại năng, thậm chí ngay cả Tô gia cổng còn không thể nào vào được, thậm chí không phải Tô lão tổ địch. Thì tính sao, nghe nói trong cung đại nội cao thủ đã có hành động, phục dưỡng qua ba vị hoàng đế từ tổng quản cũng muốn xuất thủ, hắn nhưng là sớm đã viễn siêu hóa thần đỉnh tiêm đại năng. Riêng lấy nội tình mà nói liền không thể so sánh nổi, gia tộc há có thể tiếp nhận một phương tiên triều lửa giận. Ta lại cảm thấy cái kia Tô lão tổ không đơn giản, việc này chỉ sợ còn có biến số, kết cục khó liệu rồi. Mà giờ khắc này, Tô trưởng dạ đã đi tới Khuê Châu. Nơi này là Đại Lương biên cảnh, xuyên qua một đạo trận pháp vạn lý trường thành, chính là Ngụy quốc cảnh nội. Hiếm người đến sa mạc trên, bao cắt đầy trời, hoàn cảnh ác liệt. Tô trưởng dạ đi vào một chỗ vách đá bên cạnh, dựa theo trí nhớ trực tiếp xuyên qua vách đá. Trong đó có động tiên khác, đúng là một chỗ rộng rãi động huyệt. Lửa đen chập chờn, người người nhốn náo, giống như náo nhiệt chợ. Nhưng bên chân lại khắp nơi có thể thấy được bạch cốt âm u, từng viên giữ tận đầu lâu thậm chí còn tản ra tanh hôi. Nơi này chính là huyết ma giáo tổng đàn, vô số huyết ma giáo đồ hội tụ địa phương. Mà bên ngoài bất quá là một tầng che giấu hai mắt người huyết tượng. Các hạ người nào? Lập tức có người chú ý tới hắn người xa lạ này. Đưa các ngươi đi hoàng tuyển người. Tô trưởng dạ chợt quát một tiếng, phản hư kỳ uy áp phóng thích mà ra. Mọi người ở đây tuy nhiên nhân số đông đảo, đủ có hàng trăm hàng ngàn, nhưng nhiều vị kim đan nghi hoặc nguyên anh, liền hóa thần đều hiếm có. Tự nhiên chịu không được cỗ uy áp này, ào ào nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt thống khổ. Tô trưởng dạ cũng không có trực tiếp đánh giết, tất cả đều phong tỏa tu vi, nhốt vào Hạo Hãn Sơn hạ giới bên trong. Những thứ này tà ma ngoại đạo, ngày bình thường không chuyện ác nào không làm, giết người vô số. Trung quanh từng chồng bạch cốt chính là tốt nhất chứng cứ. Trực tiếp giết chết thực sự quá tiện nghi bọn họ, dứt khoát đưa đi gia tộc Hậu Sơn, trở thành Tô Xích Ngọc tài nguyên tu luyện. Nhưng nó cảm thụ được tu vi bị thôn phệ, tự thân nhiều năm nỗ lực thành vì người khác chất dinh dưỡng thống khổ. Cái này cũng là bọn hắn còn thừa duy nhất giá trị. Nơi đây chính là tổng đàn chỗ, hội tụ vô số huyết ma giáo đồ. Nếu như tất cả đều bắt được, có lẽ làm cho Tô gia lại thêm một tôn phản hư đại năng. Kể từ đó, dù cho chính mình có việc không tại, Tô Xích Ngọc vẫn như cũ có thể ổn định gia tộc. Mà lại ma đạo người vốn là giấu đầu lộ đuôi, tính là biến mất cũng không ai sẽ chú ý đạo hữu tu vi cao thâm, coi là thật muốn cùng ta huyết ma giáo là địch. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Chỉ thấy theo động huyệt chỗ sâu, bay ra một tên áo đen lão giả. Hắn nửa gương mặt mang theo mặt nạ, tóc hoa dâm lại lộn xộn, tựa như bên đường lao ăn mày. Chính là huyết ma giáo tổng đàn chủ, Huyết Vô Nhai. Làm sao gần nghe tiếng đại ma đầu, tội ác của người nọ tội lỗi trong chất. Tô trưởng dạ cũng không có khinh thị, lúc này lấy ra đại hoang long hồn thương chuẩn bị đối địch. Xem ra đạo hữu tính khí không nhỏ, bản tọa phệ ma đan đang cần phản hư kỳ đại năng tinh huyết xem như chủ dược. Đã ngươi không biết sống chết, vậy liền ở lại đây đi. Vừa dứt lời, cả cái huyệt động trên vách đá tản mát ra tinh hồng quang mang, trận đạo phù văn cấp tốc lưu chuyển, bắt đầu áp chế Tô trưởng dạ tu vi. Mà Huyết Vô Nhai cũng lấy xuống mặt nạ, nửa gương mặt sớm đã máu thịt bé bét, giống tuyết trong hốc mắt chảy ra huyết thủy, giống như địa ngục các quỷ, dữ tợn đáng sợ. Khí tức của hắn cũng theo đó tăng vọt, cấp tốc theo hóa thần đại viên mãn, đạt đến phản hư sơ kỳ. Lúc này hóa thành một đạo tinh hồng quang mang, lao về phía Tô trưởng dạ trái tim. Trường thương trong tay múa, thương chi ý cảnh cũng theo đó triển khai. Ầm ầm, một tiếng chấn động kịch liệt vang lên, động huyệt cũng bắt đầu lay động, rơi xuống nhỏ vụn hôi thạch. Trường thương đâm ra, tinh hồng quang mang tại thế bất khả kháng phong mang trước mặt, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Huyết Vô Nhai chỗ ngực xuất hiện một cái độc lớn, lên tiếng ngã xuống đất. Một mặt khó có thể tin, khí tức cũng theo đó rơi xuống đến hóa thần đại viên mãn. Tô Trường Dạ tuy nhiên chỉ có phản hư chu kỳ, nhưng dựa vào tự thân có rất nhiều thủ đoạn, liền xem như hợp đạo kỳ đều có thể cùng đánh một trận. Huống chi vẫn là cái dựa vào bí thuật ngắn ngủi tấn thăng phản hư tạp ngư. Đương nhiên, Tô Trường Dạ vẫn chưa đánh giết, đồng dạng ném vào Hạo Hãn Sơn hạ giới bên trong. Tổng đàn chủ đều đã chế phục, còn lại một đám ô hợp càng không có sức phản kháng. Cũng không lâu lắm, toàn bộ huyết ma giáo tổng đàn đã không có mười hai. Đem có thể vơ vét đồ vật đều lấy đi, hắn liền trực tiếp quanh ra một đạo linh khí, đem nơi đây triệt để hóa thành phế tích. 32 chương 33, pháp tắc ý cảnh, khiếp sợ không thôi Yên Liễu Thành, Tô Trường Dạ đã về đến gia tộc. Sự kiện dư âm vẫn chưa tiêu lui, vẹn vẹn nửa ngày sau, một cỗ hoa lệ xe tiểu liền xuất hiện tại trên cửa thành không. Cả kiệu lấy kim huyền linh mục điêu đúc mà thành, những nơi đi qua rõ ràng mùi thơm khắp nơi, nghe nóng khiến người sảng khoái tinh thần. Mà kiệu trước càng là bốn đầu thượng cổ long thú, tuy nhiên cũng không phải là thuần huyết long tộc, nhưng cũng đủ để chứng minh trong tiệu người thân phận tôn quý. Rất nhanh, liền từ trong tiệu xuống tới hai người. Một cái trên mặt thanh tú, ôn tồn lễ độ, chính là đại lương thái tử Lương An Thế. Mà một người khác khí chất âm nhu, sắc mặt lạnh lùng, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác, chính là đại nội tổng quản Từ Xương Nhiên. Đón toàn thành người ánh mắt, hai người trực tiếp đi vào Tô gia phủ đệ trước. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm bọn hắn không khỏi sững sờ. Chỉ thấy rộng rãi con đường ở giữa, sớm đã tụ tập không ít người, ào ào thần sắc lo lắng đưa lên bài tiếp, nhưng đều bị ngăn cản tại bình chướng bên ngoài, mê vụ che chắn, thậm chí ngay cả Tô gia cổng đều thấy không rõ. Nhìn kỹ phát hiện, trong đó có không ít người bọn họ còn nhận biết. Chính nhất môn đại trưởng lão, đại nhật tông nhị trưởng lão, Hạo Nhiên Sơn nội môn chấp sự, tất cả đều là các đại chính đạo tông môn nhân vật số 2. Tiến lên hỏi một phen, mới hiểu Tô gia càng đem các tông tông chủ thậm chí tinh nhuệ toàn bộ giữ lại, muốn cầm tiền mới có thể chủ người. Điện hạ, cái này Tô gia hành sự quả thực bá đạo, thật không phải hạng người lương thiện. Từ Xương Niên nói ra, ta lại không cho là như vậy, một đám chính đạo tông môn, vì một chút danh tiếng liền đến đây Tô gia hỏi tội. Nếu như Tô lão tổ thực lực không đủ, hiện tại không biết lại là bực nào hạ tràng. Vẹn vẹn chỉ là lấy tiền chủ người, không có lưu hắn tính mệnh, ta lại cảm thấy rộng lượng nhân nghĩa. Nếu không phải thất đệ chết bởi hắn tay, ta cũng muốn tới kết giao một phen. Lương An Thế lắc đầu nói, lời này vẫn là trước mặt mọi người nói ra miệng, hắn thân là đại lương tương lai hoàng đế, tự nhiên không cần bận tâm người khác cảm thụ. Không ít người hơi đỏ mặt, đối với chính mình tông môn xúc động tiến hành lòng sinh ấy nấy. Hai người đưa lên bài tiếp, liền bị trực tiếp đưa vào Tô gia. Ngoại giới tùy theo sôi trào. Đại lương thái tử đích thân đến, xem ra đại lương coi trọng trình độ cực cao a. Đâu chỉ thái tử, bên cạnh hắn đi theo chính là hoàng cung đệ nhất cao thủ, Từ Xương Nhiên. Các ngươi bước vào tu hành đường còn thấp, không biết nó khủng bố. Người này lần trước xuất thủ, vẫn là 300 năm trước đại bại Liệt Không Kiếm Tông Liễu Như Phong. Lúc trước Liễu Như Phong Liệt Không Kiếm điện đại thành, bốn phía khiêu chiến cường giả khắp nơi, hóa thần kỳ bên trong hiếm người địch, nhưng đối mặt Từ Xương Nhiên, trong vòng 3 chiêu liền đại bại mà về. Bây giờ đã qua 300 năm, Từ Xương Nhiên đến tột cùng đạt đến hạng gì độ cao, không người biết được. Cái kia Tô gia lão tổ tính là mạnh hơn, đối mặt Từ Xương Nhiên sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Mà giờ khắc này Lương An Thế cùng Từ Xương Nhiên cũng đã rung động không thôi. Đỏ thắm cổng hai bên thạch điêu làm cho người kinh hãi, tựa như vật sống giống như nhìn chăm chú lên hai người nhất cử nhất động. Mà đỉnh đầu đều Tô gia bảng hiệu, càng là bị người một loại mười phần cảm giác các bách, tựa như đá lớn vạn cân gánh vác tại thân. Đương nhiên, cái này lại không phải làm cho người chấn động nhất. Tiến vào phủ đệ về sau, ngẩng đầu nhìn lại, chân trời ngũ thải hà quang che đậy mây trắng, linh khí hóa lỏng thành mưa, hình thành kỳ cảnh. Hắn vốn cho rằng Yên Liễu Thành bên trong nồng độ linh khí liền đã cực cao, không có nghĩ rằng đó bất quá là Tô gia tiêu tán ra mấy sợi. Chân chính linh khí nồng nặc, toàn ở bình chướng bao phủ Tô gia phủ đệ bên trong. Ở chỗ này tu luyện một ngày, chỉ sợ muốn bù đắp được ngoại giới nửa năm. Khó trách ngoại giới truyền ngôn Tô gia thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, là ma đạo thủ đoạn học cấp tốc kết quả. Nếu như có người đến Tô gia nhìn lên một cái, liền sẽ cảm thấy thuyết pháp này như thế buồn cười. Dạng này trình độ linh khí, tính là đến một con lợn, sớm muộn cũng có thể tầm bổ thành tiên thú. Một đường lên, hắn đã thấy không ít khí tức hùng hậu tu sĩ. Điện hạ, nơi đây linh khí phẩm chất, liền hoàng gia động tiên đều xa kém xa. Từ Xương Nhiên sợ hãi thán nói, hoàng gia động tiên, đây chính là long mạch hội tụ hình thành động tiên phúc địa, chuyên cung cấp hoàng gia cao cấp cung phụng, cùng đời đời tiên hoàng tu luyện sử dụng. Hắn thân là thái tử cũng không có tư cách tiến vào bên trong. Đại lương khí vận của một nước góp nhặt linh khí, lại còn không như thế chỗ một cái gia tộc, cái này khiến hắn hơn 20 năm đến nay nhận biết có chút sụp đổ. Lương An Thế hít sâu một hơi, để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại. Hắn chuyến này vốn định trước tiếp xúc một phen, nếu như Tô lão tổ mê đồ biết quay lại, liền cho nó một cái cơ hội quy thuận đại lương, lại phái đi biên cương chống cự Lý quốc. Rốt cuộc lúc này tình thế bức bách, hắn tiếp vào tin tức, đại ngụy đã điều binh khiển tướng, đại quân ít ngày nữa chỉ sợ cũng phải vào phạm biên cương. Chính là lúc dùng người, một tôn có thể đơn giản nghiền ép hóa thần cường giả, đối với chiến cục tuyệt đối có cực lớn có ích. Nếu như Tô gia thả chết chứ không chịu khuất phục, cái kia liền trực tiếp nhường Từ Xương Niên xuất thủ hủy diện, giữ gìn hoàng gia thể diện. Nhưng bây giờ, còn chưa thấy đến bản tôn, hắn cũng đã tâm loạn như ma. Cái này Tô gia nội bộ thật là khiến người rung động, có thể đánh tạo dạng này một cái gia tộc người, đến cùng nên có thực lực cỡ nào. Hắn thậm chí có loại ảo giác, không phải là bởi vì đối phương có thể đơn giản đánh tan hóa thần kỳ, mà chính là chính đạo liên quân mạnh nhất chỉ có hóa thần kỳ. Những người kia xa còn lâu mới có được khảo nghiệm ra Tô lão tổ hạn mức cao nhất. Điện hạ, nếu có biến cố, cần phải theo sát ta. Từ Xương Nhiên cũng sắc mặt nghiêm trọng truyền âm nói. Rất nhanh, hai người liền được đưa tới một chỗ trước tiểu viện. Nguyên lai cây kia đại thụ che trời liền trồng ở mảnh này trong sân, linh khí bốn phía rõ ràng lần nữa tăng lên một bậc thang. Lão tổ, đại lương thái tử Lương An Thế cầu kiến. Vào đi. Chỉ thấy một người trẻ tuổi đang ngồi ở sân nhỏ trong đình nghỉ mát. Người này mặt như ngọc, anh tuấn uy vũ bất phàm, nghe đồn Tô lão tổ bất quá hơn 200 tuổi. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, tuổi như vậy đến cùng là như thế nào nắm giữ viễn siêu hóa thần thực lực. Rốt cuộc tuyệt đại đa số hóa thần kỳ đều là ngàn tuổi cất bước, mà Từ Xương Nghiên thì đã ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn qua Tô Trường Dạo phía sau lưng, đáy lòng sinh ra một hơi khí lạnh, như gần thâm uyên. Người này thực lực khủng bố đến cực hạn, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra khí tức, đều xen lẫn đủ loại ý cảnh chi lực. Nhìn như tại pha trà rót nước, thực thì đã phản phát quy chân, đạt đến thâm bất khả chắc trình độ. Điện hạ, người này khí tức nô tỳ cuộc đời ý thấy, khó có thể đánh giá. Nhưng tất nhiên là một tôn lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh đại năng. Ta chỉ sợ không phải nó đối thủ. Cái gì? Nghe được truyền âm, Lương An Thế trong lòng chấn kinh. Khi đi tới hắn liền suy đoán, đối phương có khả năng là hải ngoại trở về phản hư kỳ đại năng, nhưng đã lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh, lại là làm hắn bất ngờ. Phải biết, Từ Xương Nghiên hơn 200 năm trước liền đã tấn thăng phản hư, mà bây giờ sớm đã là phản hư trung kỳ tồn tại. Đặt ở toàn bộ đại lương, cho dù là mấy vị thoái vị bế quan tiên hoàng, cũng cùng nó khó phân sàn sánh nhau, càng chưa nói tới chiến thắng. Cuối cùng vẫn là tại pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ, Từ Xương Nghiên vẹn vẹn lĩnh ngộ một tia gia lông, liền có thể đứng ở thế bất bại. Trước mắt Tô lão tổ, làm cho Từ Xương Nghiên cho ra đánh giá cao như vậy, đến tột cùng lại lĩnh ngộ được trình độ nào? Hắn bắt đầu có chút hối hận đáp ứng phụ hoàng ý chỉ, đứng tại sân nhỏ bên ngoài do dự. Đã tới đây, gì không tiến vào một lần. 33 chương 34, danh vọng lễ bao, lượng lớn khen thưởng. Đại lương thái tử Lương An Thế, gặp qua Tô tiền bối. Hắn chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước nói, thái độ cung kính, cho dù đối mặt phụ hoàng lúc, cũng chưa từng như thế. Ngồi tại Tô Trường Dạ đối diện, hắn chỉ cảm thấy núi lớn áp lực, hai tay khẽ run tiếp nhận chén trà. Hơn một cái, nhất thời cảm thấy dễ dàng không ít, cúi đầu nhìn qua mới phát hiện trà này tựa hồ cũng không đơn giản. Hai vị đến đây, vì chuyện gì? Tô Trường Dạ biết mà còn hỏi. Tự nhiên là, đến đây cảm tạ tiền bối. Lương An Thế đại não cấp tốc vận chuyển, tùy cơ ứng biến nói, nếu như nói là tình hình thực tế, chỉ sợ muốn làm tức giận vị tiền bối này. Lúc này an toàn của mình mới là trọng yếu nhất. Thú hồ, sinh tại đế vương chi gia, vốn là thân tình đạm mạc, biết được Lương Huyền Diệp vẫn lạc, tâm tình của hắn đều không có chút nào gợn sóng. Cái gọi là bi thương, bất quá là thân là hoàng minh nghĩa vụ. Ngược lại, Lương Huyền Diệp ý đồ kia người qua đường đều biết, thiếu một cái đăng lâm ngôi hoàng đế biến số, hắn nội tâm thực tế còn có chút mừng thầm. Chỉ bất quá những thứ này không cách nào biểu lộ ra. Lệnh đệ cấu kết ma đạo, vu hám tiền bối cùng Tô gia, quả thật cá nhân hắn gây nên. Phu hoàng cùng bản cung bệ bội nhiều việc chính vụ, đối với hắn cũng bỏ bê quản giáo, mới đúng tiền bối tạo thành như thế ảnh hưởng tồi tệ. Bản cung tuy nhiên đau lòng, nhưng cấu kết ma đạo đạo trời khó tha thứ, tiền bối xuất thủ cũng giảm mất phụ hoàng đại nghĩa diệt thân, bản cung thủ tốc tương tàn thảm kịch. Bởi vậy, thực sự vô cùng cảm kích. Tô Trường Dạ thần sắc nghiền ngẫm nói, có đúng không? Ta còn tưởng rằng điện hạ lần này đến là muốn hương sư vấn tội. Nói, hắn nhìn về phía một bên Từ Xương Nghiên. Vô hình uy áp rơi xuống, Từ Xương Nghiên thân là thái giám, vốn là khí chất âm nhu, sắc mặt tái nhợt. Đối mặt cố uy áp này, càng thêm cảm thấy người trước mắt không thể địch lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sao dám, bản cung quả thật đến nhà cảm tạ. Lương An Thế liền vội vàng khoát tay nói. Nhìn đối phương thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, Tô Trường Dạ cũng đã mất đi tiếp tục đe dọa hứng thú, lập tức thu hồi uy áp. Không cần như thế, Lương Chiêu mất đi một đứa con trai, tự nhiên không thể nào lòng mang cảm kích, nhưng bản tọa cũng không có làm gì sai, việc này như vậy bỏ qua, như thế nào? Hắn tuy nhiên một mực tại lập mưu như thế nào theo đại lương kiếm lời, nhưng lúc này hiển nhiên không phải vào cuộc thời điểm. Xung quanh các quốc gia chính tùy thời mà động, Tô gia hiện tại cùng đại lương phát sinh mâu thuẫn, chỉ có thể tiện nghi những người khác. Đồng dạng, Tô Trường Dạ cũng liệu định, đại lương sẽ lấy chống cự các quốc gia vì thiết yếu mục tiêu, bởi vậy mới dám động thủ đánh giết Lương Huyền Diệp. Trước mắt phát sinh hết thảy, đều cùng hắn trong dự tưởng tình huống nhất trí. Lương An Thế thở dài một hơi. Tiền bối nói cực phải, ta có thể đại biểu phụ hoàng, cùng Tô gia quay về tại tốt, không lại nói. Tính là phụ hoàng tức giận nữa, một tôn nắm giữ pháp tắc ý cảnh phản hư kỳ đại năng, cũng đủ để khiến nó tỉnh táo lại. Hoàng thất thế lực tuy nhiên to lớn hơn, nhưng đối với cường giả như vậy cũng không thể tránh được. Huống chi phụ hoàng con nối dõi vô số, đối với đời sau cũng không chú ý, muốn nói có nhiều đau lòng cũng không thể nào. Chỗ lấy phẫn nộ, chủ yếu vẫn là Tô gia không đem hoàng thất để vào mắt, dẫn đến rất mất mặt. Mà dạng này một vị cường giả, hiển nhiên cũng có tư cách không đem đại lương hoàng thất để ở trong mắt. Bất luận như thế nào, lúc này thời gian này điểm, đều tuyệt không nghi cùng Tô gia là địch. Tin tưởng phụ hoàng hiểu rõ đi nữa chỗ có biến về sau, cũng sẽ tán thành quyết định của mình. Nếu không có sự tình khác, bản tọa sẽ không tiến khách. Tô Trường Dạ đuổi nhân đạo. Lương An Thế vừa đứng dậy, nhưng lại do dự ngồi xuống. Tiền bối, không biết ngài có thể nguyện trở thành ta đại lương cung phục. Dạng này một tôn cường giả, mấy ngàn năm đều chưa chắc có thể đản sinh ra một vị, không gia nhập đại lương thực đang đáng tiếc. Chỉ cần ngài nguyện ý, đại lương cung phục đường tất lấy ngài cầm đầu, Tô gia thế lực cũng có thể lớn mạnh, song phương có vinh cùng bình, có nhục cùng đủ. Bản tọa Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, một lòng chỉ cầu trường sinh, đối còn lại sự tình đều không lắm để bụng. Tô Trường Dạ cự tuyệt nói. Nói đùa, hiện tại đại lương cũng là một chiếc thuyền hỏng, lung la lung lay lúc nào cũng có thể bị bọt nước lật tung, ngu ngốc mới chọn ngồi. Mà hắn lại có đầy đủ vốn liếng, tái tạo một chiếc càng tốt đẹp hơn mới thuyền tốt. Lương An Thế có chút không cam lòng, nhưng cũng sợ nói nhiều rồi Tô Trường Dạ phiền chán, liền lưu lại một viên truyền âm phủ, biểu thị tùy thời hoan nghênh. Hai người thẳng đến đi ra Tô gia phủ đệ, mới hoàn toàn như chút được gánh nặng. Nhìn phía sau bình chướng, như cũng có chút khó có thể tin. Ta Đại Lương cảnh nội, vậy mà ra như thế một cái đặc thù gia tộc, bản cung phải lập tức trở lại hoàng đô, đem chuyến này kiến thức nói cho phụ hoàng. Từ Xương Nhiên cũng chăm chú gật một cái, cảm thán nói, nô tỷ bộ xương già này, sống hơn 2000 năm, từng đi theo thái tổ cùng nhau chinh chiến, được chứng kiến vô số tuổi trẻ tuấn kiệt, tự nhận không kém ai. Nhưng hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hải ngoại rộng lớn vô biên, quả nhiên là một mảnh sinh ra kỳ tích chi địa. Nhìn lấy vội vàng rời đi hoàng gia xét tiệu, mặc dù không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên, Tô gia tại hoàng thất dưới cơn thịnh nộ bình yên vô sự. Hai người tiến vào Tô gia sau một lát, liền đi lại vội vã đi ra. Lúc rời đi dường như được đại xá, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đây càng nói rõ rất nhiều vấn đề. Không ít người lần nữa lâm vào thật sâu kinh thán bên trong. Nghĩ không ra a, liền Từ Xương Niên dạng này lão quái đều không công mà lui. Cái kia Tô lão tổ đến tột cùng nên có cỡ nào thực lực? Chẳng lẽ trong truyền thuyết phản hư đại năng, lại hoặc là nhân vật càng khủng bố hơn? Nghe nói hắn mới bất quá hơn 200 tuổi, dạng này tài tình quả thực cử thế khó tìm. Đại Lương cùng một đám chính đạo tông môn, ít nhất phải bị người chế nhạo 2 năm rưỡi. Từ nay về sau, Tiên Liễu thành sợ là muốn trở thành quốc bên trong quốc. Nhanh chóng truyền xuống, về sau họ Tô người hết thảy không thể đắc tội. Mà trong tiểu viện Tô Trường Dạ, nhìn lấy hệ thống bảng đã lộ ra cười tới. Gia tộc của ngài danh vọng tăng lên, mở khóa tiến giai đại lễ bao. Ký chủ, Tô Trường Dạ thân phận, Tiên Liễu thành Tô gia lão tổ tu vi, phản hư trung kỳ tư chất, hỗn độn long tương thể. Gia tộc danh vọng 10086, danh tiếng hiển hách, đánh giá, gia tộc của ngươi tại toàn bộ Đại Lương đã tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng. Bản thân ngươi cũng đã mọi người đều biết, sùng bái có thừa. Nhưng đặt ở toàn bộ tu tiên giới vẫn như cũ bừa bãi vô danh, mời tiếp tục phát triển gia tộc, tăng lên danh vọng. Tuy nhiên danh vọng càng về sau càng khó tăng lên, nhưng Tô Trường Dạ gần đây một hệ liệt hành động vĩ đại, trực tiếp tăng lên mấy lần. Hắn vẫn có chút cảm tạ Đại Lương cùng một đám chính đạo tông môn. Mở ra giai đoạn lễ bao, mở ra thành công. Chúc mừng thu hoạch được pháp tướng thiên địa, thần uy cổ hoàng. Chúc mừng thu hoạch được khí vận chí bảo, thái thủy tử kim ngọc. Chúc mừng thu hoạch được cửu chuyển tái tạo đan X100. Chúc mừng thu hoạch được gia tộc kiến trúc, luyện tâm đạt đạo. Chúc mừng thu hoạch được gia tộc kiến trúc, nội đạo tiên sơn. Chúc mừng thu hoạch được thiên giai công pháp, thương hải cổ quyển. Chúc mừng thu hoạch được ngự thú truyền thừa, vạn thú bí điển. Chúc mừng thu hoạch được siêu thoát thánh khí, xích tiêu trảm long đao. 34 chương 35, lão tổ hiển uy, toàn diện tăng lên nhìn lấy rực rỡ muôn màu khen thưởng danh sách, Tô Trường Dạ trong lòng một trận không nói được thỏa mãn. Pháp tướng thiên địa cùng đấu chiến thần thông một dạng, đều là càng cao tầng thứ công phạt thủ đoạn. Sau khi tu luyện hành, có thể tại sau lưng ngưng tụ vạn trượng pháp tướng, như là thái cổ thần hoàng lại đến nhân gian, thần uy vô song. Đốt sông nấu biển, khai thiên liệt địa đều có thể dễ như trở bàn tay. Tầm thường tu sĩ còn tại dùng võ kỹ chiến đấu, mà Tô gia con cháu đã thi triển thần thông, pháp tướng. Cái này rất giống một phe là cầm lấy thạch mâu người nguyên thủy, một phương khác đã tay xoa bom nguyên tử. Căn bản là không có cách đánh đồng. Thái thủy tử kim ngọc đồng dạng bất phàm, chính là tiên thiên đản sinh khí vận chí bảo. Đeo ở trên người, có thể tăng lên trên diện rộng khí vận. Hệ thống danh vọng tăng lên là gia tộc tổng thể khí vận, đối với cá nhân mà nói, cảm giác cũng không rõ ràng. Có cái này viên ngọc bội, hắn tự thân khí vận cũng có thể được lấy đề cao. Tại Thương Viêm Huyền Phượng trong trí nhớ, Bắc Hàn Tiên vực bên trong, liền từng đi ra một hạt toàn đậu lớn nhỏ thái thủy tử kim vũ. Người nắm giữ chính là một tôn tiên vương, khí vận làm cho người cực kỳ hâm mộ. Phàm thăm dò bí cảnh, tất lần tránh rơi chỗ có phong hiểm, thu hoạch nhiều nhất bảo vật. Long muốn sự thành, vạn sự như ý, thậm chí vẹn vẹn có một thành đột phá xác suất, tại mạnh đại khí vận ra chỉ dưới, cũng có thể biến nguy thành an, đơn giản vượt qua. Mà hệ thống khen thưởng khối này, đường kính chừng ngón trỏ lớn nhỏ, toàn thân tử kim chi sắc, tự nhiên mà thành. Vừa vặn có thể đeo tại bên hông, nếu không xách thân phận, hắn hình dạng cùng hóa trang, trái ngược với một vị khiêm khiêm công tử. Hai lòng rời ánh mắt, hắn tiếp tục xem hướng cái khác mấy cái cổ khen thưởng. Cựu truyền tái tạo đan, thánh phẩm đan dược, ăn vào sau có thể tẩy kinh phạt thủy, cải thiện thể chất, tăng lên tiên phú. Có cực sát suất nhỏ thúc đẩy sinh trưởng ra đặc thù thể chất. Thương hải cổ quyển, tiên giai công pháp, sau khi nhập môn tăng lên mấy lần tu luyện tốc độ, thương hải tam điển, luyện đến đại thành có thể tăng lên 3 thành thọ nguyên. Vạn thú bí điển, cao giai ngự thú truyền thừa, sau khi nhập môn có thể kết nối yêu thú cảm giác, tăng tiến tình cảm lẫn nhau, tối cao có thể khế ước cựu giai đại yêu. Luyện tâm đạt đạo, gia tộc kiến trúc, cùng chia 99 tầng thềm đá, mỗi lần nhất giai đều là đối tâm cảnh một lần khảo nghiệm, nếu như đi xong toàn bộ hành trình liền có thể tính cách đại thành. Ngộ đạo thành núi, gia tộc kiến trúc, khắc có vô thượng đạo văn, tâm cảnh đại thành người, không ngừng quan sát có thể tăng lên ngộ tính. Xích tiêu trảm long đao, siêu thoát thánh khí, thánh nhân dung hợp tự thân cảm ngộ chỗ tạo, ẩn chứa đao đạo cực hạn, có trảm long đổ tiên chi uy. Cái này mấy món khen thưởng, đối tại gia tộc phát triển cũng có chút có lợi. Tô gia con cháu thiên phú, đại bộ phận đều tương đương bình thường. Tam linh căn, tứ linh căn, thậm chí là ngũ linh căn chỗ nào cũng có. Cho dù phương diện khác 10 phần hậu đãi, nhưng tu hành liền tựa như một thùng đựng nước, có thể thịnh bao nhiêu thường thường quyết định bởi tại vách thùng trên ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ. Thiên phú ở một mức độ nào đó, hạn chế gia tộc phát triển. Tuy nhiên bị danh vọng khí vận ảnh hưởng, gần nhất đản sinh con mới sinh, thiên phú cũng không tệ, còn xuất hiện Tô Vọng Bằng cái này các tiên tiêu. Nhưng con mới sinh muốn bước vào tu hành đường, ít nhất cũng phải 8 tuổi về sau. Sớm tu hành có hại căn cốt kinh mạch, không thể nghi ngờ là tự hủy thiên tư. May ra bây giờ thu được cựu chuyển tái tạo đan, có thể nhanh chóng trợ giúp hạ người bình thường cải thiện thiên phú. Cho dù tương lai Trường Giang sóng sau đè sóng trước, những gia tộc này lúc đầu một đời cũng không đến mức bị đập chết tại trên bờ cát. Mà Thương Hải Cổ Quyền bộ công pháp kia có thể cực lớn mở rộng gia tộc nội tình. Bây giờ, gia tộc đại đa số thành viên sở tu đều là thiên giai công pháp đất một thiên thánh quyết. Thiên giai công pháp không thể nghi ngờ muốn viễn siêu thiên giai, có thể xếp vào tảng kinh cấp càng cao hơn một tầng vị trí. Cần góp nhặt nhất định công văn, hoặc là đạt tới nhất định cảnh giới mới có thể tu luyện. Kể từ đó cũng có thể dần dần hình thành hệ thống, tôn ti có thứ tự, cổ vũ thành viên gia tộc càng thêm tiến bộ. Đến mức vạn thú bí điện, đồng dạng tác dụng cực lớn. Hắn trước đây thu phục một nhóm lớn yêu thú, giá tính khó thuần. Qua lâu như vậy, toàn tộc trên dưới cũng chỉ có chút ít mấy người khế ước thành công. Có bộ này ngự thú truyền thừa, cũng có thể đơn giản giải quyết vấn đề này. Trừ cái đó ra, luyện tâm đạp đạo cùng nội đạo thành núi, có thể tăng lên tâm cảnh cùng nội tính. Cái này hai hạng thuộc tính mặc dù không bằng linh căn thể chất, nhưng đối với tu hành mà nói, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu. Mặc kệ là các loại công pháp, cũng hoặc thần thông, pháp tướng, lĩnh hội độ khó khăn đều là cực cao. Người bình thường muốn nhập môn đều 10 phần khó khăn, nếu như tâm cảnh cùng nội tính đề cao, liền có thể tăng tốc lĩnh hội tốc độ. Sau cùng xích tiêu trảm long đao, cũng có thể nhập gia tộc võ khố, đủ để làm chấn tộc thần binh. Siêu thoát thánh khí phẩm chất, tuy nhiên viễn siêu thiên khí, nhưng lại không bằng hư thiên thần khí, cùng cực đạo đế binh. Huống hồ, hắn đối với đao đạo lĩnh ngộ cũng không sâu, tại trong tay mình không phát huy ra nhiều đại uy năng, không bằng phong phú gia tộc võ khố. Một đám khen thưởng hỗ trợ lẫn nhau, không lâu sau đó Tô gia chỉnh thể thực lực, lại đem tăng lên một cái đại bậc thang. Hắn lập tức đưa tới Tô thủ tượng, đem tài nguyên giao cho trên tay hắn, khiến cho mau chóng an bài xong xuôi. Chính mình thì tự mình đến phủ đệ phía tây, nơi này có một mảnh đất trống, chính thích hợp để đặt đại hình gia tộc kiến trúc. Tâm niệm nhất động, một ngọn núi vụt lên từ mặt đất, thẳng tắp đứng vững, giống như một tôn đứng lặng ở đây cự nhân. Ngay sau đó, từng cái thanh thạch lót đường bậc thang kéo dài hướng lên, liên thông đỉnh núi. Hắn thử nghiệm đạp lên bậc thang, bước chân vừa tiếp xúc thanh thạch, liền cảm thấy một cô áp lực đánh tới. Mỗi bò lên trên nhất giai, độ khó khăn liền gia tăng mấy lần. Cái này hắn quen, bình thường truyền thống trong tiểu thuyết, nhập tông khảo nghiệm thường có cầu gãy. Chỉ bất quá nắm giữ hỗn độn long thương thể hắn, các phương diện tiên phú đều đạt đến cực hạn, đơn giản liền đi đến 99 cấp, đi vào trên đỉnh núi. Một mặt vách đá xuất hiện tại trước mắt, trên đó có khắc các loại huyền ảo đạo văn. Tô Trường Dạ vẹn vẹn quan sát một lát, liền cảm giác được lợi rất nhiều, nội tính tùy theo tăng lên. Đương nhiên, linh cảm hao hết sạch về sau liền hiệu quả quá mức bé nhỏ, hắn lần nữa trở lại tiểu viện. Đi không lâu sau, nơi đây biến hóa cũng hấp dẫn tộc nhân chú ý, mặc dù đã nhiều lần kiến thức lao tổ thần bí khó lường thủ đoạn, nhưng nhìn đến trước mắt trống rông xuất hiện sân phòng, như cũng làm cho người khiếp sợ không thôi. Đây cũng là gia chủ vừa mới chỗ sách luyện tâm đạp đạo cùng nội đạo thạch núi. Nghe nói nếu có thể leo đến đỉnh núi, liền có thể lĩnh hội đại đạo, tính cách đại thành. Rất nhanh, có người tiến lên nếm thử, nhưng thường thường bỏ cái 7-8 giây, cũng đã thở hổn hển. Nội tâm tựa như lại đã trải qua vạn tiểu khó khăn, mọi mệnh trí cực, không cách nào tiến lên. Tô Vọng Xuyên cũng đến đây nếm thử, một hơi leo đến cấp 33 mới dừng lại, dẫn tới mọi người đều kinh. Này cũng không khiến người bất ngờ. Rốt cuộc thân là trọng sinh giả, tuổi tác tuy nhiên không lớn, nhưng kinh lịch xa phi thường người có thể bằng, tâm cảnh cũng đã thông thấu không gợn sóng. Mà lại, những ngày qua tu vi của hắn đồng dạng tiến bộ thần tốc, đã tại vì tấn thăng kim đan làm chuẩn bị. Nếu là thành công, một tên 13-14 tuổi kim đan kỳ cường giả, chỉ sợ muốn phá vỡ vô số tu sĩ nhận biết. Không lâu sau đó thăng tiên đài thi đấu liền đem cử hành, đến lúc đó liền có thể hành động tứ phương, lại thu hoạch một đợt danh vọng. 35 chương 36, phản hư hậu kỳ, đích thân tới hoàng thành thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt số ngày trôi qua. Trong sân, linh khí phồng lên cuồn cuộn, không ngừng hội tụ ở Tô Trường Dạ thể nội. Một lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ được tự thân hùng hậu khí tức, vừa lòng thỏa ý rốt cục đột phá tới phản hư hậu kỳ. Không uổng công hắn những ngày qua bế quan khổ tu. Bàn tay hư không một nắm, một đạo long hình hư ảnh chiếm cứ tại trên cánh tay. Sinh động như thật, rất sống động. Cảnh giới càng cao, hỗn độn long thương thể uy năng cũng càng rõ ràng. Cho dù không cần đại hoang long hồn đường, lấy tự thân đặc thù thể chất, hắn cũng có thể làm được đồng giai vô địch. Không chỉ có như thế, hắn còn đem yêu hoàng đế khí quyết tu luyện đến thuần thục tầng thứ, mô phỏng ra yêu đế khí tức càng thêm chân thực. Một bên đứng tại trên cây nghỉ ngơi Thương Viêm Huyền Phượng, thấy cảnh này không khỏi lần nữa kinh ngạc. Chân long hiển hóa. Khí. Nguyên lai là một vị long tộc đại đế. Nó hít sâu một hơi, phải biết, chân long nhất tộc tại yêu tộc bên trong địa vị cao thượng. Thái sơ minh cổ thời điểm, liền từng nhất thống toàn bộ yêu tộc. Mà lại long tộc tinh lực tràn đầy, cùng những yêu thú khác kết hợp, thường thường có thể đản sinh ra một số đặc thù chủng tộc. Long sinh cửu tử chính là trong đó nổi danh nhất 9 cái chủng tộc. Tuyệt đại bộ phận yêu thú cũng lấy người mang long tộc huyết mạch làm đinh. Một tôn long tộc đại đế hàm kim lượng, càng thêm không thể nghi ngờ. Nó lần nữa may mắn, lựa chọn ban đầu là bực nào chính xác. Ôm chặt vị này bắt đuổi, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Tô Trường Dạ thu về bàn tay, long ảnh tiêu tán theo. Những ngày gần đây, Tô gia vẫn tại phi tốc phát triển, ngoại giới lại phát sinh một kiện đại sự. Đại Ngụy tại biên cương triển khai quân trăm vạn, rốt cục vẫn là kìm nén không được, lấy đại lương cấu kết ma giáo vì lấy cớ, tại Khuê Châu biên cảnh phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời trời đất mù mịt, do tu sĩ tạo thành quân trận uy thế dọa người, đại quân chiến đấu tạo thành dư âm nhuộm đỏ bầu trời. Liên tiếp mấy ngày, đều có thể nhìn đến một vệt ánh nắng chiều đỏ phủ tại chân trời. Đại lương vẫn chưa như trong tưởng tượng liên tục bại lui. Rốt cuộc, cho dù quốc lực suy sụp, đôi địa phương cũng đều là chuyển thừa hơn 2000 năm tiên triều, nội tình vẫn phải có. Một tôn bế quan mấy trăm năm lão quái, từ đại lương hoàng lăng mà ra. Chỉ dựa vào lực lượng một người, đem trăm vạn đại ngụy liên quân cách trở bên ngoài. Tăng thêm còn có trận pháp vạn lý trường thành thủ hộ, chiến cục trong lúc nhất thời cũng không có biến hóa gì lớn. Tiên triều chi chiến liên quan đến tu sĩ nhiều đến ngàn vạn, thường thường tiếp tục mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng khó khăn phân kết quả, cũng không khiến người bất ngờ. Mà thăng tiên đài thi đấu, không chỉ có không có bởi vì chiến tranh đình chỉ, ngược lại còn bởi vậy thu được càng quan tâm kỹ càng. Bởi vì lần này không chỉ có là mặt hướng người tuổi trẻ thi đấu, cốt linh vượt qua 20 người, đem mở tích mới chiến trường. Bung ra giới hạn tuổi tác, chỉ cần là đại lương tu sĩ đều là có thể tham gia. Tại trước kia, chiến thắng về sau loại trừ dương danh bên ngoài, chính là thu hoạch được một số tài nguyên tu luyện. Nếu là thêm vào đại lương quân bên trong, cũng chỉ có thể chậm rãi ngao tư lịch, không tốn thời gian. Mà bây giờ, đại chiến bạo phát, chính là lúc dùng người. Vì thu nạp nhân tài, đại lương càng là hùng dốc hết vô liếng. Không chỉ có theo trong quốc khố lấy ra 10 ước linh thạch, còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Thiên giai công pháp, võ kỹ, thậm chí cả long mạch tẩy lễ. Như tại thăng tiên đài trên thu hoạch được không tệ thứ tự, liền có thể trực tiếp đảm nhiệm trong quân tướng lãnh. Nếu có thể lại lấy được một số chiến công, thì có cơ hội tiến vào đại lương quân nơi cao tầng. Địa vị cao thượng, quyền thế ngập trời. Vô số người chạy theo như vịt, không nói nó phần thưởng của hắn, vẹn vẹn là 10 ước linh thạch, liền đủ để khiến người tâm động. Tô gia trước đó vài ngày, theo các đại chính đạo tông môn trong tay, cũng mới lường gạt hơn một thức viên. Rốt cuộc một đám chính đạo tông môn cũng chỉ có ngũ phẩm tả hữu, còn muốn nuôi đại lượng đệ tử, ngày bình thường tiêu hao rất lớn, nội tình tự nhiên không cách nào cùng đại lương đánh đồng. Có thể nghiền ép ra hơn một thức viên, đã là cực hạn. Trong đó một bộ phận đã phát xuống đến tộc người trong tay. Toàn tộc trên dưới tu hành tài nguyên, lần nữa tăng lên mấy thành. Mười ước linh thạch, tuy nhiên chỉ khen thưởng bài danh phía trên người, nhưng chỉ cần có thể xông vào 100 vị trí đầu, đời này cũng không cần lại vì linh thạch phát sầu. Tô Trường Dạ dự định nhường gia tộc cường giả toàn bộ tham dự. Những ngày qua, Tô gia liên tiếp mấy người tấn thăng nguyên anh, kim đan kỳ càng là nhiều đến hơn 10 vị. Dựa vào Tô Trường Dạ cung cấp máu ma giáo tu sĩ, Tô Xích Ngọc thậm chí đã tấn thăng hóa thần hậu kỳ. Cho dù là ma đạo thủ đoạn, phần này tốc độ cũng thật là khiến người theo không kịp. Tu hành càng về sau cảnh giới tăng lên càng chậm chạp, trên trăm năm không được tổn tiến cũng có khối người. Mà lại, nhất niệm thần ma thể đối với bản nguyên tiêu hóa trình độ cũng đạt tới cực hạn. Sẽ không tồn tại căn cơ bất ổn tình huống, một dạng có thể làm được đồng giai vô địch trình độ. Lấy Tô gia phần này thực lực, chỉ cần trước đi tham gia, cái này 10 ước linh thạch ít nhất phải lấy đi 8 ước. Dù sao chiến thắng về sau, cũng không phải nhất định muốn thêm vào đại lương. Quy tắc cho phép lâu dê, không nổ ngu sao mà không nổ. Sau lần này, tương tự tỷ thí chỉ sợ cũng không ai còn dám nhường Tô gia tham dự. Tự nhiên muốn nắm chắc tốt lần thứ nhất. Nửa ngày sau, gia tộc quảng trường. Loại trừ trước đây liền rõ ràng tiến về người trẻ tuổi, Tô gia lại ưu bên trong tuyển ưu, xác lập hơn 100 vị nhân tuyển. Đều là rồng phượng trong loài người, kém nhất cũng tìm hiểu tiên giai công pháp cùng đấu chiến thần thông. Không ít người thậm chí đem tiên giai công pháp thương hải cổ quyển cũng đã nhập môn. Mà Tô Vọng Xuyên, dựa vào cựu chuyển tái tạo đan tái tạo một lần thiên tư, cũng rốt cục tấn thăng kim đan, đồng thời đem pháp tướng thiên địa thành công nhập môn. Phần này thực lực, chỉ sợ liền tầm thường nguyên anh đều không phải là nó đối thủ. Tất nhiên muốn tại thăng tiên đài trên rực rỡ hào quang. Mây mù bốc lên ở giữa, dự Tô gia tu sĩ đều trinh tiên chiến thuyền tùy theo lên đường. Lúc trước hướng Thanh Đỉnh Sơn, nối liền tương quan đám người. Làm Tô gia phụ thuộc tông môn, hắn còn trông cậy vào Thanh Đỉnh Sơn có thể thu nạp một số tiên tiêu, vì chính mình cung cấp đầu tư mục tiêu, tự nhiên cũng muốn chiếu cố một hai. Trinh tiên chiến thuyền tốc độ cao nhất vận chuyển mấy ngày, rốt cục tới mục đích. Một đạo cao trăm trượng tường đứng sững ở phía trước, to lớn hùng vĩ, trên tường thành có khắc họa các loại trận pháp phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Từng người khoác khôi giáp binh sĩ thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm lui tới phi chu tiên thú. Thành này chính là Đại Lương Hoàng Đô. Trinh thiên chiến thuyền thuận lợi tiến vào bên trong, Tô Trường Dạ thần thức quét qua, liền phát hiện mấy đạo khí tức cường đại, đều là phản hư kỳ tồn tại. Chắc không được đối với lui tới người không chút nào làm kiểm tra, nhiều như vậy đại năng tọa chấn, cũng đủ để nắm giữ phần này lực lượng. Chấm đã, thế nhưng là vì thăng tiên đài thi đấu mà đến. Lúc này, một tên người mặc quan bào người cản giữa không trung. Bản quan là phụ trách đăng ký thư lại, còn mời báo lên tính danh, cùng xuất thân nơi nào. Ninh Châu phủ, Tô gia. Lời vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn chung quanh ánh mắt. Tô gia một chuyện ảnh hưởng, tuy nhiên bị hai nước chi chiến che lại, nhưng vừa mới đi qua không lâu, vẫn là có không ít người nhớ đến. Cái này Tô gia coi là thật hảo đảm phách, lại còn dám đến này tham gia thăng tiên đài. Lúc này xuất hiện tại hoàng đô, liền không sợ hoàng gia dưới cơn nóng giận khởi động đại trận, triệu tập cường giả đem toàn bộ diện sát ra. Vị kia Tô gia lão tổ, có lẽ đã cường đại đến không sợ đại lương hoàng thất. Không nghĩ tới lại xuất hiện như thế biến số, lần này thăng tiên đài quả nhiên là càng ngày càng có ý tứ. 36 chương 37, ám ảnh linh thể, mưa gió muốn tới hoàng thành Sơn Đông, khi phong vườn làm hoàng gia biên lâm, nơi đây cảnh sắc hợp lòng người, hoàn cảnh ưu mỹ. Cây cỏ đều là đã ngoài ngàn năm linh hoa linh thảo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm cho người tâm thần thanh thản. Thậm chí giả sơn sắp xếp, đường nhỏ phân bố, đều là do phong thủy sư căn cứ phong thủy long mạch thiết kế mà thành. Ngày bình thường chỉ có thân phận hiển hách hoàng thân quý trụ mới có tư cách tiến vào du lãm, mà giờ khắc này tất cả tham quan người đều bị đuổi ra. Tô gia mọi người bị lĩnh nhập trong đó. Tô tiền bối, ngài tự mình đến đây, gì không truyền âm thông báo một tiếng, bản cung tốt sớm phái người đó lấy. Lương An Thế hoan nên nói, nơi đây là Di Phong Viên, ngài chú lưu hoàng đô trong khoảng thời gian này, nhưng làm ở tạm chỗ. Mặc dù không kịp Tô gia phủ đệ, nhưng cũng là hoàng gia chiêu đãi khách quý chỗ, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Tô Trường Dạ khoát tay áo, không sao, làm phiền điện hạ rồi. Hiển nhiên, đối phương còn băn khoăn lôi kéo chính mình. Tô gia vừa mới đi vào hoàng đô không lâu, nhận được tin tức Lương An Thế liền hỏa tốc chạy đến. vì ngay tại thuê lại khách sạn Tô gia mọi người, cung cấp như thế một chỗ ở đáng tiếc, Đại Lương cùng Đại Ngụy chiến thế vừa lên, kết cục còn không công khai. Hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước lục này, vẫn như cũ không thể nào đáp ứng đối phương. Ngày mai Thăng Tiên Đài thi đấu liền đem cử hành, chư vị trước tạm giản xếp, bản cung liền không nhiều quấy rầy. Lại hướng Tô Trường Dạ có chút thi lễ, Lương An Thế mới lui ra lâm viên. Không chỉ là Tô gia mọi người, chấn kinh tại Lương An Thế thái độ. Liền Lương An Thế bên người tùy tùng đều vô cùng kinh ngạc. Thái tử ngày bình thường tuy nhiên ôn tồn lễ độ, nhưng xưa nay sẽ không thấp tư thái định nọ định mà hay. Lúc này tại Tô gia lão tổ trước mặt, thái độ vậy mà như thế khiêm tốn. Phần này cung kính, cho dù là đối mặt bệ hạ, cũng cực ít xuất hiện. Thế mà, chỉ có Lương An Thế tự mình biết hiểu. Đối mặt Đại Ngụy thế công, Đại Lương nhìn như ứng đối tự nhiên, thực thì đã vẻ mệt mỏi chống chất. Huống chi Đại Ngụy cử động lần này chỉ là thăm dò, chân chính phản hư kỳ đại năng còn chưa xuất thủ. Tô lão tổ cường giả như vậy, tính là không cách nào lôi kéo, cũng nhất định không thể cùng chi giao ác. Cả tòa lâm viên chiếm diện tích cực lớn, có không ít để mà nghỉ ngơi lầu cát, đủ để dung nạp hơn 100 người. Tô Trường Dạ vừa ngồi xuống nghỉ ngơi không bao lâu, lông mày liền hơi nhíu lên. Giữa thần thức xuất hiện một đạo hắc ảnh, chính lấy tốc độ cực nhanh lẹn vào lâm viên. Đại Lương Hoàng thất thật chẳng lẽ dám lúc này động thủ? Trong lòng kinh ngạc, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại đạo hắc ảnh kia trước mặt. Đối phương rõ ràng giật nảy mình, nhưng cảm nhận được Tô Giải không khí ban đêm về sau, lập tức ôm quyền hành lễ nói, tại hạ Đại Ngụy đặc sứ, gặp qua Tô tiền bối. Tô Trường Dạ biểu lộ sững sờ, hoài nghi là tự mình nghe lầm. Đại Ngụy đặc sứ tại sao lại xuất hiện ở đây? Một lát sau, một gian bên trong phòng trà, lượng người đã ngồi đối diện nhau. Tô Trường Dạ hiếu kỳ dò xét người trước mắt, chân linh hỏa nhãn tùy theo mở ra. Ám ảnh linh thể, trời sinh có ẩn tàng khí tức năng lực, có thể hóa thành bóng tối, ghé qua tại trong bóng tối. Khó trách như thế gan lớn, hai nước đang giao chiến, còn dám tại cái này Đại Lương Hoàng đều hành động. Nguyên lai là người mang đặc thù thể chất, như nếu không phải khoảng cách đầy đủ gần, liền hắn đều không có phát giác được đối phương. Bản tọa cùng quý quốc cũng không gặp nhau, không biết ngươi tới tìm ta vì chuyện gì? Tô Trường Dạ dò hỏi. Tiền bối còn thật là quý nhân nhiều chuyện bên, trước đó không lâu ta Đại Ngụy Tông Vương phủ hóa thần cường giả, tiến vào Tô gia sau liền lại không có đi ra. Tô Trường Dạ pha trà động tác trì trệ, không nghĩ tới người trước mắt tình báo như thế chuẩn xác. Từ khi Tô gia danh dương các châu về sau, tu sĩ tầm thường lòng mang kính sợ, liền không dám tùy tiện tiếp cận Tô gia phủ đệ. Lúc đầu nhìn đến người lão bộ kia bị mang vào người của Tô gia, có thể cũng không nhiều. Nhận thức lại một chút, tại hạ ảnh thập, Đại Ngụy ám vệ đầu lĩnh. Ám vệ cái tổ chức này, Tô Trường Dạ từng nghe nói. Nghe nói là Đại Ngụy tình báo cơ cấu, trực thuộc ở hoàng đế bản thân. Trong đó thành viên thân phận bí ẩn, am hiểu dấu kín chi thuật, không nghĩ tới người trước mắt đúng là ám vệ đầu lĩnh. Tông Vương sự tình quả thật trùng hợp, ngài cũng không rõ ràng Bắc Mang Sơn đạo phỉ xuất từ ta Đại Ngụy, bởi vậy Tông Vương cũng quyết định không lại hỏi đến. Ta lần này đến chỉ vì một kiện sự tình. Nói, hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Tô Trường Dạ tiếp nhận, thần thức quét qua, phát hiện bên trong lại là một khối linh tinh. Tầm thường linh thạch đang hấp thu hết linh khí về sau, liền cùng đá bình thường không khác. Mà linh tinh 10 phần hi hữu, là từ cao giai địa mạch căn nguyên diễn sinh chi vật. Không chỉ có trong đó cất giữ linh khí kinh người, đang tiêu hao hết về sau, còn có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí, nhanh chóng đạt tới tiếp tục sử dụng mục đích. Bởi vậy, một khối linh tinh thường thường giá trị liên hành, lại có tiền mà không mua được. Đây chẳng qua là đang hạ một phần lễ gặp mặt. Tiền bối chỉ cần đứng tại Lương quốc một phương, chờ ta Đại Ngụy chiếm đoạt Lương quốc, toàn bộ Ninh Châu thậm chí xung quanh mấy châu đều có thể về Tô gia tất cả. Tô Trường Dạ bước cảm, giống như đang trầm tư. Lương An Thế chân trước vừa đi, đối phương chân sau liền đến, mà lại đối với mình coi trọng như vậy, rõ ràng là rõ ràng thực lực của hắn. Hôm đó tiến về Tô gia người, chỉ có Lương An Thế cùng Từ Sương Nhiên. Đại Lương hoàng tử hiển nhiên không thể nào tiết lộ tin tức, rất rõ ràng đáp án chỉ có một cái. Quý quốc liền Từ Sương Nhiên cái này nhóm cường giả đều có thể sử dụng. Thứ không dám dâu dếm, Từ Sương Nhiên mặc dù không phải, nhưng bên cạnh hắn luôn có người là. Ta ám vệ tại Lương đô kinh doanh lâu ngày, có lẽ bên đường một tên ăn mày, đều là chúng ta người liên lạc. Khó trách trước đây liền diệt đi hai quốc gia, chỉ từ cái này vô cùng bất nhập năng lực tình báo, liền có thể nhìn có sai lệch. Hắn nhận lấy chữ vật giới chỉ, cam kết bản tọa một lòng phát triển gia tộc, vốn là không có ý nhúng tay hai nước tranh chấp. Như thế rất tốt, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy. Lưu lại một viên truyền âm phủ, hắn liền hóa thành bóng đen rời đi lâm viên. Tô Trường Dạ đáy lòng hừ lạnh, đánh đi. Hung hăng đánh lên, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm, ta lại chỉ huy Tô gia ngồi thu ngư ông chi lợi. Thật sự là hắn sẽ không đứng tại Lương quốc một phương, bởi vì hắn muốn hai nhà ăn sạch. Đến mức đối phương cam kết Ninh Châu về Tô gia, chó cũng sẽ không tin tưởng. Đại Ngụy hành sự luôn luôn tàn nhẫn, toàn bộ tiên triều quyền lợi tập trung ở hoàng thất. Nghe nói liền cảnh nội một số tông môn, theo không phục tùng Đại Ngụy điều lệnh liền bị trực tiếp hủy diệt. Như thế cực quyền thế lực, như chiếm đoạt Đại Lương về sau, đầu mâu chắc chắn cho đến Tô gia. Rốt cuộc, Dương nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say. Nay tới bái phòng chính mình, cũng càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò. Nếu như Tô gia đã hướng Đại Lương dựa vào, vậy dĩ nhiên không thể nào an toàn thả hắn rời đi. Không thể không nói, Đại Ngụy có thể quật khởi, cũng có nó tất nhiên chỗ. Cái này vẹn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Ngày kế tiếp, Thăng Tiên Đài thi đấu vẫn như cũ hừng hực khí thế cử hành. Hoàng đô trên không, một tòa to lớn lôi đài trôi nổi. Vô số tu sĩ tề tụ tại bốn phía, trình độ náo nhiệt viễn siêu giới trước. Tô gia mọi người sớm đã đăng ký hoàn tất, tại Lương An Thế an bài xuống, đi tới một chỗ cực giai quan sát vị trí. Người mặc long bảo Lương Chiêu tự mình hiện thần, đại biểu Đại Lương hoàng thất hoan nên trước tới tham gia người. Hắn cũng chưa nói nhảm, đơn giản mở màn về sau, liền tuyên bố thăng tiên đài thi đấu chính thức bắt đầu. 37 chương 38, cổ tiên thế gia, nhất kích miểu sát to lớn thanh thạch lôi đài trên, tu sĩ trẻ tuổi một vòng tiếp lấy một vòng đăng trạng. Thực lực không đủ người cấp tốc bị đào thải, người chiến thắng tấn cấp vòng tiếp theo. Rất nhanh, một người trẻ tuổi liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Vân Châu Lục gia, Lục Mộ Bạch, cốt linh 19, kim đan sơ kỳ. Phụ trách chủ trì trọng tài mở miệng nói: "Khí, mọi người tại đây nhất thời hít sâu một hơi. Vân Châu, chẳng lẽ cổ tiên Lục gia cũng là cái kia đã từng sinh ra tiên nhân gia tộc? Không tệ, Lục gia chính là tại Vạn Yêu chi loạn bên trong may mắn còn sống sót gia tộc, so Đại Lương Đại Ngụy bực này một phương tiên triều truyền thừa còn muốn đã lâu. Ẩn cư ở Tây Nam một chỗ trong động tiên, đã mấy trăm năm không có xuất thế. Chưa từng nghĩ giới này thăng tiên đài náo nhiệt như vậy, liền cổ tiên Lục gia đều phái người đến đây. Khó trách 19 tuổi có thể tấn thăng kim đan, cũng chỉ có bực này cổ lao thế gia mới có như vậy nội tình. Xem ra lần này khôi thủ chi vị, hơn phân nửa muốn rơi vào Lục gia." Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, đối thủ của hắn tùy theo xuất hiện, lại là một cái trên mặt còn có chút non nớt thiếu niên. "Nhà ai tiểu hoa nhi?" Lục Mộ Bạch trong miệng ngậm một cây cỏ dại, không thèm để ý trêu chọc nói. Tuy nhiên trước đây liền nghe nói, có không ít người là đến soát tư lịch. Có thể vậy cũng ít nhất phải 16, 17 tuổi, người thiếu niên trước mắt này, miệng dưới liền sợi lông đều không có, nhìn bộ dáng mới 12, 13 tuổi. Cái tuổi này vừa bước vào tu hành đường không mấy năm, lại có thể có thực lực rất mạnh. Lên đài cũng bất quá là loại người. Thế mà, trọng tài lời kế tiếp, lại khiến cho mọi người ngạt thở. "Linh Châu Tô gia, Tô Vọng Xuyên, cốt linh 13, kim đan sơ kỳ." Lục Mộ Bạch trực tiếp phun ra trong miệng cỏ dại, một mặt khó có thể tin, "Cái gì? Ngươi có kim đan kỳ?" Mọi người tại đây càng thêm cảm thấy thật không thể tin. Làm sao có thể? 19 tuổi kim đan kỳ cũng đã đầy đủ rung động. 13 tuổi kim đan, thế gian thật có dạng này yêu nghiệt. "Linh Châu Tô gia, người này ta từng nghe nói, 2 tháng trước rõ ràng mới trúc cơ trung kỳ, lúc này lại nhưng đã đột phá kim đan. Chẳng lẽ khảo nghiệm thủy tinh gia trục trặc, cho dù đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, lại như thế nào có thể làm được 13 tuổi kim đan?" Đối với bốn phía tiếng chất vấn, Tô Vọng Xuyên mắt điếc hai ngơ, trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu, mở miệng nói: "Đạo hữu, xin chỉ giáo." Lục Mộ Bạch cũng nghiêm túc. Dự thi trước đó tất cả mọi người là khảo nghiệm qua tu vi cùng cốt linh, Đại Lương Hoàng thất hiển nhiên sẽ không ở phương diện này phạm sai lầm. Tiếp nhận sự thật về sau, hắn cũng muốn gặp biết một phen 13 tuổi kim đan kỳ, đến tột cùng có thực lực cỡ nào. Tâm niệm nhất động, sau lưng trường kiếm xuất hiếu. Quy Nguyên kiếm điện, thức thứ nhất, kim quang sáng ảnh. Một đạo to lớn kiếm mang, nương theo khẩu quyết mà ra. Giống như bầu trời nguyệt nha rơi xuống, lôi cuốn lấy mây mù bốc lên. Khí thế bức người, có một kiếm tồi thành chi uy. Làm thiên giai võ kỹ, Quy Nguyên kiếm điện cho dù tại Lục gia cũng không phải dòng chính không thể tu luyện, mà lại nhập môn độ khó khăn cực cao, cần trời sinh tuyệt ăn, cũng chính là ngộ tính cực cao mới có thể lĩnh ngộ. Hắn chỉ là nắm giữ một thức này, nhưng chỉ bằng một thức này, liền chiến thắng cùng thế hệ tộc nhân, đạt được lần này xuất thế lịch luyện cơ hội. Tầm thường kim đan kỳ đều khó mà đo lấy. Bởi vậy, hắn có đầy đủ tự tin giải quyết người trước mắt. Cùng lúc đó, Tô Vọng Xuyên cũng động. Hắn mẹn mẹn chỉ làm một cái nhấc trưởng động tác, màu xanh thăm thẳm lôi điện hiện lên ở trong lòng bàn tay. Ầm ầm, nương theo một đạo mãnh liệt tiếng sấm, to cỡ miệng chén lôi trụ lao nhanh mà ra, như là hung mãnh cùng lòng, tốc độ lao vụt công tác, đơn giản nuốt hết kiếm mang, thẳng đến địch nhân mà đi. Lục Mộ Bạch có như vậy trong nháy mắt thất thần, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ, lại bị trong nháy mắt tiêu trừ. Không biết làm sao thời khắc, lôi trụ đã đến phụ cận, đánh vào chỗ ngực. Cho dù bên trong mặc 3 tầng huyền giáp hộ thể, Lục Mộ Bạch thân thể vẫn như cũ bay rất ra ngoài, trùng điệp đập tại bên bờ lôi đài. Giữa sân lâm vào một lát an tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cổ tiên Lục gia truyền nhân lại bị một chiêu đánh bại. Nếu như không nhìn lầm, đây chính là thiên giai võ kỹ a. Trường kiếm trong tay của hắn, khí văn lưu chuyển, cũng là một thanh ngũ giai linh khí. Vậy mà bại triệt để như vậy. Tô gia thiếu niên này thi triển, chẳng lẽ là tiên thuật? Tô Vọng Xuyên đã sớm đem thần thông vạn lôi tiên dẫn linh hội đến tinh thông tầng thứ. Đây là hắn không có đem hết toàn lực kết quả, rốt cuộc tỉ thí mà thôi, không cần thiết thương tổn tính mạng người. Toàn lực xuất thủ, liền xem như Nguyên Anh kỳ hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Rốt cuộc, lão tổ ban thượng pháp tướng thiên địa, hắn cũng đã linh ngộ. Đây chính là so thần thông còn kinh khủng hơn công phạt thủ đoạn. Lục Mộ Bạch chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy tối đen một mảnh ở ngực, chỉ cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn. Ta nhận thua. Trước khi đi, tộc lão liền nhắc nhở hắn ngoại giới tàng long ma hổ, không thể cao điệu hành sự. Hắn trước đây còn không để bụng, không có nghĩ rằng ngoại giới thật sự có cao nhân. Tô Vọng Xuyên chắp tay thi lễ, liền lui xuống lôi đài, trở lại quan chiến trong vùng, dẫn đến vô số người nội tâm rung động. Liên cổ tiên thế gia truyền nhân đều bị đánh bại dễ dàng, Tô gia truyền thừa đến tột cùng thâm hậu đến trình độ nào? Tiếp đó, Tô gia thiếu niên khác lần lượt ra sân. Mặc dù không bằng Tô Vọng Xuyên như vậy manh động, nhưng cũng dẫn tất cả mọi người liên tiếp ghé mắt. Tán thưởng cùng Tô gia địa linh nhân kiệt, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Càng tán thưởng tại Tô gia lão tổ thần thông quảng đại, dạy con có phép. Thi đấu một mực kéo dài 3 ngày, Tô gia thiên tiêu không một lần bại. Điểm này, cho dù là Đại Lương Hoàng thất bồi dưỡng rất nhiều thiên tiêu, đều xa kém xa. Tô gia người tên bắt đầu bị người truyền miệng. Nhìn lấy hệ thống trên bảng không ngừng tăng trưởng danh vọng, Tô Trường Dạ nội tâm một trận thỏa mãn. Đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất, chờ kết thúc về sau, mọi người ở đây trở lại mỗi người thế lực, còn có thể lại đem Tô gia danh tiếng khuyết tán ra. Đến lúc đó, danh vọng lại có thể nên đón một đợt tăng vọt. Tại tất cả mọi người chờ đợi bên trong, thăng tiên đài thi đấu cuối cùng chi chiến cũng rốt cục bắt đầu. Do Tô gia Tô Vọng Xuyên, giao đấu đại lương cựu hoàng tử Lương Kỳ Dục. Trên thực tế, Thăng Thiên Đài một mực là đại lương vì biểu hiện ra tự thân thực lực, quảng nạp các lộ thiên kiêu sân khấu. Trước kia mấy lần, người đứng đầu cũng hơn nửa là hoàng thất người. Nhưng mà lần này, lại thành Ninh Châu Tô gia phát đạt, liền hoàng thất đều được vững vàng để ép một đầu. Trước đây chiến đấu, Tô Vọng Xuyên tất cả đều là lấy lôi pháp trong nháy mắt kết thúc. Không biết lần này còn có thể không làm đến nhất kích miểu sát. Cái kia thần bí lôi pháp cường hãn vô cùng, thắng được cũng không khó, nhưng nhất kích miểu sát ta nhìn rất không có khả năng. Lương Kỳ Dục thế nhưng là trong hoàng lăng rất nhiều lão quái, dốc sức bồi dưỡng hoàng tử, nắm giữ rất nhiều hoàng gia bí pháp, đồng dạng nắm giữ kim đan sơ kỳ tu vi. Mà lại, trước đây bị Tô gia giết chết Lương Huyền Diệp, chính là hắn đều thân huynh đệ. Có tầng này cựu oán tại, Lương Kỳ Dục chỉ sợ sẽ không đơn giản nhận thua. 38 chương 39, hộ quốc long trùng, tại chỗ trấn sát. Thanh thạch lôi đài phía trên Tô Vọng Xuyên đứng chắc tay, xem ra không giống thiếu niên, ngược lại có mấy phần cường giả phong độ. Mà hắn đối diện, đứng đấy một cái thân mặc mãng bào tuổi trẻ, chính là Lương Kỳ Dục. Người Tô gia giết huynh trưởng ta, phu hoàng muốn nhớ lại cục, nhưng bản cung lại không cách nào tiêu tan. Thang tiên đài phía trên, sinh tử bất luận. Hôm nay ta liền muốn thay huynh trưởng báo thù. Lương Kỳ Dục trong mắt chứa sát ý nói, Lương Huyền Diệp chính là hắn ở trên đời này người thân nhất người, chưa từng nghĩ bế quan một lần, đi ra không ngờ tiên nhân vĩnh cách. Trong lòng bi thương cùng phẫn nộ không cần nói cũng biết. Làm sao Tô gia lão tổ thực lực cường đại, phu hoàng cố ý hạ chỉ không cho phép hắn nhắc lại báo thù sự tình, hắn cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. May ra, Tô gia mấy ngày nay quá mức cao điệu, tại Thang Tiên Đài trên liên tiếp đoạn hoàng thất ngọn gió, nhằm chúng trong hoàng lăng mấy vị lão tổ không vui. Cố ý ban cho cái tiếp theo cho bảo, làm hắn buông tay buông chân, cần phải đoạt được khôi thủ chi vị. Nếu như có thể đánh giết người trước mắt, cũng chắc chắn nhường Tô gia tiếc hận không thôi, thể sẽ tự mình mất đi huynh trưởng thống khổ. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lấy ra một thanh trùng lớn, chừng 3 trượng độ cao, toàn thân thanh đồng chi sắc, mặt ngoài quanh quẩn lấy từng đạo long khí, xem xét liền không phải là phàm vật. Hiện trường cũng theo đó dẫn phát rối loạn tương mừng. Hộ quốc long trung, đây không phải đại lương sơ đại cao tổ sen lẫn pháp khí sao? Lục giai thượng đẳng phẩm chất, còn lâu dài bị một nước khí vận tầm bổ, phẩm chất sớm đã không phải tầm thường. Thế hệ trẻ tuổi trong tỷ thí, lấy ra bực này quốc chi trọng khí, cả công lẫn thủ, cùng gian lận có gì khác? Vì đoạt được khôi thủ chi vị, đại lương quả nhiên là mặt cũng không cần. Đạo Hưu nói cẩn thận, đừng quên nơi này chính là đại lương hoàng đô, nhường trong hoàng lăng mấy cái kia tính khí nóng nảy lão quái nghe thấy được, sợ là yếu chiêu đến thay bay vạ gió. Rất nhiều người tức giận bất bình, thay Tô Vọng Xuyên cảm thấy tiếc hận. Rốt cuộc lục giai sen lẫn pháp khí, thế nhưng là một tôn phản hư kỳ đại năng, ngày đêm lấy tự thân linh khí tầm bổ mà thành. Tính là Lương Kỳ Dục không phát huy ra toàn bộ uy năng, tay cầm vật này cũng có thể đơn giản ứng đối nguyên anh thậm chí hóa thần cường giả. Ta cũng muốn nhìn ngươi như thế nào thắng ta. Lương Kỳ Dục thần sắc đắc ý, một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay thái độ. Tôm kép lại nhép. Tô Vọng Xuyên cười lạnh một tiếng nói, vốn không muốn quá sớm dùng ra một chiêu kia, nhưng đã ngươi tự tìm đường chết, ta liền để ngươi kiến thức một phen, như thế nào pháp tướng tiên điệp. Nói xong, trong mắt của hắn kim quang đại thịnh. Khí chất đột nhiên chuyển biến, ngạo nghễ đứng thẳng, giống như một tôn cổ hoàng chuyển thế. Tại phía sau hắn, một đạo cao trăm trượng hình người hư ảnh chậm rãi hiện lên. Người khoác màu vàng chiến giáp, tay cầm lượng ngân trường thương, đầu đội tử kim quan miện. Hư ảnh nhanh chóng hóa hình ngưng thực, thân thể cao lớn nhìn xuống chúng sinh, tựa như một vị thượng cổ thần hoàng vượt qua thời gian trường hạ, vung xuống nơi này. Cảm giác gáp bách mười phần. Mọi người tại đây thấy cảnh này, ào ào bị cả kinh bở môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Có người thậm chí e ngại lui về phía sau. Rốt cuộc cái này 100 trượng cự nhân chỉ cần một chút nhấc một ra tay, liền có thể công kích đến bọn họ. Mà lại từ đó tản ra khí tức khủng bố, liền một số nguyên anh chân quân đều cảm thấy sợ hãi. Nếu như tới giao thủ, không chút nghi ngờ chính mình sẽ như là kiến hôi bị nhẹ nhõm nghiền chết. Chờ hư ảnh hoàn toàn ngưng thực, Tô Vọng Xuyên ánh mắt trực tiếp khóa chặt Lương Kỳ Dục. Sau lưng thượng cổ thần hoàng lấy động tác giống nhau, múa lượng ngân trường thương đột nhiên nện xuống. Oanh long long long, tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, trong lúc nhất thời gió cuốn mây tan. Pháp tướng sen lẫn thiên địa chi uy, di động lúc tạo thành khí lãng trực tiếp tung bay một số tu là hơi thấp người xem. Lương Kỳ Dục thần sắc kinh hãi, không còn trước đó như vậy đắc ý vội vàng ngự sử hộ quốc long trung bao lại tự thân, kiện pháp khí này cả công lẫn thủ, phòng ngự năng lực cũng có chút không tầm thường. Thế mà, cao 3 trượng thanh đồng cổ trung, tại 100 trượng thần hoàng trước mặt giống như đồ chơi. Long cong, nương theo một đạo sắt thép va chạm, cổ trung nhất thời như run rẩy giống như run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một vũng máu từ phía dưới chảy ra. Gặp tình hình này, một lão giả không lo được chính đang đối chiến, trực tiếp xông lên lôi đài dịch chuyển khỏi cổ trung. Lương Kỳ Dục đã thất khiếu chảy máu, không có sinh cơ. Vậy mà tại hộ quốc long trung bên trong bị sinh sinh đánh chết. Lão giả nhất thời ánh mắt phú lửa, nổi giận vô cùng nhìn về phía Tô Vọng Xuyên. Ngươi giết ta huyền tôn, chết đi đền mạng. Hắn phóng xuất ra toàn bộ khí tức, phản hư đại năng uy áp của tới. Tô Vọng Xuyên mặc dù cảm thấy không kịp thở khí, nhưng vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti, bởi vì hắn rõ ràng chính mình không có việc gì. Cùng lúc đó, cách đó không xa quan chiến Tô trưởng dạng, đồng dạng phóng xuất ra tự thân khí tức. Đã lên đài, liền bất luận sinh tử, chẳng lẽ đại lương muốn hỏng quy củ của mình sao? Đang ở vào nổi giận bên trong lão giả, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cố khí tức này mặc dù cũng là phản hư, lại vững vàng áp chế chính mình một đầu, mà lại khí tức bên trong xen lẫn lăng liệt pháp tắc bản nguyên, làm hắn đều kinh hồn bạt vía. Cho dù là phản hư kỳ, cũng tồn tại ngày đêm khác biệt. Rất rõ ràng, đối phương mạnh hơn xa chính mình. Huống chi, còn là bên mình không chiếm ý tâm tình của hắn tỉnh táo không ít, chỉ có thể cắn răng nói, đạo hữu chớ trách, là ta mạo phạm. Lưu lại câu nói này, trực tiếp ôm lấy Lương Kỳ Dục thi thể rời đi. Giữa sân yên tĩnh một lát, ngay sau đó bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Thực sự quá hết giận. Tô lão tổ uy vũ, Khôi thủ chi vị cuối cùng rơi vào Tô gia. Thật có thể nói là biến đổi bất ngờ, vốn cho rằng Tô Vọng Xuyên đem thắng được, không nghĩ tới đại lương hoàng thất như thế không chơi nổi, lấy ra hộ quốc long trung bực này pháp khí. Làm sao Tô Vọng Xuyên sáng tạo kỳ tích, lần nữa một chiêu giết địch. Cái kia to lớn hư ảnh coi là thật đáng sợ, thế bất khả kháng. Còn có Tô gia lão tổ, khí tức triển lộ mà ra, liền hoàng tộc lão quái đều muốn nhượng bộ lui binh. Sau ngày hôm nay, Tô gia danh tiếng sợ là muốn uy chấn đại lương, chứ danh xung quanh các quốc gia. Rất nhanh, này giới thăng tiên đại kết quả liền gián thông báo mà ra. Thứ nhất, Ninh Châu Tô gia, Tô Vọng Xuyên. Thứ hai, Ninh Châu Tô gia, Tô Vọng Tuyển. Thứ ba, Ninh Châu Thanh Đình Sơn, Tô Vọng Uyên. Thứ tư, toàn bộ bảng danh sách 100 vị trí đầu, cơ hội bị Tô gia chiếm cứ hơn phân nửa. Rốt cuộc thiên giai công pháp, đấu chiến thần thông, pháp tướng thiên địa, tùy tiện lĩnh ngộ cái nào, đặt ở đại lương phiến địa vực này, đều đủ để xưng bá nhất phương. Mà xem như phụ thuộc Thanh Đình Sơn, Tô gia cũng chuyên môn an bài mấy cái người vì đó xuất chiến. Xem như tăng lên một số danh tiếng, không ít ngưỡng mộ Tô gia phong thái người, đều cũng định đi thử thời vận. Cứ việc cực không tình nguyện, đại lương hoàng thất vẫn như cũ đem khen thưởng đưa đến Tô gia trong tay. Mới ước linh thạch, Tô gia độc tài 830 triệu, so trong dự đoán còn nhiều hơn ra 3000 vạn. Trong đó người đứng đầu càng là trực tiếp khen thưởng một đức viên. Trừ cái đó ra, còn có các loại đan dược cùng cái khác tu luyện tài nguyên. Những phần thưởng này tại trước khi bắt đầu cũng đã công bố, nếu dám bị nợ, tất nhiên phải gặp đến ngàn vạn tu sĩ dùng ngói bút làm vũ khí. May ra, đại lương điểm ấy tín dự vẫn phải có. Nhìn lấy tràn đầy tài nguyên chứa vật giới chỉ, Tô Trường Dạ vui mừng nhìn về phía một đám tiểu bối. Có cái này một số lớn tài nguyên, Tô gia tương lai đem có thể sinh ra càng rất mạnh hơn người. Mục tiêu của chuyến này cũng coi là hoàn thành một nửa. Đến mức một bên khác cũng sắp mở ra. Đúng lúc này, Tô Vọng Xuyên đi tới gần, thông qua thần thức đơn độc truyền âm nói, "Lão tổ, ta có một cọc cơ duyên muốn báo cáo." 39 chương 40, bí cảnh hạch tâm, hỗn độn tổ long thương ra sao cơ duyên? Tô Trường Dạ nghi ngờ nói, "Ta biết bí cảnh không gian hạch tâm ở cái kia." Nghe thấy lời ấy, Tô Trường Dạ trong lòng dị động. Thăng thiên đài thi đấu, mặt hướng chỉ là cốt linh 20 trở xuống tiên tiêu. Mà trước đó không lâu, đại lương tại hải ngoại nơi nào đó hồn nào, phát hiện một tòa bí cảnh cửa vào. Cái gọi là bí cảnh chính là một phương độc lập tiểu thế giới. Phần lớn vì không gian vận bẹo cũng hoặc xếp chồng mà hình thành, cũng có số rất ít là cổ lão thế lực vì lưu lại truyền thừa, người làm khai mở không gian đặc thủ. Nhưng bất luận loại kia, cơ bản đều phủ đuổi vô số năm. Trong đó bảo tàng vô số, cơ duyên đông đảo. Dựa vào theo bí cảnh bên trong thu hoạch được trảo bảo, từ đó nghịch thiên cải biến cũng không phải truyền thuyết. Vì khai phát nơi đây bí cảnh, đại lương quyết định bung ra hạn chế, phàm đại lương tu sĩ đều có thể đi vào. Nhưng ở bí cảnh bên trong đoạt được, cần nộp lên trên 5 thành cho hoàng thất. Đương nhiên, cũng vì lôi kéo người mới, chỉ cần nguyện ý thêm vào đại lương tu sĩ, đoạt được tận về cá nhân tất cả. Mà bí cảnh không gian hạch tâm chính là toàn bộ bí cảnh trọng yếu nhất chi vật, thường thường giấu kín tại cực kỳ ẩn nấp địa phương, chỉ muốn lấy được liền có thể trực tiếp trưởng khống toàn bộ bí cảnh. Nghe nói chân chính cường đại tông môn thánh địa trong tay đều nắm giữ lấy nhiều cái bí cảnh không gian hạch tâm, có thể tùy thời đem đệ tử phái đi vào lịch luyện, gặp phải một số diệt thế đại kiếp lúc cũng có thể trực tiếp chỉ huy toàn tông trốn bí cảnh bên trong. Không chỉ có an toàn mà lại mười phần thuận tiện. Trong tay hắn Hạo Hãn Sơn Hà Giới, nghiêm chỉnh mà nói liền coi như là một kiện không gian hạch tâm. Nhưng mình lấy được thời gian còn thấp, bên trong hoang vu một mảnh, tính không được chân chính bí cảnh. Đại lương phát hiện chỗ này bí cảnh chính là Yêu Khôi Tông lưu lại truyền thừa, chiếm diện tích cực lớn, lại đã phủ đủ 10 vạn năm trở lên, không tính cái khác tài nguyên, trong đó các loại 10 vạn năm phần linh thực liền giá trị cực lớn. Đại lương cần phải sớm đã phái người tiến vào, nhưng vẫn chưa tìm được không gian hạch tâm, cho nên coi là nơi này là một chỗ thiên nhiên hình thành bí cảnh, không có sinh ra hạch tâm. Mà ta lại biết không gian hạch tâm ở cái kia. Tô Vọng Xuyên giải thích nói, hắn kiếp trước mặc dù không có tự mình từng tiến vào, nhưng đại lương bí cảnh bên trong ra không ít chí bảo, tại xung quanh các nước đều làm đến sôi sùng sục lên. Mà lại, chính mình về sau còn tự tay đánh chết bí cảnh chủ nhân, từ đối phương trong trí nhớ đạt được tin tức tương quan. Như thế rất tốt. Tiến vào bí cảnh sau ngươi liền trực tiếp dẫn đường. Tô Trường Dạ tán thưởng nói, như đạt được chỗ này bí cảnh, không nói trong đó các loại tài nguyên truyền thừa, Tô gia phương diện an toàn lại có thể nhiều nhất trọng bảo hộ. Đến mức Tô Vọng Xuyên là như thế nào biết được, hơn phân nửa là trí nhớ kiếp trước mang tới cảm giác tiên tri, hắn ăn ý không có hỏi thăm. Ai cũng có bí mật của mình, không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Nửa ngày sau, phàm tham dự bí cảnh thám hiểm giả đã tề tụ đại lương trong hoàng cung. Bí cảnh bên trong cũng tồn tại rất nhiều hung hiểm, cảnh giới hơi thấp tu sĩ đều có tự mình hiểu lấy, không dám đi tiếp cận cái này náo nhiệt. Bởi vậy, cho dù là trên trời rơi xuống cơ duyên, cũng chỉ có hơn 1000 người đến đây. Bất quá yếu nhất cũng có kim đăng kỳ, nguyên anh cùng hóa thần đồng dạng không ít. Thậm chí đại lương hoàng thất trực tiếp xuất động 3 tôn phản hư kỳ tọa trấn. Bên trong một cái chính là trước đây thấy qua Từ Sương Nghiên. Mấy ngày không thấy, Tô đạo hữu tu vi lại có chỗ tiến tiến, thật sự là khiến người khâm phục. Từ Sương Nghiên đáp lời nói, hôm qua thăng tiên đài trên, hắn cũng cảm nhận được Tô Trường Dạ phóng thích mà ra khí tức, rõ ràng mạnh hơn lúc đầu tại Tô gia phủ đệ lúc. Phản hư kỳ đã là trên con đường tu hành đại cảnh giới thứ 6, có thể đến tới cảnh giới này cường giả, cho dù thiên tư ưu dị, mấy năm thậm chí mấy chục năm chỉ trệ không tiến cũng là chuyện thường. Mấy ngày ngắn ngủi liền có điều tinh tiến, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Tô Trường Dạ chỉ là gật đầu đáp lại, vẫn chưa quá nhiều để ý tới. Rất nhanh, tất cả mọi người liền bị truyền tống đến một hòn đảo phía trên. Phía trước xuất hiện một mặt to lớn màn sáng, thông qua màn sáng có thể nhìn đến một thế giới khác. Nơi này chính là bí cảnh cửa vào. Lại tuyên bố một lần quy tắc về sau, tất cả mọi người cái này mới theo thứ tự tiến vào bên trong. Cây cỏ bụi mù, xanh ngắt tươi tát. Hoàn cảnh chung quanh xem ra tương đương nguyên thủy. Thanh minh thảo, nguyệt kiến hoa, nhân diện quỷ đằng, cửu diệp thanh liên. Vậy mà đều là ngoại giới khó gặp linh hoa linh thảo. Thậm chí có không ít đều đã diệt tuyệt. Có người hoảng sợ nói, trong mắt vẻ tham lam đều nhanh muốn tràn ra ngoài. Những thứ này linh hoa linh thảo không chỉ có hi hữu, nhìn qua năm càng là không thấp, thả đến ngoại giới đều có giá trị không nhỏ. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu tứ tán thu thập. Tô trưởng dạ cũng để cho Tô Xích Ngọc chỉ huy tộc nhân thu thập tài nguyên, hắn cùng Tô Vọng Xuyên thoát ly khỏi đi tìm không gian hải tâm. Tô Xích Ngọc đã tấn thăng đến hóa thần hậu kỳ, cho dù là hoàng thất ba tôn phản hư, tuy khó lấy chiến thắng, nhưng cũng có thể thông dòng đường đối, đủ để bảo vệ tộc nhân. Hai người hướng về một phương hướng nhanh chóng đi tiếp 2 phút đồng hồ, liền phát hiện một chỗ đầm sâu. Lao tổ, không gian hạch tâm ngay tại dưới đầm nước trong cung điện. Hai người cùng nhau lặn xuống, trọn vẹn lại qua nửa khắc đồng hồ mới phát hiện một tia sáng. Chỉ thấy đáy nước bất ngờ đứng sừng sững lấy một tòa cung điện, bốn phía bị một cái to lớn bọt khí bao phủ, đem đầm nước cùng cung điện cách trở. Hai người đơn giản xuyên qua bọt khí, đi vào trước cung điện. Cửa chính hai bên các đứng ngưng một bóng người, toàn thân cổ đồng chế tạo, lóe ra kim loại sáng bóng. Tuy là khôi lỗi, nhưng nếu như xem nhẹ chỗ khớp nối chuẩn bao kết nối, nhìn qua giống như người khoác huyền giáp binh sĩ. Khôi lỗi một đạo, cũng thuộc về tu tiên bách nghệ một trong. Cương đại khôi lỗi sư, một người thì tương đương với một chi quân đoàn, đồng dạng có chút bất phàm. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, trước đại điện hai đạo khôi lỗi bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Kẻ ngoại lai, tiếp nhận thí luyện nơi có thể đạt được bản tông truyền thừa. Mãnh liệt sát ý khóa chặt hai người, Tô Vọng Xuyên nhất thời mày nhăn lại. Lao tổ cẩn thận, là thất giai thiên khôi. Ta đưa chúng nó dẫn dắt rời đi, ngài tiến vào cung điện nhận chủ không gian hải tâm. Thất giai khôi lỗi, thế nhưng là tương đương với hợp đạo kỳ tu sĩ, chiến đấu lực tương đương khủng bố. May ra khôi lỗi không có linh trí, hoàn toàn dựa vào chỉ lệnh hành sự, có thể dùng mưu kế đem dẫn dắt rời đi. Thời gian cấp bách, không cần như thế phiền phức. Tô trưởng dạ mở miệng nói, hắn đã sớm đem toàn bộ bí cảnh xem vì mình vật sở hữu. Hiện tại tu sĩ khác còn đều tại tùy ý thu thập bí cảnh nội tài nguyên, chậm một s đồng hồ trưởng không bí cảnh, hắn đều cảm thấy đau lòng. Bốn phía không có người ngoài, hắn trực tiếp lấy ra hỗn độn tổ long thương. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, dây đặc tử ý bao phủ lượng cố khối lỗi, động tác của bọn nó cũng bắt đầu biến đến trì trệ. Làm dung hợp hỗn độn đại đạo cực đạo đế binh, vẻn vẹn chỉ là một luồng như thế, tại hạ giới cũng có thể xưng vô địch. Lượng thương đâm ra, long ảnh bay vút lên ở giữa, thất giai khôi lỗi trực tiếp bay rất ra ngoài, mất đi năng lực hành động. Thấy cảnh này, Tô Vọng Xuyên miệng ngập ngừng, chính mình còn đánh giá thấp lao tổ cường đại. Đẩy ra cung điện cổng, hai người trực tiếp tiến vào bên trong. Trong đại điện, một cái màu đen bánh răng lẳng lặng trưng bày, chính là tòa này bí cảnh không gian hải tâm. Tô trưởng dạ tiến lên, đầu ngón tay một giọt máu tươi rơi xuống, nhanh chóng hoàn thành nhận chủ. Ngay sau đó, toàn bộ bí cảnh tất cả tin tức hiện lên ở não hải, nhìn một cái không sót gì. 40 chương 41, hoàng thất có nổi, luyện khôi chuyển thừa nhắm mắt cảm ứng ở giữa. Bí cảnh giống như một tòa bản cắt địa đồ hiện lên ở trước mắt. Hắn trực tiếp thao túng không gian quy tắc, đem tất cả mọi người đá ra đi. Hai người cũng giả giả không biết tình rời đi bí cảnh. Chuyện gì xảy ra? Một chúng tu sĩ lần nữa trở lại trên hòn đảo, nhìn lấy đã tiêu tán màn sáng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu. Ta vừa phát hiện một gốc ngũ giai xí viêm dương quả, vì sao bị chuyển tống đi ra? Xí viêm dương quả tính là gì? Bản tọa phát hiện một gốc long tiên huyết hoa, vừa mới đào được một nửa. Đáng chết, lão phu chứa vật giới chỉ sơ suất rơi xuống, nhanh chóng trọng mới mở ra bí cảnh. Từ tổng quản, chớ không phải là các ngươi đau lòng bên trong tài nguyên, nửa đường thay đổi đi. Muốn là như thế, chúng ta thế nhưng là một thành đoạt được cũng sẽ không nộp lên. Mọi người lao nhau, nhưng trong bất chi bất giác, liền đầu mâu trực chỉ đại lương hoàng thất mấy người, ngựa khí tràn ngập chất vấn. An tâm chớ đổi, an tâm chớ đổi. Từ Dương Niên vội vàng trấn an nói. Hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc, không biết là gì nguyên do. Rốt cuộc bí cảnh sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, đại lương lập quốc hơn 2000 năm, đây cũng là lần đầu phát hiện. Tất cả tham dò kinh nghiệm đều là theo cổ lão trong điện tịch đoạt được, cũng không có bao sâu hiểu rõ. Có lẽ là không gian ba động đưa đến, chúng ta chờ đợi ở đây một lát, nhìn xem sẽ hay không lại xuất hiện. Mọi người tuy nhiên vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không có cái gì những biện pháp khác. Toàn trường chỉ có Tô Trường Dạ cùng Tô Vọng Xuyên hai người mừng thầm không thôi. Cả một cái bí cảnh tài nguyên, tận về Tô gia tất cả. Những người này vừa tiến vào bí cảnh không lâu, chỉ là ở ngoại vi đào được một số, mà chân chính cao giai linh thực đều tại bí cảnh chỗ sâu cùng khu vực trung tâm. Đương nhiên, bất kể như thế nào mừng rỡ, lúc này cũng không thể biểu lộ ra. Nếu không dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tất cả mọi người chọn vẹn hai canh giờ, bốn phía vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Rốt cục vẫn là có người không chờ được, lựa chọn trực tiếp rời đi. Cái này tính là gì sự tình? Đem đại lương một nửa cao giai tu sĩ hội tụ ở này, cho chúng ta nhìn thoáng qua bên trong đồ tốt, nhưng lại đem tất cả đã ra. Trêu đùa chúng ta, hoàng thất đến cùng là dụng ý gì? Còn giả bộ như một bộ vô tội thái độ, lão phu cái này liền trở về rộng mà báo cho, hoàng thất nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Tô gia cùng theo mọi người cùng nhau tức giận rời đi. Còn lại hoàng thất người bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy sức đầu mẹ chán, nhận lấy cực lớn ủy khuất. Trinh Thiên chiến thuyền phía trên, vuốt vuốt trong tay màu đen bánh răng, Tô trưởng dạ đã đem đầu đuôi sự tình cáo chi gia tộc nhất chúng cao tầng. Độc chiếm toàn bộ bí cảnh, còn nhường đại lương hoàng thất thay chúng ta có nổi, lão tổ thật sự là giỏi tính toán. Tô thủ tượng nhịn không được tán thưởng. Mọi người tuy nhiên quần tình xúc động, nhưng dám đem đầu mâu trực chỉ đại lương hoàng thất, trong đó cũng có Tô trưởng dạ dẫn đạo. thuận nước đẩy thuyền mà thôi, không đáng nhắc đến. Tô Trường Dạ không thèm để ý nói, trước tiến vào bí cảnh quen thuộc một phen, ngày sau thường trú một nhóm tộc nhân phụ trách chăm sóc, phát triển thành gia tộc che chở chỗ. Như gặp nguy cơ, liền có thể trực tiếp đem tộc nhân di chuyển trong đó. Mấy người gật một cái, đừng nhìn hiện ở gia tộc phát triển không ngừng, nhưng thiên cơ khó dò, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Có một chỗ tránh nạn, cũng liền nhiều một tầng bảo hộ. Màu đen bánh răng chuyển động ở giữa, một đạo không gian màn sáng tùy theo hiện lên. Tay cầm không gian hạch tâm, có thể tùy thời tùy chỗ mở ra bí cảnh. Mấy người tiến vào bên trong về sau, trực tiếp buông xuống tại khu vực trung tâm. Cảnh tượng chung quanh làm cho người kinh ngạc. Một dòng sông dài từ trên ngọn núi xuôi dòng chảy xuống, thẳng tới cuối tầm mắt. Mà trường hà hai bên là mênh mông linh điển, trên đó trồng đầy vàng óng ánh cao giai linh đạo. Cái này, rộng lớn như vậy linh điển, chí ít có thể cung cấp nuôi dưỡng trăm vạn tu sĩ. Tô thủ tượng chấn kinh mà cuồng hỉ nói, không chỉ có như thế, còn có đại lượng linh lực khôi lỗi tại đồng ruộng lao động. Động tác tuy nhiên cứng ngắc, nhưng hiệu suất lại không thấp, liên miên linh đạo bị thu gặt, bỏ xác, vận đến vựa lúa. Mấy cái người tới vựa lúa trước, mới phát hiện bên trong minh khắc trận pháp đặc biệt, không chỉ có cực mạnh chống phân hủy hiệu quả, còn giống như một cái động không đáy giống như, không gian dị thường to lớn. Vừa nghĩ tới dòng dã 10 năm, những linh lực này khôi lỗi đều tại không biết mệt mỏi lao động, mấy người liền cảm giác trong lòng càng rung động. Cái này vựa lúa bên trong tính tổng cộng linh mễ, sợ là có thể lấp đầy nửa cái vô tận hải. Nội vụ trưởng lão Tô thủ người lương thiện khoa trương nói, yêu khôi tông truyền thừa đồng dạng cường đại, những khôi lỗi này dòng dã 10 năm đều không có ngừng, nếu ta Tô gia có thể nắm giữ đạo này, cũng chắc chắn lại lên một tầng nữa. Mấy người theo trường hạ, một đường đi vào đỉnh núi. Trước mắt ra một mảnh đất trống, trung gian chính là một thanh linh tuyển. Rất khó tưởng tượng toàn bộ trường hàng ngọn nguồn, thế mà chỉ một cái liếc mắt thanh tuyển. Linh khí trong đó đồng dạng dư dả, mặc dù không kịp Tô gia phụ đệ, nhưng cũng có thể đạt tới thất giai linh mạch tầng thứ. Linh khí thông qua nước sông xuôi dòng chảy xuống, từ dưỡng hai bên linh điện. Mà linh tuyển chính phía sau, chính là một tòa 9 tầng lầu cát, trên đó viết chuyển thừa điện ba cái thiếp vàng chữ lớn. Hưng phấn đi vào, từng dãy giá sách xuất hiện tại trước mắt. Luyện khôi nhập môn khôi lỗi chân giải để tuyến khôi kinh. Quả nhiên, toàn bộ là khôi lỗi một đạo cổ tịch thậm chí công pháp. Một đến 9 tầng, mỗi tầng đều đối ứng tương ứng cấp độ. Cái này lại là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Có người hoảng sợ nói, các cái tông môn vì duy trì tự thân địa vị, đối đãi truyền thừa sự tình đều phá lệ cẩn thận. Cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài, tính là ngoài ý muốn lưu truyền ra đi, cũng phần lớn đều là tàn khuyết không đầy đủ. Có thể nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ có những cái kia sừng sững tại giới tu hành đỉnh điểm nhất phẩm tông môn. Mà nhất phẩm tông môn lại có thể được xưng là thánh địa. Phải biết, bao quát Đại Lương Đại Ngụy ở bên trong các nước chi địa, mạnh nhất cũng chỉ có một chỗ tam phẩm tông môn. Nghe đồn thập vạn đại sơn bên ngoài có càng phồn bình tu tiên văn minh, không thiếu một số đại tông thánh địa, nhưng cũng tiếp thập vạn đại sơn bên trong chiếm cứ nhiều cái yêu quốc, đem các nước chi địa cùng ngoại giới cách trở. Tính là ra ngoài dạo chơi, cũng phần lớn chọn vô tận hải vực phương hướng. Tòa này trong lầu các điện tịch không chỉ có toàn diện hoàn chỉnh, mà lại hệ thống hoàn chỉnh. Thi liên cửu giai khôi lỗi sư thư viết tay đều nhiều đến 10 bộ, tính là ngộ tính có khiếm khuyết, cũng có thể lẫn nhau còn giấu. Giao cho bất kỳ một thế lực nào, chỉ cần thời gian nhất định, liền có thể đản sinh ra một tòa luyện khôi thánh địa. Nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên muốn nhắc lên một trận gió tanh mưa máu. Về đến gia tộc về sau, khảo nghiệm một phen tộc nhân luyện khôi thiên phú, sớm ngày bồi dưỡng được một nhóm khôi lỗi sư kế thừa đạo này. Tô Trường Dạ dặn dò, đúng, lão tổ. Tuy nhiên mừng rỡ, nhưng ở đây mấy người cũng đều là thấy qua việc đời. Rốt cuộc, Tô gia liền tiên giai công pháp đều có truyền thừa, đạo này cố nhiên toàn diện, cũng cần thật tốt lợi dụng. Loại trừ khôi lỗi một đạo bên ngoài, chỗ này bí cảnh phủ đuổi 10 năm. Các loại linh thực linh thảo số lượng vượt quá 10 triệu gốc, phẩm chất cũng đã đạt đến thế tục hiếm thấy trình độ. Có thể cung cấp ứng cho trong tộc luyện đan sư, cũng có thể trực tiếp cầm lấy đi đấu giá. Mà linh điền đồng dạng có thể khai phát, Tô Trường Dạ ban thưởng Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Đế Lưu Thánh Đạo, cũng mới vừa mới chuyển hóa ra vài mẫu tiên điền, còn không có nên đón lần thứ nhất thu hoạch. Ngược lại là có thể một lần nữa cây ghép đến bí cảnh bên trong, nhường linh lực khôi lỗi tiến hành chăm sóc, còn có thể tiết kiệm không ít nhân lực. Dần dần quy hoạch sau khi hoàn thành, Trinh Thiên chiến thuyền tốc độ cao nhất chạy, mấy ngày sau liền trở lại Ninh Châu. 41 chương 42, danh vọng khen thưởng. Song tu bí thuật trong lúc nhất thời muôn người đều đổ xô ra đường, vô số người đường hẻm đó lấy. Tô gia tại hoàng đô hành động vĩ đại, sớm đã chuyển đến đại lương các nơi. Đỉnh lấy hoàng thất áp lực, tại thăng tiên đài đoạt được người đứng đầu, thậm chí lại đánh chết một vị hoàng tử. Ninh Châu đã mấy chục năm chưa từng vào 100 vị trí đầu, mấy trăm năm không có đoạt được qua người đứng đầu. Lần này Tô gia đại hoạch toàn thắng, không thể nghi ngờ là một kiện cổ vũ nhân tâm đại sự, đồng dạng cũng làm bọn hắn có chút phấn chấn. Tô Trường Dạ lại nhờ vào đó thu hoạch một đợt hệ thống danh vọng. Hắn đã tổng kết ra thu hoạch được danh vọng bí luật. Đầu tiên, xa lạ tu sĩ lần đầu tiên nghe nói Tô gia về sau, hắn sẽ thu hoạch được một số nhỏ danh vọng. Những tu sĩ này tại biết được có quan hệ Tô gia sự dấu vết về sau, sinh ra chấn kinh, e ngại, hâm mộ vân vân tự, hắn lại có thể thu được một bộ phận danh vọng. Mà chờ bọn hắn xâm nhập hiểu rõ Tô gia, sinh ra sùng bái, kính nể, cảm kích chờ phát ra từ nội tâm chính diện tâm tình, hắn còn có thể lại thu hoạch được càng nhiều danh vọng. Bởi vậy, gần đây hắn cũng sẽ chú ý một số Tô gia hình tượng, tận lực không làm ra cái gì làm đất trời oán giận sự tình. Đến mức lợi ích chi tranh sinh ra người chết ta sống, vốn là tu tiên một bộ phận. Cùng tự thân không quan hệ tình huống dưới, đại bộ phận đều sẽ không để ở trong lòng. Hắn vẫn chưa có mặt lễ mừng, chỉ ở nhà tộc trên yến hội uống rượu mấy chén, làm náo động sự tình liền giao cho bọn tiểu bối đi tốt. Trở lại chính mình sân nhỏ, hệ thống bảng tùy theo hiện lên. Gia tộc của ngài danh vọng tăng lên, mở khóa tiến giai đại lễ bao. Ký chủ, Tô Trường Dạ thân phận, Tiên Liễu Thành Tô gia lão tổ tu vi, phản hư hậu kỳ tư chất, hỗn độn long thương thể. Công pháp, Vạn Cổ Trường Thanh Quyết, thuần thục, Yêu Hoàng Đế Khí Quyết, thuần thục, gia tộc danh vọng 30210, danh tiếng hiển hách, đánh giá, gia tộc của ngươi tại toàn bộ đại lương đã siêu thoát ra khỏi trần thế, liền nguyên bản bá chủ đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng đặt ở toàn bộ tu tiên giới vẫn như cũ bừa bãi vô danh, mời không nên lười biếng, tiếp tục phát triển gia tộc, tăng lên danh vọng. Loại trừ danh vọng khen thưởng bên ngoài, hệ thống lại mở khóa bảng mới. Suy nghĩ đảo qua, một chương hoàn toàn mới gia tộc bảng tùy theo hiện lên. Linh Châu Tô gia trực hệ, 2023 người chi thứ, 3352 người phụ thuộc gia tộc, Linh Châu Diệp gia, Linh Châu Tiêu gia, Linh Châu Cố gia, Linh Châu Giang gia. Phụ thuộc tông môn, Thanh Đỉnh Sơn quan hệ thông gia gia tộc, không tư sản, ước 87 ước linh thạch. Không chỉ có như thế, ánh mắt rơi xuống mỗi một hàng trên, còn có càng thêm kỹ càng số liệu. Tỷ như rơi xuống trực hệ lựa chọn trên, liền sẽ xuất hiện tất cả thành viên dòng chính tính danh, tuổi tác, tu vi, tư chất các loại. Không chỉ có thể một khóa tra tìm thành viên vị trí trạng thái, còn có thể căn cứ khác biệt số liệu tiến hành theo thứ tự sắp xếp. Mà rơi xuống tư sản trên, thì sẽ biểu hiện tất cả tài nguyên cụ thể số tiền. Tỷ như sạch linh thạch 13 ước 2000 vạn, bí cảnh 10 vạn 5 phần linh thực, tổng giá trị 38 ước linh thạch. Bí cảnh vựa lúa linh mễ, tổng giá trị 25 ức linh thạch. Đương nhiên, một số đặc thù vật phẩm là không tính ở bên trong. Tỷ như gia tộc truyền thừa công pháp, lại hoặc là Tô Trường Dạ ban thưởng một số hệ thống khen thưởng. Bởi vì quá mức chân quý, thống nhất biểu hiện là vô giá chi vật. Nói tóm lại, mới mở khóa bảng làm hắn hết sức hài lòng. Có những thứ này làm cho hắn kỹ lưỡng hơn hiểu rõ tổng thể tin tức, thuận tiện chủ tính trung đại cục, quản lý gia tộc. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, gia tộc con mới sinh ra tốc độ vẫn là quá chậm. Chính mình tiếp nhận gia tộc đến nay, mặc kệ là trực hệ vẫn là chi thứ, cùng nhau cũng mới tăng hơn 50 cái con mới sinh. Tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa không cách nào sinh hạ đời sau, mà tu sĩ cùng giữa các tu sĩ đồng dạng sát suất cực thấp. Bất quá một khi thành nén, chắc chắn sẽ nắm giữ linh căn, hoặc là kế thừa phụ mẫu nào đó hạng thiên phú. Đây cũng là vì cái gì đại đa số thế lực ở giữa sẽ lẫn nhau quan hệ thông gia. Mà Tô gia trước đây chỉ là một cái kim đan gia tộc, tộc nhân hôn phối đều là quyết định bởi tại cá nhân tự do, cũng không có chuyên môn quan hệ thông gia gia tộc. Dẫn đến không ít trầm mặc ít nói tộc nhân nhất tâm tu hành, cao tuổi rồi còn một thân một mình. Chính mình trở về sau, liền lại không có gia tộc đưa ra qua quan hệ thông gia ý nguyện. Rốt cuộc việc này cũng tạm môn đăng hộ đối, một số tiểu gia tộc ngược lại là nghĩ cùng Tô gia quan hệ thông gia, lại sợ tự thân không xử mới, sẽ đi ra làm tức giận Tô gia liền được không bù mất. Ngày sau cần thiết phải chú ý một phen việc này. Tô Trường Dạ thầm nghĩ nói. Rốt cuộc gia tộc phát triển vẫn là lấy dân làm gốc, lấy Tô gia trước mắt nội tình, lại mở rộng gấp trăm lần nghìn lần cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, việc này không cách nào một lần là xong, cũng ở chỗ ngươi tình ta nguyện, không cưỡng cầu được. Hắn lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng, lựa chọn mở ra giai đoạn danh vọng lễ bao. Mở ra thành công. Chúc mừng thu hoạch được, song tu công pháp, Hùng Long Thư Phượng Thuật. Chúc mừng thu hoạch được, Cửu Long Duyên Tục Đan Đan Phương. Chúc mừng thu hoạch được, Luyện Thể Công Pháp, Thái Cổ Man Hoàng Quyết. Chúc mừng thu hoạch được, Gia Tộc Kiến Trúc, Chuyển Hồn Từ Đường. Chúc mừng thu hoạch được, Gia Tộc Kiến Trúc, Tinh Huyết Tố Thân Chỉ. Chúc mừng thu hoạch được, Đấu Chiến Thần Thông, Chu Thiên Trạch Quốc. Chúc mừng thu hoạch được, Pháp Tướng Thiên Địa, Trùng Tiêu Nhất Kiếm. Chúc mừng thu hoạch được, Thư Thiên Thần Khí, Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung. Nhìn lấy khen thưởng danh sách, Tô Trường Dạ trở nên thất thần. Hệ thống này có thể nghe được lòng ta sinh hay sao? Hắn vừa dự định tăng lên gia tộc sinh đẻ tỷ suất, liền khen thưởng song tu công pháp. Hơn nữa còn là một bộ thánh giai thượng phẩm. Công pháp tầng thứ từ thấp đến cao có thể chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, tiên giai, thánh giai, thần giai, chí tôn công pháp, cực đạo công pháp. Thả tại cái này giới, thiên giai công pháp đều cực kỳ hi hữu. Tiên giai càng là có thể một đường tu luyện tới độ kiếp thành tiên, giá trị không cần nói cũng biết. Mà thánh giai chính là thánh nhân sáng tạo, cho dù thả tại thượng giới đều cực kỳ chân quý. Một bộ song tu công pháp có thể đạt tới thánh giai tầng thứ, hắn đang nghĩ đến đấy là vị nào thánh nhân như thế giàu có tình thú. Lấy ra ghi chép ngọc giản, Tô Trường Dạ nghiêm túc tra xét một phen. Công pháp này quả thật không thể tầm thường so sánh, chính là lấy từ ở Long Phượng hai tộc, kích phát thể nội tối nguyên thủy thú dục, thuộc về buông thả phái song tu bí thuật. Chỉ cần nhập môn, liền có thể tại trong lúc song tu thu hoạch được đại lượng tu vi. Nếu như tu luyện đến đại thành, càng là diệu dụng vô cùng. Cốt bởi nơi đây độ dài có hạn, không cách nào quá nhiều trình bày. Hắn tiếp tục xem hướng hạng thứ 2 khen thưởng. Cửu Long Duyên Tục Đan Đan Vương, Thánh giai Đan Vương, Long Sinh Cửu Tử, ngụ ý nhiều còn nhiều phúc. Tu sĩ ăn vào đan này về sau, sinh ra đời sau tỷ lệ tăng nhiều. Thánh giai Đan Phương, hẳn là một đời dược thánh sáng tạo, xem ra lại là một vị người tuyệt vời. Phần này Đan Phương đối tại gia tộc trọng yếu giống vậy, hắn nhìn lướt qua, tuy là thánh giai Đan Phương, cần thiết tài liệu lại có chút tầm thường. Tuyệt đại đa số đều có thể tìm được, mà lại độ khó luyện chế cũng không cao. Trước đây dựa vào Tô Trường Dạ cung cấp Hoàng Đình Đan Kinh, Tô gia cũng đã nuôi dưỡng một số luyện đan sư. Một chút luyện tay mấy lần, hẳn là có thể bắt đầu luyện chế đan này. Lại phối hợp song tu công pháp, Tô gia có hy vọng mau chóng nhân khẩu hưng vượng lên. 42 chương 43, Thái cổ cự nhân, phục sinh điểm còn lại mấy cái cổ khen thưởng tin tức cũng nhất hiện lên. Thái cổ man hoang quyết, thánh giai luyện thể công pháp, giới hạn nhân tộc tu luyện, theo công lực tăng lên, hình thể không ngừng bành trướng. Tu luyện đến xuất thần nhập hóa về sau, có thể hóa thân thái cổ cự thần, tay chống đỡ thương khung, chân đạp sơn hạ. Chuyển hồn từ đường, tộc người bỏ mình về sau, hồn phách đem tự động trở lại từ đường. Tinh huyết tố thân chỉ, như thọ nguyên chưa hết, chỉ cần một giọt tinh huyết liền có thể tái tạo nhục thân, lại cùng nguyên bản thân thể không khác. Chu Thiên Trạch Quốc, thủy chi thần thông, thi triển sau có thể đem chiến trường hóa thành đầm lầy, khống chế nhược thủy mà chiến. Trung Tiêu Nhất Kiếm, thần kiếm pháp tướng, thi triển sau có thể ngưng tụ một thanh vạn trượng cự kiếm, có một kiếm khai thiên chi uy. Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung, hư thiên thần khí, có thể xuyên mặt trời. Đối ở trước mắt khen thưởng, Tô Trường Dạ hết sức hài lòng. Luyện thể một đạo, cần mỗi ngày khắc khổ đoán luyện, không ngừng rèn luyện nội thân, lấy tắm thuốc thối luyện gân cốt. Tiếp nhận thường người thường không thể nhẫn nỗi khổ. Không chỉ có nỗ lực lớn, tiền kỳ hiệu quả còn không rõ ràng. Một tên kim đan kỳ tu sĩ đã có thể ngự không mà đi, phi thiên độ địa. Mà đối ứng tam giai luyện thể võ giả, vừa mới nắm giữ ba tượng chi lực, nói chung tương đương với giơ lên 5 vạn cân cự thạch trình độ. Tu sĩ coi trọng tư chất thiên phú, võ giả lại càng coi trọng nghị lực cùng tính cách. Bởi vậy, đặt ở toàn bộ tu tiên giới, luyện thể võ giả số lượng cũng không nhiều. Nhưng cái này lại cũng không đại biểu đạo này suy nhược. Nếu như có thể đạt tới trình độ nhất định, luyện thể võ giả thực lực đồng dạng cực kỳ cường đại. Thương Viêm Huyền Phượng trong trí nhớ, thượng giới liền từng sinh ra luyện thể một đạo đại đế. Tự thân chính là một kiện cực đạo đế binh, vạn pháp bất xâm, không gì có thể thương tổn. Đảm nhiệm địch nhân như thế nào cường đại, chỉ cần một quyền một cước, liền có thể đánh nát hết thể trở ngại. Thì liền thời gian cùng không gian đều có thể đánh xuyên. Chân chính nhục thân xứng đế, lấy lực chứng đạo. Đương nhiên, loại kia tồn tại mấy cái kỷ nguyên cũng chỉ ra đời một vị. Mà bộ này thánh giai luyện thể công pháp, đi lại là một cái khác cực đoan. Thái cổ thời kỳ, nhân tộc từng có một cái cự nhân chi nhánh, nghe đồn vừa ra đời liền có mấy ngàn cân. Tiếng khóc như nổi trống, liền hung thú đều nghe tin đã sợ mất mật. Theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể sẽ càng ngày càng to lớn. Trưởng thành lúc, liền còn tựa như núi cao, cao vút trong mây, không thể phá bỡ. Một cái dấu chân đều có thể hình thành một mảnh đại hồ. Thậm chí có cự nhân tộc, toàn lực nhất kích đem trọn phiến đại lục đánh thành tứ phân ngũ liệt ghi chép. Nhưng mãnh liệt như vậy chủng tộc, sau cùng lại bại ở mưu kế trên, bị những người khác tộc chi nhánh tính kế, sớm đã tại trong dòng sông lịch sử diệt tuyệt. Bộ công pháp kia chính là kích phát nhân tộc thể nội cự người huyết mạch, từ đó từng chút tiếp cận thái cổ cự nhân nhất tộc. Ngày bình thường tu luyện, cùng bình thường luyện thể võ giả không có khác nhau. Một khi trong chiến đấu kích phát cự nhân chi lực, liền có thể trong nháy mắt hóa thân 100 trượng cự nhân. Nhất lực phá vật pháp. Đồ tốt, lưu cho bọn hậu bối tu luyện. Hắn trực tiếp tính cả song tu công pháp, thậm chí mới lấy được thần thông pháp tướng, cùng nhau đưa vào gia tộc tàng kinh các bên trong. Công pháp này tuy nhiên cường đại, nhưng muốn luyện thành đến ăn không ít đau khổ. Chính mình thân là lão tổ, chịu khổ sự tình vẫn là để bọn hậu bối tới đi. Huống chi, hắn sở tu vạn cổ trường thanh quyết, chính là một bộ cực đạo công pháp, sớm đã đạt tới công pháp phẩm giai hạn mức cao nhất, cũng không có nhiều tu tất yếu. Lần nữa nhìn về phía còn lại khen thưởng. Truyền hôn từ đường, tinh huyết tố thân chỉ, lì non, trong đầu đống nhiên toát ra một cái tử. Phục sinh điểm. Cái này hai hạng gia tộc kiến trúc, một cái có thể thu thập tử vong tộc nhân hồn phách, một cái có thể vì này tái tạo nhục thân. Linh hồn cùng nhục thể kết hợp, không thì tương đương với trực tiếp sống lại sao? Mà lại tái tạo nhục thân dùng còn là tinh huyết của mình, cũng sẽ không phát sinh không thích ứng được với thân thể mới tình huống. Nếu để cho ngoại nhân biết, chỉ sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, sinh tử đại đạo, thế nhưng là thần bí nhất thiên địa quy tắc một trong. Vô số người muốn nghiên cứu đạo này, lại trung thân không có kết quả. Nếu có thể đơn giản vĩnh sinh bất tử, cũng sẽ không nhiều người như vậy truy cầu thành tiên. Đương nhiên, hắn lại tỉ mỉ tra xét một phen giới thiệu, phát hiện muốn phục sinh cũng tồn tại nhất định hạn chế. Thọ hết chết già linh hồn, tính là tái tạo thân thể cũng vô pháp phục sinh. Rốt cuộc thọ nguyên cùng linh hồn ràng buộc, thọ nguyên hao hết cũng liền mang ý nghĩa linh hồn sắp đạp vào luân hồi. Cho dù sống lại, cũng bất quá là hồi quang phản chiếu như vậy trong chốc lát. Tiếp theo, linh hồn nếu như bị tổn thương, bị mất một bộ phận ba hồn bảy vía, cũng cần chữa trị sau khi hoàn thành mới có thể phục sinh. Nếu không cách nào cùng thân thể mới dung hợp, liền sẽ lâm vào ngu dại mất trí. Bất quá linh hồn một đạo tu sĩ cực kỳ hiếm thấy, điểm ấy cũng không cần qua lo lắm nhiều. Trừ cái đó ra, mỗi một lần phục sinh đối với tâm linh tạo thành bị thương cũng vô pháp đơn giản lành, số lần càng nhiều liền có thể sẽ hình thành tâm ma nghiệp chướng. Đương nhiên, những thứ này hạn chế cùng nhiều mấy cái mạng so sánh, đều không quan trọng gì. Kể từ đó, tộc tính mạng con người lại nhiều một tầng bảo hiểm. Tính là bên ngoài bất hạnh bất lạc, chỉ cần linh hồn vẫn còn tồn tại, có thể lần nữa phục sinh. Hắn trực tiếp đem hai hạng kiến trúc bố trí ở gia tộc bên trong, đồng thời dẫn đầu lưu lại một giọt tinh huyết. Tuy nhiên bạn cổ trường thanh quyết cũng có thể làm được chỉ dựa vào một tia huyết đục tại chỗ phục sinh, nhưng sinh tử sự tình trên lại nhiều bảo hộ đều chê ít. Tô gia người khi hiểu được công dụng về sau, cũng ào ào lưu lại một giọt tinh huyết. Truyền hôn phục sinh sự tình, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lao tổ năng lực đúng như vô tận hải vực giống như, vô biên vô hạn. Lao tổ uy vũ, lao tổ và thuế. Các tộc nhân làm gieo họ, từ khi lão tổ trở về sau, luôn có thể cho bọn hắn mang đến một lần lại một lần rung động. Tiếp sau sinh ở Tô gia, thậm chí thành ngoại giới một câu chúc phúc. Mà tất cả tộc nhân bên trong, nỗi lòng khó khăn nhất bình tĩnh, không ai qua được Tô Bảo Xuyên. Hắn có đại cơ duyên, chính là luân hồi cổ đế truyền thừa. Làm tại luân hồi đại đạo trên, duy nhất chứng đạo xương đế tồn tại, luân hồi cổ đế cực kỳ thần bí. Không ai thấy qua nó hình dáng, không có người biết được nó đản sinh tại cái nào thời đại, lại không người giải mục đích của hắn. Chỉ biết là có một tòa luân hồi đế mộ, du đãng ở thương huyền giới 3000 đạo vực nội. Cách mỗi mấy chục vạn năm liền sẽ mở ra một lần, chọn lựa người hữu duyên tiến vào bên trong. Hắn kiếp trước may mắn gặp phải, đồng thời theo ngàn vạn tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, đạt được cổ đế ý chí tán thành, kế thừa luân hồi đế mộ. Luân hồi đại đạo cùng sinh tử đại đạo vốn là có chỗ tương đồng. Trước mắt trong đường ẩn chứa sinh tử chi lực, đã tinh khiết đến làm cho người kính ý trình độ. Hiện tại cho dù nói cho hắn biết lao tổ là thiên đạo hóa thân, hắn đều cảm thấy là coi thường lão tổ. Qua trọn vẹn một phút, dòng suy nghĩ của hắn mới dần dần bình phục lại. Như không có gì bất ngờ xảy ra, một thế này luân hồi đế mộ nên cũng nhanh sắp xuất thế. Ta nên sớm đi làm một số chuẩn bị. Hắn trong khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện, chính là vì một lần nữa trưởng khống đế mộ làm chuẩn bị. Hiện nay gia tộc có chuyển hồn từ đường, lại nhiều một tầng bảo hộ. Hắn cũng đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Lúc này tiến về lão tổ chỗ sân nhỏ. 43 chương 44, luân hồi cổ đế, Lưu Vân Đạo Cung một lát sau, trong tiểu viện nhìn lấy ngồi nghiêm chỉnh Tô Vọng Xuyên, Tô trưởng dạ nhấp một miếng trà. Ngươi muốn rời khỏi gia tộc một đoạn thời gian. Đúng vậy, lão tổ, có một cọc cơ duyên đang chờ ta. Tô Vọng Xuyên đem bí mật của mình nói thẳng ra. Hắn thấy, với mình mà nói đại cơ duyên, đối lão tổ tới nói khả năng không tính là gì. Rốt cuộc, liền lão tổ chỗ bày ra những thủ đoạn này, bất luận cái nào đều kinh động như gặp thiên nhân. Tự nhiên có thể, phải chăng cần gia tộc cung cấp cái gì trợ giúp? Tô trưởng dạ ân cần dò hỏi. Tô Vọng Xuyên không chỉ có là hệ thống nhận định thiên mệnh chi tử, đồng dạng cũng là Tô gia trước mắt lớn nhất tiềm lực tiểu bối. Hắn cũng không muốn đối phương có cái gì sơ suất, mà lại, trước mắt hắn cơ duyên trạng thái vẫn như cũng là chưa kích hoạt. Nếu như thành công thu hoạch được luân hồi cổ đế truyền thừa, giá trị đầu tư cũng tất nhiên muốn tùy theo tăng lên. Không cần gia tộc trợ giúp, nếu như náo ra quá lớn động tĩnh, ngược lại sẽ hấp dẫn nhiều người hơn chú ý. Kiếp trước liền đạt được đế mộ tán thành, cái này vốn là thuộc về hắn cơ duyên. Nếu như dòng chống thua chiêng, ngược lại khả năng tăng thêm biến số. Mà lại đế mộ xuất hiện vị trí tại phía xa cực bắc chi địa Đại Yến. Lúc này Đại Lương cùng Đại Ngụy ở giữa tình thế khẩn cấp, lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố mới. Có lao tổ tọa chấn, gia tộc mới sẽ không xuất hiện cái gì sơ suất. Những thứ này, cầm đi đi. Tô trưởng dạ đưa tới một cái túi càn khôn, bên trong là một số đánh dấu đoạt được liệu thương đan dược, cùng phụ lục trận pháp. Đa tạ lão tổ. Tô Vọng Xuyên vội vàng cảm kích nói. Mặt khác, tùy thân mang tốt truyền âm phủ, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền lập tức truyền âm cho ta. Hắn mặc dù không cách nào trước tiên đuổi tới, nhưng mới lấy được hậu nghệ xạ nhật cung, chính là một thanh hư thiên thần khí, cùng đại hoang long hồn thương cùng một phẩm chất. Tên bắn ra mũi tên có thể xuyên toa không gian, liền xem như thân ở gia tộc, cũng có thể giết địch tại ngoài ước và giảm. Tô Vọng Xuyên chỉnh trọng gật một cái, liền một mình rời khỏi gia tộc, tiến về cực bắc Đại Yến chi địa. Cùng lúc đó, Yến Liễu thành bên ngoài, ăn mừng đám người còn chưa tan đi đi. Hai đầu tiên hạc chậm rãi hạ xuống, theo tiên hạc thân bên trên xuống tới hai tên tu sĩ trẻ tuổi. Một nam một nữ, xem ra phong trần mệt mỏi, lại đều trong mắt chứa ước mơ. Phàm ca ca, nơi này chính là ngươi khi còn bé sinh hoạt qua địa phương sao? Thiếu nữ dò xét bốn phía nói. Nàng xem ra chừng 20 tuổi, một thân vàng nhạt váy dài, khuôn mặt như vẽ, khí chất thanh nhã bất phàm. Chính là xuất từ nhị phẩm tông môn Lưu Vân Đạo Cung, hơn nữa còn là cùng chủ chi nữ, tên là Thẩm Như Anh. Lâm Phàm cũng hít sâu một hơi, trí nhớ mơ hồ nổi lên trong lòng, chỉ cảm thấy một trận tổn thức. Ta cho ba phụ bá mẫu mang rất nhiều lễ vật, chúng ta mau vào đi thôi. Coi như hai người dự định lúc vào thành, phát hiện cách đó không xa có rất nhiều người chính chúc mừng lấy. Thật náo nhiệt, bọn họ đang ăn mừng cái gì? Thẩm Như Anh tò mò hỏi. Sư muội đừng nóng nội, ta cũng đã hơn 10 năm không có trở lại qua, cái này đi hỏi một chút. Lâm Phàm ngăn lại một người tu sĩ, đưa lên mấy khối linh thạch hỏi, vị đạo hữu này, không biết là xảy ra chuyện gì chuyện tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi là vừa tới Đại Lương đi, ta Ninh Châu thời gian qua đi mấy trăm năm, rốt cục lần nữa đoạt được Thăng Tiên Đài khôi thủ chi vị, đương nhiên giá trị được thật tốt, chúc mừng một phen. Thăng Tiên Đài ta cũng có châu nghe thấy qua, không biết thế lực nào lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Chính là Yên Liễu thành Tô gia a. Tô gia? Lâm Phàm sững sờ, không xác định hỏi, cũng là Tô Xích Ngọc lãnh đạo cái kia Tô gia. Cái gì Tô Xích Ngọc, lãnh đạo Tô gia chính là lão tổ Tô Trường Dạ. Nhìn đến Lâm Phàm không hiểu ra sao, đối phương lập tức gần tới đến phát sinh sự tình, một năm một mười tự thuật đi ra. Nghe hai người kinh ngạc không thôi. Nghĩ không ra Tô gia vận khí tốt như vậy, vậy mà không duyên cớ trở về một vị cường đại lão tổ, liền Đại Lương hoàng thất phản hư kỳ cường giả, đều muốn nhượng bộ lui binh. Đúng rồi, Lâm gia hiện tại thế nào? Lâm gia? Ngươi nói sẽ không phải là Yên Liễu thành đã từng tứ đại gia tộc đứng đầu đi? Tô lão tổ trở về chuyện thứ nhất, cũng là hủy diệt tam đại gia tộc, thống nhất Yên Liễu thành. Nghe thấy lời ấy, Lâm Phàm cả người như bị sét đánh. Thế nào, ngươi sẽ không phải cùng Lâm gia người có quan hệ gì a? Phát giác đối phương trong giọng nói dị dạng, Lâm Phàm lập tức nói ra, ta có một vị bằng hữu, chính là xuất từ Lâm gia. Vậy hắn hơn phân nửa đã vất lạc, xem ở cái này mấy cái linh thạch phân thượng, ta nhắc nhở ngươi tận lực không muốn lại tới có cái gì liên lụy, cũng không muốn cùng Tô gia là địch, vị lao tổ kia thực lực thâm bất khả trắc. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Phàm bờ môi có chút run rẩy nói cảm tạ. Hắn chính là Lâm gia gia chủ con thứ ba. Tất cả mọi người cho là hắn mất tích, thực tế tại mười mấy năm trước, hắn theo thiên phú bất phàm, bị một vị dạo chơi đến đây đạo nhân nhìn trúng, cưỡng ép đem hắn mang đi, thu làm đệ tử. Vị yêu đạo nhân chính là Lưu Vân Đạo Cung đại trưởng lão. Trải qua hơn 10 năm khổ tu, hắn không chỉ tu vì đã đạt kim đan sơ kỳ, còn cùng cung chủ chi nữ lưỡng tình tương duyệt, kết làm đạo lữ. Lần này chính là đạt được cung chủ cho phép, trở lại cái này vắng vẻ chi địa thăm người thân. Hắn vốn định đón phụ mẫu, cùng nhau đi tới Lưu Vân Đạo Cung tu hành, lấy chính mình chân truyền đệ tử thân phận, có thể cho nhị lao tại đạo cung bên trong lưu đến một phần không tệ việc cần làm. Phụ thân tư chất cũng không tệ, thậm chí có cơ hội đột phá nguyên anh, lại sống thêm mấy trăm năm. Không có nghĩ rằng, vừa về đến nhà trước, liền đạt được tin tức như vậy. Hắn trong lòng có chút như cũ có chút khó có thể tin. Nếu như người kia nói là sự thật, thân phận của mình nếu như bị Tô gia chi người biết, chỉ sợ khó có thể lại đi ra Yên Liễu thành. Thiên nhân giao chiến chỉ chốc lát, hắn vẫn là cắn răng một cái tiến vào trong thành, thẳng đến thành tây khu vực. Xa xa, chỉ thấy nguyên bản Lâm gia phủ đệ vị trí, đã chỉ còn lại có một vùng phế tích. Tương đồ bên trong, trừ một chút phi điệu thỉnh thoảng rơi xuống, liền sẽ không có gì động tĩnh. Xác định Lâm gia thật đã hủy diệt về sau, Lâm Phàm trong lòng cực kỳ bi thương, lập tức thoát đi Yên Liễu thành. Ngoài thành một chỗ phàm miếu, Lâm Phàm co quắp ngồi dưới đất, khóc không thành tiếng. Trong đầu tất cả đều là liên quan tới phụ mẫu trí nhớ, hắn tại Lưu Vân Tiên cung khắc khổ tu hành, chính là vì cũng có ngày trở về cùng phụ mẫu đoàn tụ. Vừa nghĩ tới chính mình đã không có cha cùng mẹ, trở thành một đứa cô nhi, hắn liền cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Không được, ta nhất định muốn thay phụ mẫu báo thù. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một vẻ u ám, bắt đầu tỉnh táo lại. Tô gia lão tổ, ít nhất nắm giữ phản hư kỳ tu vi, lấy thực lực của hắn muốn báo thù, chỉ sợ muốn khổ tu mấy trăm năm. Biến số quá nhiều, đến lúc đó cửu nhân sợ là đều đã mộ phần mà cỏ. Muốn phải lập tức báo thù rửa hận, cũng chỉ có mượn nhờ Lưu Vân đạo cùng lực lượng. Đáng tiếc hắn mặc dù là chân truyền đệ tử, lại còn chưa đủ lấy điều động phản hư kỳ thậm chí hợp đạo kỳ trưởng lão. Vậy cũng chỉ có thể lợi dụng Thẩm Như Anh. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nàng này cực trọng cảm tình, lúc trước hắn vì tiếp cận đối phương, kém chút chết bởi yêu thú miệng. Những năm này vì vững chắc trong tông môn địa vị, cũng không ít trong bóng tối lợi dụng đối phương. Bởi vậy sớm đã xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, Thẩm Như Anh liền đã trở về. Phàm ca ca, ta vừa mới lại hỏi thăm một chút, Lâm gia gia chủ cùng tất cả dòng chính đã. Thẩm Như Anh muốn nói lại thôi nói. Nhìn lấy đau đến không muốn sống đạo lữ, nàng cũng cảm thấy cảm động lây, có chút đau lòng. Lâm Phàm trong mắt bi thương, cấp tốc chuyển biến thành lửa giận, đột nhiên đứng lên phóng tới Yên Liễu thành phương hướng. Hắn vừa đi hai bước, quả nhiên bị Thẩm Như Anh níu lại. Phàm ca ca, ngươi tỉnh táo một chút, cái kia Tô gia lão tổ thực lực cường đại, ngươi đi không phải tự tìm đường chết mà. Vân Nhi, đừng cả ta. Lâm Phàm dãy rủa nói, phụ mẫu bị giết, toàn tộc hủy diệt, không có thể vì bọn họ báo thù, ta lại có gì thể diện sống chui nhủi ở thế gian? Cho dù chết, ta cũng muốn đổi đi mấy cái người Tô gia. Hai người dây dưa một lát, Thẩm Như Anh rốt cục vẫn là không đành lòng nhìn đến đạo lữ của mình đi chịu chết, sau đó mở miệng nói, ai nha, không muốn lại bướng bỉnh, chúng ta cái này về tông môn, ta đi mời phụ thân thay ngươi chủ trì công đạo. Như vậy sao được, đây là gia tộc việc tư, cung chủ trăm công nghìn việc, há có thể làm phiền lão nhân gia ông ta. Lâm Phàm lời lẽ chính nghĩa nói, có cái gì không được, chúng ta như bãi đường thành thân về sau, hắn liền là của ngươi nhạc phụ, thông gia trên dưới bị đổ, hắn cũng có lý do hỏi đến. Thế nhưng là, đừng nhăn nhăn nhó nhó, chúng ta vốn là người một nhà. Lâm Phàm làm bộ không quá tình nguyện cưỡi lên tiên hạc, hướng Lưu Vân đạo cùng phương hướng bay đi. 44 chương 45, đánh dấu bạo kích, Thái thủy tử Kim Ngọc thời gian nhoáng một cái, số ngày trôi qua. Phủ đầy ánh trăng trong sân, linh khí phùng lên, giống như nuốt chửng biển cả giống như, điên cuồng tràn vào Tô Trường Dạ thể nội. Một lát sau, hết thể im bặt mà dừng, khí tức của hắn đột nhiên kéo lên. Xong rồi, trải qua hơn ngày tu luyện, hắn lần nữa theo phản hư hậu kỳ, tấn thăng đến phản hư đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào hợp đạo kỳ. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, có thể gọi là hạ tam cảnh. Nguyên anh, hóa thần, phản hư, khả năng vì trung tam cảnh. Hợp đạo, đại thừa, độ kiếp thì là chân chính thượng tam cảnh đại năng. Có hợp đạo kỳ đại năng chấn giữ thế lực, có thể trực tiếp thành là tam phẩm tông môn. Cho dù tại thập vạn đại sơn bên ngoài, cũng đủ để xưng bá nhất phương. Đương nhiên, vượt đại cảnh giới đồng dạng cũng là một đạo khảm. Tính là hắn đã lĩnh ngộ ý cảnh, vẫn cần lắng đọng 1-2 tháng mới có cơ hội tấn thăng hợp đạo kỳ. Giờ tí thoáng qua một cái, Tô Trường Dạ liền mở ra hệ thống bảng. Hắn hiện tại mỗi ngày làm chuyện thứ nhất cũng là đánh dấu. Khen thưởng tuy nhiên đều là một số đan dược, phù lục, linh thạch các loại. Nhưng hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, chất lượng đều là ngoại giới không thể so sánh nổi. Qua sự gom ít thành nhiều, cũng là gia tộc một hạng trọng yếu phúc lợi. Đánh dấu thành công. Ngài đã mệnh tính đánh dấu 100 ngày, phát động bạo kích khen thưởng. Chúc mừng thu hoạch được, kết kim đan ít 1000. Ngưng khí đan ít 1000. Chúc mừng thu hoạch được, kết anh đan ít 100. Thần nguyên đan ít 100. Chúc mừng thu hoạch được, hóa thần đan ít 10. Huyền nguyên đan ít 10. Chúc mừng thu hoạch được, phá hư đan ít 1. Bản nguyên đan ít 1. Chúc mừng thu hoạch được, nhập đạo đan ít 1. Nhìn lấy đánh dấu khen thưởng, Tô Trường Dạ chỉ cảm thấy vô cùng bất ngờ niềm vui. 1000 viên tuyệt phẩm kết kim đan, liền mang ý nghĩa gia tộc đem mới tăng 1000 tên kim đan kỳ cường giả. Lần trước bắt đầu từ đánh dấu bạo kích bên trong, thu được đại lượng phá cảnh đan thuốc. Đi qua những ngày này tiêu hóa, gia tộc đã sinh ra hơn 200 tên kim đan cường giả, 13 vị nguyên anh chân quân, cùng 2 tôn hóa thần đại năng. Lúc này đan dược phẩm chất lại tăng lên một cái cấp bậc, Tô gia có hy vọng lại sinh ra một nhóm lớn cường giả. Mà lại, nhập đạo đan có thể trợ giúp tự thân 100% tấn thăng hợp đạo kỳ, không cần lại nhiều hoa một gần 2 tháng lắng đọng. Phá hư đan đồng dạng có thể trợ giúp Tô Xích Ngọc bước vào phản hư kỳ, nàng những ngày này thôn vệ đại lượng bản nguyên, sớm đã đạt tới hóa thần đại viên mãn. Một tôn hợp đạo, một tôn phản hư, đặt ở cái này các nước chi địa, Tô gia đã vô địch. Mấy ngày nay đại lương cùng đại ngụy chiến sự càng ngày càng lo lắng. Nghe nói trận pháp vạn lý trường thành phía trên, thi thể mỗi ngày đều chồng chất thành núi. Song phương tu sĩ tử thương vô số, liền phản hư kỳ lão quái đều mỗi người tổn thất một tôn. Lương An Thế đã thông qua truyền âm phủ, không chỉ một lần thỉnh cầu tự mình ra tay, thậm chí hứa hẹn muốn cùng Tô gia cùng chia thiên hạ. Nhưng hắn đều không có để ý bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Song phương hiện tại chính quan hệ mật thiết, lúc này thời cơ chưa tới. Húng chi một núi không thể chứa hai hổ, cùng chia thiên hạ lời nói dối, lừa gạt một chút 3 tuổi hài đồng đều quá sức. Trung hợp luận thế, tự thân thực lực vĩnh viễn là hết thảy bảo hộ. Hắn lấy ra nhập đạo đan, dự định dùng cái này trực tiếp bước vào hợp đạo kỳ. Chân châu lớn nhỏ đan dược hương khí bốn phía, một thanh nuốt vào, nhất thời cảm thấy thân thể chấn động. Một cỗ dòng nước ấm từ nhỏ bụng tuôn hướng các vị trí cơ thể, nhanh chóng lan tràn đến tứ chi trong mạch. Cùng lúc đó, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Tầng tầng mây đen xuất hiện tại Tô gia trên không, nhanh chóng lan tràn toàn bộ phủ đệ. Từng sợi lôi đỉnh tại trong mây đen sinh ra. Tô Trường Dạ chỉ cảm thấy làn da run lên, lông tơ dựng đứng, giống như là bị cái gì kinh khủng tồn tại khóa chặt một dạng. Lôi kiếp. Chính đang say ngủ Thương Viêm Huyền Phượng đột nhiên bừng tỉnh, cấp tốc theo xanh thiên ngô đồng bên trong chui ra. Đế tôn đại nhân, ngài muốn độ kiếp phi thăng rồi. Đừng bỏ xuống ta ạ. Phi thăng? Bản tọa vừa mới dự định tấn thăng hợp đạo kỳ. Cái gì? Nghe nói như thế, Thương Viêm Huyền Phượng miệng chim đều kém chút đâm tới mặt đất. Hợp đạo kỳ đối ứng là yêu thú cấp 7, mới thất giai liền gây nên lôi kiếp, cái này cần có nhiều yêu nghiệt. Phải biết, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, lôi kiếp chính là thiên đạo ý chí đối với tu sĩ một đạo khảo nghiệm. Nếu như có thể vượt qua, liền có thể phi thăng tiên giới, cùng tiên đồng thọ. Mà tuyệt đại đa số tu sĩ đều khó mà bước qua đạo khảm này. Quan trọng, chỉ có độ kiếp phi thăng lúc mới có thể sinh ra lôi kiếp, cái này là mọi người đều biết thưởng thức. Hợp đạo kỳ liền gây nên tiên đạo chú ý, thực sự chưa từng nghe thấy. Chỉ có thể nói đại lao thế giới nó không hiểu. Đế tôn, trong mây đen lôi quang hiện ra màu tím, sợ là trong truyền thuyết tử cực thần lôi, uy lực cực kỳ cường đại, chết bởi kiếp này tu sĩ số lượng cũng không ít, ngại nhưng có ứng đối chi pháp. Thương Viêm Huyền Phượng nhắc nhở. Tô Trường Dạ buông tay, hắn cũng không nghĩ tới phản hư tấn thăng hợp đạo đều có thể dẫn tới lôi kiếp. Không sao, xe đến trước núi ắt có đường. Hỗn độn tổ long thương chính là dung hợp đại đạo cực đạo đế binh, cần phải có thể vững vàng đón đỡ lấy tử cực thần lôi. Nhìn đến Tô Trường Dạ bình tĩnh như thế, Thương Viêm Huyền Phượng tiếp tục nói, mặt khác, đế tôn đại nhân vẫn là nhanh tìm một chỗ trốn không người đi. Lôi vân sẽ nương theo ngài quanh thân, như ở đây độ kiếp, sợ là cả tòa thành đều muốn hóa thành đất khô cằn. Hắn suy nghĩ một lát, trực tiếp mở ra bí cảnh không gian. Mặc dù là một thế giới khác, nhưng thế giới quy tắc vẫn như cũ quy thiên đạo quản hạt, ở trong đó độ kiếp cùng ngoại giới không có khác nhau. Tiến vào bí cảnh về sau, lôi vân quả nhiên một lần nữa hội tụ. Hắn tuyển một mảnh vùng đất hoang vu, liền bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Thời gian nửa nén hương, đỉnh đầu đều mây đen, cũng đã che khuất bầu trời. Mây đen áp thành, từ nam đến bắc, lúc trước đến về sau, lan tràn đến cuối chân trời. Từng đạo màu tím lôi đỉnh nhanh chóng hình thành, cuồng bạo vô cùng, còn như du long giống như trên dưới cuộn cuộn. Tô Trường Dạ lấy ra hỗn độn tổ long thương, một tay cầm nắm, mũi thương chỉ thiên, tùy thời chuẩn bị ứng đối đánh xuống thần lôi. Ầm ầm, tiếng sấm ở bên tai nổ vang, tiếng như hồng trung đại lữ. Thế mà, Tô Trường Dạ lại ngẩn tại nguyên chỗ. Bổ sai lệnh. Chỉ thấy cách mình ngoài một thước địa phương, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, cháy đen trong đất cắt toát ra hết lần này tới lần khác khói trắng, còn có lưu lại lôi hổ không ngừng lấp lóe. Tô Trường Dạ nhìn về phía xa xa Thương Viêm Huyền Phượng, đối phương cũng một mặt ngộp bức, bị tình cảnh này chấn kinh đến. Nó thấy qua vô số loại thiên kiếp, đều hận không thể đem thụ kiếp giả diệt sát ngàn vạn lần, nhưng bộ không chúng người lôi kiếp, vẫn là lần đầu gặp. Dầm dầm dầm, lại là liên tiếp mấy đạo, nhưng tương tự tất cả đều bổ lệnh ra, lôi kiếp tựa như tại vây quanh Tô Trường Dạ tô lại một bên. Bên người đã không có một tấc hoàn chỉnh thổ địa, nhưng tự thân lại mảy may không bị thương. Thậm chí có một đạo chăm chú lướt qua áo bào rơi xuống, tê dại cảm giác xen lẫn nóng dực khí tức đập vào mặt. Hắn không chút nghi ngờ uy lực của nó. Nếu như có thể dễ dàng như vậy vượt qua, tự nhiên không thể tốt hơn. Túi đầu kiểm tra áo bào lúc, phát hiện bên hông thái thủy tử kim ngọc chính tản ra bóng ánh sáng bóng. Thì ra là thế. Tô Trường Dạ bừng tỉnh đại ngộ, làm đại đạo chí bảo, thái thủy tử kim ngọc có thể vì đeo người cung cấp lượng lớn khí vận gia trì. Cho dù hắn đã gây nên tiên đạo chú ý, hạ xuống lôi kiếp khảo nghiệm, nhưng như cũ có thể bị khí vận triệt tiêu. 45 chương 46, thiên đạo kim bảng, đại lương diệt quốc may mắn nắm giữ vật này bảo hộ, nếu là cứng rắn lôi kiếp, chỉ sợ muốn ăn lên không thiếu đau khổ. Tô Trường Dạ trong lòng may mắn nói, rốt cuộc đây chính là liền độ kiếp kỳ cường giả, đều nhìn mà phát khiếp lôi kiếp. Cho dù có thể bằng vào cực đạo đế binh mạnh kháng, tự thân cũng khó tránh khỏi phải bị một số thương tổn. Lôi kiếp kéo dài suốt 3 canh giờ, năng lượng mới dần dần hao hết. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có sét đánh tạo thành hố to. Nếu là đổ đầy nước, chính mình liền phảng phất thân ở một mảnh hồ tâm đảo trên. Loại trừ dưới chân thổ địa, trung quanh đã đều là thâm nguyên. Kiếp vân tiêu tán, từng đạo thiên địa lực lượng theo bốn phương tám hướng ập tới. Tại sâu trong thức hải, dần dần cấu trúc thành một thanh trạm kim đại thương. Hắn nắm giữ chính là thương chi bản nguyên, tự nhiên là lấy thương nhập đạo. Trong nháy mắt, đối với thương ý lĩnh ngộ tăng vọt. Lăng liệt thương ý hư ảnh quanh quẩn quanh thân, khí tức lại lần nữa kéo lên, thành công tấn thăng hợp đạo sơ kỳ. Chúc mừng đế tôn, thần uy cái thế, liền thiên đạo đều muốn mời ngài ba phần. Thương Viêm Huyền Phượng tức thời đưa lên mông ngựa. Tô Trường Dạ tâm tình không tệ, khoảng cách thành tiên lại tiến vào một bước dài. Cùng lúc đó, trung thổ đại lục, thiên cơ điện làm 3000 đạo vực đều là có phân bố cổ lao thế lực, thiên cơ điện chuyển thừa đã lâu. Am hiểu bói toán chi đạo, có thể dự báo tương lai, hiểu rõ vận mệnh. Đồng thời còn quản lý thiên đạo kim bảng, là mỗi cái đạo vực bên trong lớn nhất trong tình báo. Cảnh ban đêm trong mông lung, cao đến vạn trượng thiên đạo kim bảng trên, đột nhiên quang mang đại thịnh. Thiên đạo chân ngôn hiển hóa, đạo ẩn cùng băng lên. Một cái tên bất ngờ xuất hiện. Tô Trường Dạ. Tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Tô Trường Dạ. Đây là đâu tòa thánh địa lão quái? Vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua? Có thể chúng cử kim bảng tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đại năng nhân vật, không thể nào bừa bãi vô danh. Nhanh chóng liên lạc các đại thánh địa, nhìn xem là vị nào lão quái đột phá. Đông đảo tu sĩ từ thiên cơ điện mà ra. Cho dù đêm đã khuya, bọn họ vẫn như cũ tâm tình kích động. Rốt cuộc, kim bảng chính là thiên đạo ý chí hiển hóa. chỉ có chiếm được thiên đạo tán thành người mới lên tới này bảng. Đã mấy chục năm không có đổi động đậy, mà lấy hướng mỗi một lần biến động đều nương theo lấy một tôn đứng đầu cường giả sinh ra. Có hy vọng phi thăng thành tiên mới sẽ khiến thiên đạo chú ý, phàm có thể đi vào thiên đạo kim bảng, yếu nhất cũng có độ kiếp kỳ. Một bên khác, Tô Trường Dạ đã theo bí cảnh bên trong đi ra. Thanh lãnh dưới ánh trăng, hô hấp lấy từng trận gió mát, bỗng cảm giác một trận sảng khoái tinh thần. Loại trừ đầy sao sắp xếp bên ngoài, cái thế giới này bầu trời đêm cơ hồ cùng kiếp trước không khác. Có lúc ngắm trăng xem sao, cũng là một tiện nhã sự. Đúng lúc này, Tô Thủ Tượng bước nhanh xuất hiện tại sân nhỏ bên ngoài. Hắn lập tức đem đối phương đón vào. Thân là gia chủ, nếu như không có tình huống khẩn cấp, không thể nào đêm khuya trước tới quấy rầy. Lao tổ, đại lương hủy diệt. Tô Trường Dạ động tác cứng đờ, ban ngày còn chiến sự cháy bỏng, buổi tối liền hủy diệt rồi. Đây chính là một phương diện tích lãnh thổ bát ngát tiên triều, cũng không phải gì đó tiểu môn tiểu phái. Hắn kinh ngạc nói, cụ thể là làm sao có thể chuyện, tỉ mỉ nói đến. Lúc chạm vào tối, một tôn cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện, tự xưng đại ngụy khai quốc lao tổ Ngụy Cao Dương, vẹn vẹn một kích liền đơn giản đánh nát trận pháp vạn lý trường thành. Đại quân tiến quân thần tốc, nhanh chóng chiếm lĩnh biên cảnh mấy cái châu phủ. Lương quốc mấy cái tôn phản hư lão quái, tại trong tay đối phương giống như con kiến hôi, không chống được ba cái hiệp liền ào ào vỡ lạc. Không chỉ có như thế, cái kia đại ngụy cao tổ thông qua truyền tống trận pháp, nhanh chóng buông xuống đến Lương Đô. Nghe nói, lúc này đại lương hoàng thất đã bị tàn sát hầu như không còn, chính hướng về chúng ta Tô gia phương hướng mà đến. Từ khi kiến thức đến đại ngụy ám vệ về sau, Tô Trường Dạ liền khiến gia tộc cũng bồi dưỡng một số tình báo nhân viên. Tin tức này cũng là xuất từ tình báo nhân viên chi thủ. Lập tức nhường thân ở bên ngoài tộc nhân trở về, nếu như khoảng cách khá xa thì liền mà ẩn tàng. Tô Trường Dạ hạ lệnh. Đại ngụy sơ đại lão tổ, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Nghe nói lúc đầu chỉ là một giới lùn cỏ, 40 tuổi thì mới ngẫu nhiên bước vào tu hành đường, mỗi lần đều là sắp đại nạn mới miễn cưỡng đột phá. Thiên phú tuy nhiên bình thường, lại dã tâm bừng bừng. Đúng lúc gặp vạn yêu chi loạn vừa mới kết thúc, các nơi hỗn loạn không chịu nổi, bị nó ngẫu nhiên chiếm cứ một đầu long mạch. Bằng này long mạch đứng vững gót chân, không ngừng phát triển lớn mạnh, chuyển thừa đến bây giờ, có thể thành lập một phương hoàng triều, đều cũng không phải nhân vật tầm thường. Ba cái hiệp bên trong đánh giết phản hư kỳ, hơn phân nửa đã bước vào hợp đạo. Như là trước kia, hắn khả năng còn sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng bây giờ chính mình cũng đã bước vào hợp đạo kỳ, tính là đối phương là đại thừa kỳ, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Tảng sáng thời gian, bình minh sắp tới. Một đạo toàn thân huyết khí thân ảnh, nương theo ánh nắng cùng nhau đi vào Yên Liễu thành. Người này râu tóc bạc trắng, người mặc màu vàng long bào, lại bị máu tươi nhuộm thành màu đen đỏ, tản ra rét lạnh sát ý làm cho người run rẩy. Thẳng đến Tô gia phủ đệ phương hướng mà đi, qua lại tu sĩ hào hào tránh né. Tin tức linh thông người đã đoán được thân phận của người này. Nghe nói đại ngụy sơ đại cao tổ sớm đã mất tích nhiều năm, không nghĩ tới xuất hiện lần nữa, liền thể hiện ra như thế thực lực. Đại lương hoàng thất tốt xấu cũng có vài vị phản hư kỳ đại năng, vậy mà nói hủy diệt liền hủy diệt, sợ là viễn siêu phản hư kỳ, đã đặt trong truyền thuyết hợp đạo chi cảnh. Trời không có hai mặt trời, Tô gia sợ là cũng phải gặp tai ương. Không biết về sau thành đại ngụy thần dân, chúng ta xuất thân đại lương tu sĩ, có thể hay không bị người kỳ thị. Chỉ mong Tô gia lão tổ có thể ngăn cản người này, đều nói đại ngụy đối đãi tu sĩ cực kỳ khắc nghiệt. Tại vô số người tiếng nghị luận bên trong, Ngụy Cao Dương đã đi tới Tô gia phụ đệ trên không. Nhìn đến ngăn cản bình chướng, hắn lúc này rút ra một thanh huyết sắc trường đao. Đỏ tươi đao khí giống như một vầng huyết nguyệt, tràn ngập tử vong cùng giết chóc khí tức. Chém vào chu thiên phòng hộ đại trận phía trên, lại chỉ ở bình chướng mặt ngoài, tạo thành một trận gợn sóng. Ngụy Cao Dương mày nhăn lại, lúc này dự định thi triển toàn lực, lại ra một đao. Mà lúc này, Tô gia cổng chậm rãi mở ra. Ngươi chính là Tô gia lão tổ Tô Trường Dạ. Ngụy Cao Dương thanh âm giản mua nói, nghe nói ngươi cũng là theo hải ngoại dạo chơi trở về người, từ sư môn nào? Có liên quan gì tới ngươi? Tô Trường Dạ không tiêu ngạo không tự tin nói. Xem ra, đối phương là tại hải ngoại dạo chơi thu được đại cơ duyên, lúc này mới nắm giữ như thế thực lực. Hải ngoại rộng lớn vô biên, cơ duyên đông đảo, vốn là chung nhận thức. Đáng tiếc chính mình cũng không có thật ra tới biển hơi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giao ra bí mật trên người của ngươi, mang theo toàn tộc đầu hàng ta đại ngụy, có thể lưu ngươi một mạng. Nếu không, liền giống lương quốc hoàng tộc một dạng, chết không có chỗ chôn. Tô Trường Dạ hừ lạnh nói, thế gian này còn không người làm cho ta thần phục. Sau ngày hôm nay, đại lương cùng đại ngụy đem đều không còn tồn tại, ta Tô gia sẽ thành duy nhất bá chủ. Cuồng vọng, chấm đã cho ngươi cơ hội, không hiểu được chân quý có thể không trách được người khác. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn huyết sắc trường đao đã phun phóng ra quang hoa. Huyết sắc lan tràn, túc sát chi ý cấp tốc bao phủ toàn bộ Yên Liễu thành. 46 chương 47, tại chỗ vẫn lạc, tứ phương chấn động chấm ra biển cái này hơn 1000 năm, mỗi ngày chịu khó tu hành, không dám mảy may lười biếng. May mắn đạt được đỡ rồng thánh địa thưởng thức, bái nhập trong đó tu hành. Mấy trăm năm thời gian, cuối cùng tu thành thị huyết kiếm điện bộ này tiên giai võ kỹ, lấy sát nhập đạo. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào giết chóc. Ngụy Cao Dương đặc ý nói. Cho dù Tô Trường Dạ đồng dạng xuất từ hải ngoại cái nào đó đại thế lực, hắn cũng không sợ chút nào. Đỡ rồng thánh địa tại vô tận hải vực địa vị, cao thượng vô cùng. Có thể cùng sánh vai có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người vây quanh tất cả đều kinh hãi không thôi, đỡ rồng thánh địa bọn họ tuy nhiên chưa từng nghe qua. Nhưng có thể bị gọi là thánh địa, chỉ có nhất phẩm tông môn. Chỉ sợ là vô tận hải vực nơi cực sâu đỉnh tiêm thế lực. Không nghĩ tới đại ngụy khai quốc lao tổ, vậy mà nắm giữ bực này cơ duyên. Ba ba bá, trong tay huyết sắc trường đao vung chặt, từng đạo sắc bén vô cùng đao mang, lôi cuốn lấy thiên địa lực lượng bắn ra. Ẩn chứa trong đó sát ý làm cho người sợ hãi. sát lục ý cảnh, đồng dạng thuộc về pháp tắc bản nguyên một trong, mà lại tại đông đảo pháp tắc bên trong cũng thuộc về lực công kích mạnh nhất cái kia một số. Nhưng đối lĩnh ngộ người tâm cảnh cũng có ảnh hưởng, phàm dùng cái này nhập đạo người, không có chỗ nào mà không phải là thích giết chóc thành tính. Từ đối phương quanh thân không rời huyết khí có thể nhìn ra, trước đây sợ là tại Đại Lương Hoàng Đô tàn sát ngàn vạn sinh linh. Tô Trường Dạ không tránh không né, tay cầm đại hoang long hồn thường, đẩy ra từng đạo đao mang, đâm thẳng mà ra. Tốc độ nhanh như mị ảnh, long ảnh thời gian lập lòe, hình thành uy thế đã vô pháp ngăn cản. Bang, đao thương giao kích chỉ tiếng vang lên. Giao thủ trong nháy mắt, Ngụy Cao Dương liền phát giác không đúng. Tô Trường Dạ chỗ triển lộ khí tức, rõ ràng cùng tự thân lực lượng ngang nhau. Chí ít cũng là một vị hợp đạo kỳ cường giả. Căn bản không phải ngoại giới nghe đồn phản hư kỳ. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết sắc trường đao lên tiếng đứt gãy, một nửa nắm trong tay, một nửa khác rơi về phía mặt đất. Thế nào, khả năng? Ngụy Cao Dương thân ảnh liên tiếp lùi lại kéo dài khoảng cách, miệng hổ bị chấn máu tươi tràn ra. Nhìn trong tay bạc đao, trong lòng hoảng hốt. Đao này tên là Cựu Khúc Đoạn Hồn đao, chính là hắn lấy trọng kim luyện chế một thanh bát giai linh khí. Đừng nói hợp đạo kỳ, liền xem như đại thừa kỳ cường giả, lại như thế nào có thể bẻ gãy? Hắn lúc này mới nhìn về phía Tô Trường Dạ trường thương trong tay. Toàn thân huyền hoàng chi sắc, trên đó điêu khắc từng cái thần long, cho người ta một loại sinh động như thật cảm giác, dường như thật là tới từ tuyên cổ long tộc chiếm cứ tại trên thân thương. Cái này tuyệt không phải là cái gì phổ thông linh khí, có thể là trong truyền thuyết tiên khí, cũng hoặc là càng hiếm hoi hơn siêu thoát thánh khí. Trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Đột nhiên, Tô Trường Dạ thân ảnh biến mất tại giữa tầm mắt. Kết thúc, tùy ngươi trường đao cùng nhau rơi xuống đi. Mãng hoang chi khí phóng tích mà ra, tiếng long ngâm dường như truyền vào trong thai mỗi người. Sau một khắc, một đóa máu tươi chi hoa ở trước ngực nở rộ. Ngụy Cao Dương theo bản năng cúi đầu, chỉ gặp lồng ngực của mình xuất hiện một cái độc lớn, nguyên bản trái tim vị trí đã rỗng tuếch. Ngũ tạng lục phủ chính là người căn bản, liền xem như tu sĩ bị phá hư, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn môi rung rung hai lần, thân thể dường như mất đi thăng bằng giống như, rơi xuống mặt đất. Tại chỗ máu bảy trường không. Chấm, làm sao lại chết ở chỗ này? Ánh mắt hắn tính to lớn, trong thần sắc tràn ngập không dám tin. Thế mà, thể nội sinh cơ đã nhanh nhanh trôi qua. Hắn run rẩy đem các loại đan dược nhét vào trong miệng, đáng tiếc là chuyện vô bổ. Lăng Liệt Thương chi ý cảnh, sớm đã xé nát nó tứ chi trong mạch. Phu phu, đương theo một đạo nhục thể rơi xuống đất thanh âm, vị này đại ngụy khai quốc lão tổ, hoàn toàn chết đi. Từ hôm nay trở đi, này phương thiên địa liền lại không đại lương cùng đại ngụy. Tô Trường Dạ thanh âm uy nghiêm vang lên, toàn thành trên dưới làm rung động. Khủng bố như vậy, Tô gia lão tổ bá khí, liên hợp đạo cường giả đều có thể đơn giản đánh giết. Trở về đến bây giờ, chỗ gặp cường địch vô số, nhưng lại chưa bao giờ bại qua một lần. Thật không dám tưởng tượng, hắn đến cùng cầm giữ có hạng gì thực lực khủng bố. Đại lương cùng đại ngụy tranh phong, sau cùng lại song song hủy diệt, ngao cổ đánh nhau ngư ông đắc lợi, kết cục thực sự ra ngoài ý định. Cái này Liên Liễu Thành, cần phải muốn trở thành tân hoàng đô. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Việc này ảnh hưởng to lớn, đem sẽ nhanh chóng khuyết tán đến xung quanh các quốc gia. Đại sở, trên triều đình văn võ bá quan túi đầu không nói, trên long ỷ hoàng đế càng là cho mày. Chư vị ái khanh, Ngụy quốc lòng lang dạ thú, đã sớm muốn hủy diệt các quốc gia, thống nhất các nước chi địa. Ngụy quốc thái tổ trở về, chính là một tôn hợp đạo kỳ đại năng, hiện tại đại lương đã bị hủy diệt. Cái kế tiếp sợ là liền muốn đến phiên ta đại sở, chư vị nhưng có gì thượng sách? Quân thần bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Vậy hạ, Ngụy quốc bây giờ tình thế chính thịnh, lão thần coi là nên tạm thời tránh mũi nhọn, phái ra sứ giả hướng Ngụy quốc xin hàng. Một cái xế chiều lão giả nói ra. Lời nói của hắn lập tức đưa tới không ít cộng minh. Rốt cuộc các nước chi địa linh khí căn cỗi, trên mặt nổi chỉ có hóa thần kỳ cường giả. Phản hư kỳ đều là mỗi người ẩn tàng lực lượng, số lượng ít, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lúc này xuất hiện một tôn hợp đạo đại năng, tựa như là hướng trong hồ nước thả một đầu dao long. Căn bản không thể địch lại. Nếu là phản kháng, đại lương chỉ sợ sẽ là ví dụ tốt nhất. Thử, một đám đồ hèn nhát. Lúc này, người khoác đen khải trung niên võ còn nói, Ngụy quốc mạnh hơn, cuối cùng chỉ có một người. Ta đại sở ứng nên lập tức liên lạc cái khác tiên triều, tạo thành liên minh chung cùng tiến lùi. Nếu dám tới phạm, chúng ta liền kiềm chế Ngụy quốc thái tổ, cái khác tiên triều đánh thẳng đại Ngụy hoàng đô. Cùng lắm thì một đội một. Lời nói của hắn cũng thắng được không ít người tán thành. Rốt cuộc đại Ngụy lấy khắc nghiệt lấy sưng, lựa chọn đầu hàng làm vòng quốc người, sợ là sẽ không có kết quả tử tế. Song phương mỗi người mỗi ý trong lúc nhất thời, trên triều đỉnh tiếng cãi vã nổi lên một phía. Đúng lúc này, một tên tiểu thái giám đội vàng chạy vào đại điện. Cấp báo, cấp báo. Chú ý của mọi người bị hấp dẫn tới. Có người bất mãn nói, văn võ ba quan nghị sự, há có ngươi một tên thái giám nhập điện tư cách? Tiểu thái giám cũng bị dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng quỳ xuống đất hô lớn, sự tình khẩn cấp, tha thứ nô tỳ vô lễ. Cái gì việc gấp? Chẳng lẽ Ngụy quốc đã đánh tới? Mọi người lần nữa bất an. Ngụy quốc thái tổ làm việc quyết đoán, hoàn toàn chính xác có khả năng liền đầu hàng tư cách cũng không cho bọn họ. Tiểu thái giám thuận miệng khí, chậm rãi nói ra, Ngụy quốc thái tổ đã vẫn lạc. Cái gì? Việc này thật chứ? Nghe thấy lời ấy, quần thần khiếp sợ không thôi, cũng không nói hoài tới trước điện lễ nghi, trực tiếp đem tiểu thái giám vây lại. Hợp đạo kỳ đại năng, là như thế nào vẫn lạc? Tiểu thái giám lau mồ hôi lạnh nói ra, Ngụy quốc thái tổ tại tàn sát lương đô về sau, thẳng đến Linh Châu Tô gia. Tại hôm nay sáng sớm, cùng Tô gia lão tổ bạo phát chiến đấu. Chỉ một lát sau thời gian, đại Ngụy thái tổ bị xuyên thủng trái tim, tại chỗ vẫn lạc. Trong thành vô số tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Trong đại điện yên tĩnh ý mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trái tim tất cả mọi người đấy đều tràn đầy rung động. 47 chương 48, Phù Long Thánh Địa, được làm vua thua làm giặc hợp đạo kỳ cường giả, đây chính là thượng tam cảnh đại năng. Thọ nguyên cao đến vạn, rời núi lấp biển, không gì làm không được, vậy mà đơn giản liền vẫn lạc. Mọi người ở đây trước đây cũng từng nghe nói Tô gia danh tiếng, chỉ cho là một tôn phản hư cường giả, có lẽ miễn cưỡng lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh. Tuy có chút thực lực, nhưng các quốc gia phản hư cường giả bên trong cũng có như vậy một hai vị lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh tồn tại. Huống hồ, lương quốc khoảng cách đại sở cách nhau rất xa, liền không có nhiều để ở trong lòng. Không có nghĩ rằng, Tô gia lão tổ thực lực vậy mà cường hãn như thế. Tin tức này mang cho người ta rung động, quả thực tột đỉnh. Trong điện mọi người cũng giống như sống sót sau hai nạn giống như hoan hô lên. Qua rất lâu mới có người tỉnh táo lại, suy nghĩ sau đó nên làm thế nào cho phải. Việc này chuyện rất quan trọng, cái kia Tô gia lão tổ có thể đơn giản đánh giết hợp đạo kỳ, tự thân cũng tất nhiên không kém gì hợp đạo. Cái này nhóm cường giả, bất luận như thế nào đều không thể đắc tội. Huống chi, hắn cũng coi như gián tiếp ngăn trở một trận, bao phủ các nước chi địa đại nguy cơ. Ta đại sở nhất định phải biểu thị thứ gì? Văn võ bá quan thương thảo một lát, nhất trí quyết định phái ra sứ giả, có trên hậu lễ, tiến đến bái phòng giao hảo. Tương tự một màn, đồng dạng phát sinh ở Đại Triệu, Đại Tề các nước. Thậm chí ngay cả tại phía xa Đại Yến Tô Vọng Xuyên, nghe nói việc này đều cảm thấy tự hào. Hợp đạo kỳ chính là các nước chi địa đúng nghĩa bá chủ. Cho dù Tô gia không biểu lộ thái độ, vua không ngai vị trí cũng thực chí danh quy. Cùng lúc đó vô tận hải vực chỗ sâu, Phù Long Thánh Địa bên trong, phụ trách giám sát hồn đăng thanh niên đệ tử buồn ngủ. Cái gọi là hồn đăng là trong tu tiên giới thường gặp một loại pháp khí. Phẩm chất tuy nhiên cũng cao, nhưng tác dụng lại cực lớn, chỉ cần hướng bên trong rót vào một tia hồn phách, liền có thể tùy thời giám sát bên ngoài đệ tử sinh tử. Nếu như bên ngoài vẫn lạc, hồn đăng liền sẽ tùy theo dập tắt. Thời có chút nội tình thế lực, đều sẽ thiết lập chuyên môn giám sát chỗ, tùy thời chú ý các đệ tử sinh mệnh. Phù Long Thánh Địa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng làm vô tận hải vực trên bá chủ một trong, còn không có người nào dám đối thánh địa đệ tử ra tay. Bởi vậy, hắn ngày bình thường cũng thường xuyên mò cá, dù sao sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngay tại hắn mí mắt run lên, sắp ngủ lúc, đột nhiên phát hiện một chiếc hồn đăng đống nhiên dập tắt. Hắn một cái giật mình, đột nhiên mở mắt ra. Lần nữa nhìn về phía cái kia chén nhỏ hồn đăng, vẫn như cũng là dập tắt trạng thái. Ba ba ba. Hắn có chút hoài nghi phải chăng đang nằm mơ, trực tiếp cho mình mấy cái bàn tay, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chạy đến hồn đăng trước, lần nữa xác nhận đã tắt. Đây là Ngụy chấp sự hồn đăng. Tuổi trẻ thần sắc kinh hoàng, đội vàng ôm lấy hồn đăng chạy ra ngoài. Một lát sau, hồn đăng bị giao cho một tên tóc bạc mặt hồng hào lão giả trong tay. Cái gì? Ngụy huynh bất lạc. Lão giả thần sắc rung động mang theo vài phần bị thương. Thân là ngoại môn trưởng lão, Ngụy Cao Dương tuy là thuộc hạ của hắn, nhưng quen biết nhiều năm, bao nhiêu cũng có chút tình cảm. Liền đột nhiên như vậy vẫn lạc, làm hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Dám can đảm giết ta thánh địa chấp sự, đến cùng là người phương nào gây nên? Trưởng lão, Ngụy chấp sự mấy tháng trước đã rời đi thánh địa, chỉ nói là đi làm một số việc riêng tư của cá nhân, không có hướng thánh địa báo cáo chuẩn bị. Cha, cần phải điều tra rõ là người phương nào gây nên. Ta thánh địa uy nghiêm không dung khiêu khích, chắc chắn hung thủ đem ra công lý. Lão giả phẫn nộ nói. Thứ nhất treo giải thưởng bắt đầu ở vô tận hải vực truyền bá, đường đường thánh địa chấp sự, không hiểu vẫn lạc. Phàm có thể cung cấp hung thủ manh mối người, có thể đạt được một thanh cựu giai linh khí. Dẫn đến vô số tu sĩ vì thế mà chấn động. Thánh địa người cũng dám giết, chẳng lẽ ăn tim gấu gan báo? Cựu giai linh khí, thánh địa làm thật hào phóng. Vì tìm ra hung thủ, xem ra là bỏ hết cả tiền vốn. Cái kia Ngụy Cao Dương ta cũng có chỗ nghe thấy, chính là hợp đạo sơ kỳ cường giả, lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, thực lực bất phàm. Có thể để cho không minh bạch chết đi, chí ít cũng là đại thừa kỳ cường giả mới có thể làm đến. Cái này nhóm cường giả, tất nhiên là trong hải vực nhân vật có mặt mũi, người bình thường chỉ sợ đơn giản đắc tội không nổi. Cũng có thể là cái khác thánh địa gây nên, rốt cuộc các đại thánh địa tuy nhiên mặt ngoài hòa khí, vụ trộm đã sớm thế như thủy hỏa. Chấp sự mặc dù cũng không phải là thánh địa cao tầng, địa vị nhưng cũng không thấp. Chẳng lẽ một vòng mới thánh địa chi chiến muốn bạo phát? Mà giờ khắc này, sự kiện nhân vật chính Tô Trường Dạng đã xuất hiện tại Đại Ngụy Hoàng Thành trên không. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hắn lần này đến chính là muốn triệt để hủy diệt Đại Ngụy. Trước kia không cần tự mình ra tay, mà lúc này Đại Ngụy Hoàng Đô bên trong, tổ đại mấy vị phản hư kỳ cường giả. Gia tộc trước mắt thực lực còn chưa đủ lấy ứng đối, chỉ có thể do hắn đến giải quyết. Thân thức cảm ứng phía dưới, cả tòa Đại Ngụy Hoàng Thành nhìn một cái không sót gì. Ngụy Cao Dương vẫn lạc tin tức cũng đã truyền đến Đại Ngụy. Không ít người vô tội, dự cảm đến mưa gió muốn tới, sớm đã sớm thoát đi Hoàng Thành. Mà Đại Ngụy trong hoàng tộc lại có không ít người cũng không tin. Bọn họ được chứng kiến thái tổ cường đại, không có tận mắt thấy trước thi thể, vẫn như cũ lòng mang may mắn. Thẳng đến Tô Trường Dạ bình yên vô ảnh xuất hiện tại hoàng đô trên không, những người này tưởng tượng mới bị triệt để đánh bỡ. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Thái tổ hoàng đế chính là hợp đạo kỳ cường giả, Phù Long Thánh Địa trung tầng chấp sự, ngươi một cái tại hải ngoại hạng người vô danh, như thế nào giết hắn? Có người điên cuồng hét lớn, khó có thể tiếp nhận hiện thực. Rốt cuộc hôm qua lão tổ còn hăng hái, hủy diệt đánh lâu không xong lương quốc. Hôm nay liền truyền đến vẫn lạc tin tức, thực sự chênh lệch quá lớn. Tô lão tổ, van cầu ngươi tha ta một mạng đi. Ta tuy là Đại Ngụy hoàng tử, lại là mẫu phi cùng một tên trong cung thủ vệ sinh ra, trên thân cũng không Đại Ngụy huyết mạch a. Không tin ngài có thể tích huyết khảo nghiệm, ta đối Đại Ngụy không có chút nào cảm tình, cầu ngài tha ta một mạng. Cũng có người chân tình bộc lộ, nhưng cũng tiếc hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị một vị lão giả trực tiếp xuất thủ đánh giết. Tô Trường Dạ lạnh lùng nhìn lấy những người này trước khi chết thái độ khác nhau. Được làm đua thua làm giặc, có chơi có chịu. Lần này, ta Đại Ngụy hoàn toàn chính xác vạn kiếp bất phục, không nên sớm như vậy động Tô gia. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Thái tổ chính là Phù Long Thánh địa cường giả, hắn vẫn lạc tại bên ngoài, thánh mà không thể có thể bỏ mặc. Ngươi Tô gia liền đợi đến tiếp nhận thánh địa lựa giận đi. Đại Ngụy binh sĩ, chớ lại triển lộ cho hề, khiến người ta xem thường. Theo lão phu chịu chết. Tiếng nói vừa ra, hắn liền điều động toàn thân linh khí, hướng giữa không trung Tô Trường Dạng, thi triển suốt đời một kích mạnh nhất. Oeng, một tiếng bạo hưởng về sau, cái xác không hồn. Tiếp đó, không ngừng có người lựa chọn dẫn bạo tự thân. Cho dù không ai làm bị thương Tô Trường Dạng, nhưng vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tô Trường Dạ lòng mang tôn trọng đưa bọn hắn lên đường. Giới tu hành mạnh được yếu thua, vốn là như thế, nhưng cũng chỉ là tôn trọng mà thôi. Còn lại một số không có có đảm lượng thể diện, Tô Trường Dạ cũng không có tra tấn bọn họ. Hợp đạo kỳ uy áp phóng thích mà ra, một đám hoàng tộc cào cào bạo thể mà chết. Tiếp đó, cũng là tiếp nhận hai nước lợi ích. 48 chương 49, Bá Vương diệt thế thương. U Minh hóa ảnh công làm kéo dài hơn 2000 năm tiên triều, bất luận là Đại Lương cũng hoặc Đại Ngụy, chỗ góp nhặt nội tình đều là khó có thể tưởng tượng. Tô gia người mở ra quốc khố về sau, liền bị bên trong tràng cảnh chấn kinh. Hành lang hai bên là các loại xinh đẹp linh khí, rực rỡ muôn màu, đáp ứng không xuể. Trọn vẹn ghé qua một phút, một tòa cung điện to lớn mới xuất hiện ở trước mắt. Kiếm đạo tông sư lưu lại kiếm ý bức tranh, thái cổ hung thú bảo cốt, khắc lục không biết văn tự địa đá, kỳ chân dị bảo, nhiều vô số kể, giống như một chỗ viện bảo tàng. Mà cung điện sau cùng là từng dãy bất chiếc, phía trên trưng bày vô số chứa vật giới chỉ, linh thạch đan dược chờ tiêu hao phẩm, dòng giá tràn đầy hơn vạn cao giai chứa vật giới chỉ. Liên tiếp nhiều ngày, Tô gia nội bộ đường mới miễn cưỡng kiểm kê ra đại khái thu hoạch. Lão tổ, cho dù không tính những cái kia vô cùng giá trị vật, tổng giá trị cũng vượt qua 1000 ức linh thạch. Trong tiểu viện, Tô thủ tượng kích động báo cáo. Cử động lần này không khác nào con kiến nuốt voi, trực tiếp nhường Tô gia nội tình tăng vọt số không chỉ gấp 10 lần. Cấp đoạt quả nhiên là nhanh nhất tích lũy tài phú phương pháp. Tưởng tượng mấy tháng trước, hắn còn đang vì cứu vãn Tô gia mà phát sầu. Lúc này cũng đã chiếm đoạt hai đại tiên triều, nếu không phải đây hết thảy đều vô cùng chân thật, hắn đều muốn hoài nghi có phải là hay không một giấc mộng. Không tệ, không tệ. Tô trưởng dạ hết sức hài lòng. Thành viên gia tộc phúc lợi lãnh ngộ cũng muốn tiếp tục tăng lên tới. Chỉ có dùng hết tài nguyên mới là có giá trị nhất. Có những tư nguyên này, Tô gia phía ngoài nhất chi thứ thành viên, đãi ngộ sợ là đều thẳng bức một số thượng phẩm đại tông đệ tử hệ tâm. Rốt cuộc Tô gia hiện tại cùng nhau cũng không đến bằng người, thuộc về tăng thiếu thì nhiều. Còn lại phần kết công tác cũng không thể qua loa. Tô trưởng dạ tiếp tục dặn dò, cho dù hai đại tiên triều hoàng thất đã toàn diện, còn có không ít tương quan sự tình cần phải xử lý. Thì như hai nước còn lại mấy chục vạn tu sĩ liên quân, lại tỉ như hai nước khai thác các loại mỏ quặng, linh điền thậm chí cả phường thị, đều cần thích đáng phân kết. Đương nhiên, những thứ này việc vật gia tộc hậu bối có năng lực giải quyết. Cấm biển sự tình tiến triển như thế nào? Tô Trường Dạ hỏi. Lão tổ yên tâm, đã dựa theo phân phó của ngài, phong tỏa tất cả ra biển truyền tống đại trận, hiện tại không có một cái nào tu sĩ có thể rời đi đại lục. Như thế thuận tiện. Ngụy Cao Dương linh hồn còn chưa tiêu tán trước, hắn liền trực tiếp tiến vào đối phương thức hải, tra xét tất cả trí nhớ. Lam Vô Tận Hải vực bá chủ một trong, Phù Long Thánh địa không thể nào từ bỏ ý đồ. Nhất phẩm thánh địa, có được độ kiếp kỳ đại năng, hoàn toàn không phải hiện tại Tô gia có thể ứng đối. May ra, Phù Long Thánh địa quy củ nghiêm nghiêm, cấm đoán môn nhân có thế lực của mình, một tay khai sáng tiên triều cũng không được. Bởi vậy Ngụy Cao Dương chưa bao giờ cùng người nhắc đến quá lớn ngụy, trở về lúc cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào. Mà toàn bộ Vô Tận Hải vực mênh mông băng ác. Theo Tô gia đến Phù Long Thánh địa khoảng cách, giống như chân trời góc biển. Nhưng nếu không có cụ thể mục tiêu, liền xem như độ kiếp kỳ đại năng cũng không thể tránh được. Cho nên, hắn liền sai người áp dụng cấm biển, tận lực cách trở tin tức truyền bá tốc độ. Đương nhiên, cái này vĩnh viễn không phải kế hoạch lâu dài. Rốt cuộc tu tiên bách nghệ bên trong, có một hạng nghề nghiệp tên là bói toán sư. Tuy vô pháp thu hoạch được tinh chuẩn tin tức, nhưng cũng có thể thôi diễn ra đại khái phương vị. Tô trưởng dạ đoán chừng, ngắn thì 3 tháng, lâu là mấy năm. Lấy Phù Long Thánh địa năng lực, sớm muộn muốn tìm tới nơi này. Nội tâm sinh ra một tia cảm giác cấp bách, sau đó nhất định phải nhanh trở nên mạnh mẽ, mới có thể ứng đối lần này nguy cơ. Tô thủ tượng sau khi rời đi, hắn lập tức mở ra hệ thống bảng. Một lần hành động hủy diệt hai nước, lần này thu hoạch danh vọng chưa từng có to lớn. Gia tộc của ngài danh vọng tăng lên, mở khóa tiến giai đại lễ bao. Ký chủ, Tô trưởng dạ thân phận, Tiên Liễu Thành Tô gia lão tổ tu vi, hợp đạo sơ kỳ. Tư chất, Hỗn Độn Long Thương thể. Công pháp, Vạn Cổ Trường Thanh Quyết, thuần thục, Yêu Hoàng Đế Khí Quyết, thuần thục. Gia tộc danh vọng, 50123, chỉ tiếng đi dự, lãnh giá, gia tộc của ngươi đã xưng bá các nước chi địa, không có thế lực dám cùng là địch. Tại toàn bộ trong tu tiên giới, cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bắt đầu sơ lộ tranh giành, mời tiếp tục phát triển gia tộc, tăng lên danh vọng. Mở ra lễ bao. Mở ra thành công. Chúc mừng thu hoạch được Thánh giai công pháp, U Minh hóa ảnh công. Chúc mừng thu hoạch được Thánh giai độ thuật, Phiêu Miểu Như Trần thuật. Chúc mừng thu hoạch được Tinh thần linh mạch chi nguyên. Chúc mừng thu hoạch được gia tộc kiến trúc, Liên đài quy vị đại trận. Chúc mừng thu hoạch được gia tộc kiến trúc, Pháp tác cổ địa. Chúc mừng thu hoạch được Đấu chiến thần thông, Thiên cơ huyền thương. Chúc mừng thu hoạch được Pháp tướng thiên địa, Bá Vương diệt thế thương. Chúc mừng thu hoạch được Hư thiên thần khí, Tam muội phần thiên lô. Tuy nhiên theo hai nước bên trong thu hoạch tương đối khá, nhưng thật muốn luận giá trị, còn phải nhìn hệ thống khen thưởng. Tô trưởng dạ từng cái kỹ càng tra xem ra. U Minh hóa ảnh công chính là thích khách một đạo chuyên trúc công pháp. Sau khi nhập môn có thể hóa thành ám ảnh, ẩn nặc tự thân, lẽ qua tại bóng tối bên trong. Làm thánh giai công pháp, tại cái này giới bên trong, sợ là không ai có thể nhìn thấu. Mà Phiêu Miểu Như Trần thuật, đồng dạng là một bộ thánh giai độ thuật, sau khi tu luyện thành tốc độ di chuyển bạo tăng, có thể hóa thành như có như không hạt bụi, lên trời xuống đất, không có gì câu thân. Tô gia ngày càng lớn mạnh, bị vô số người chú ý, hắn vốn liền định bồi dưỡng một chi trong bóng tối thế lực, phân tán bên ngoài, phụ trách thu thập tình báo, ám sát, xúi dục các loại công việc. Lúc này thu hoạch được cái này hai hạng kết thưởng, vừa tốt có thể cung cấp trợ giúp, mà lại cái này hai hạng công pháp cũng mười phần thích hợp Tô Xích Ngọc tu luyện. Ma đạo người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dựa vào U Minh Hóa Ảnh công có thể rất tốt che giấu. Hắn dự định thành lập Tô gia ám vệ, liền có Tô Xích Ngọc đảm nhiệm thống lĩnh. Tâm niệm chuyển động, lần nữa nhìn về phía nó phần thưởng của hắn. Tinh thần linh mạch chi nguyên có thể tăng lên trên diện rộng linh mạch đẳng cấp, tăng lên linh khí phẩm chất, nồng độ. Liên đài quy vị đại trận, không gian loại trận pháp, cùng toàn tộc thành viên trói chặt, bất luận thân ở chỗ nào, đều là có thể tùy thời chuyển đưa về gia tộc. Pháp tắc cổ địa có thể từ đó lĩnh ngộ loại tại ý cảnh chi lực của chính mình. Thiên cơ huyền thương, đặc thù thần thông, tu thành sau thương pháp có thể nhanh như huyễn ảnh, biến hóa khó lường. Bá vương diệt thế thương, tu thành sau có thể ngưng tụ bá vương pháp tướng, một thương diệt thế, tạo thành phạm vi lớn thương tổn. Tam muội phần thiên lô, hư thiên thần khí, có thể phóng xuất ra tam muội chân hỏa, phần thiên phệ địa. Cũng như làm đan lô, tăng lên trên mọi phương diện phẩm chất đan dược cùng tỷ lệ thành đan. Tinh thần linh mạch chi nguyên, so với bình thường linh mạch chi nguyên, tăng lên biên độ càng thêm to lớn. Tô trưởng dạ suy nghĩ một lát, quyết định dùng tại bí cảnh bên trong. Tô gia phủ đệ bên trong có xanh thiên ngô đồng không ngừng phóng thích linh khí, phẩm chất thậm chí đã vượt qua một chút thánh địa. Cho dù lại thêm đại đầu nhập, hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như phóng tới bí cảnh bên trong, có thể tăng lên toàn bộ bí cảnh phẩm chất. Mà liên hoa quy vị đại trận cùng pháp tắc cổ địa liền bố trí ở gia tộc bên trong. Cái trước có thể càng tiến một bước bảo hộ thành viên gia tộc sinh mệnh an toàn, đồng thời tiết kiệm không ít ra ngoài thời gian thành bản. Này nơi thế giới thực sự to lớn, nếu như không có truyền thống trận, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ, cả một đời cũng vô pháp theo nam đi đến bắc. Mà cái sau có thể khiến phản hư kỳ lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên, mau chóng tăng lên tới hợp đạo kỳ. Rốt cuộc những người khác tộc nhân không có hệ thống có thể trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. 49 chương 50, Thiên Cơ Điện sứ giả, có thể từng nghe nói Tô Trường Dạ lần này lấy được thần thông cùng pháp tướng, cũng rốt cuộc cùng thương đạo có quan hệ. Tu luyện sau có thể gia tăng tự thân chiến đấu lực. Đối mặt Phù Long Thánh Địa lại nhiều hơn mấy phần lực lượng. Sau cùng hư thiên thần khí, cũng như làm đan lô để đặt trong gia tộc. Tô gia luyện đan truyền thừa, đi qua những ngày qua phát triển, cũng lấy được thành tựu không nhỏ. Hiện ra một nhóm tiên phú không tồi luyện đan sư. Cửu Long duyên tục đan đều đã luyện chế thành công, tuy nhiên trước mắt hiệu quả còn không phải rất rõ ràng, nhưng tiếp qua chút thời gian, gia tộc con mới sinh số lượng muốn tăng trưởng không ít. Có cái này ta muội phần tiên lô, đối với luyện chế đan dược có ích cực lớn. Hắn dựa theo ý nghĩ của mình bắt đầu một vừa sử dụng kết thưởng. Đông Hoàng đại lục, Lưu Vân đạo cung đãi khách trong đại sảnh, hai ly trà thơm chính tản ra nhiệt khí. Sứ giả không xa vạn dặm mà đến, không biết vì chuyện gì. Trung niên nhân mở miệng hỏi. Một thân đạo bào màu trắng, không nhiễm trần thế, khí chất xuất trần. Chính là Lưu Vân đạo cung cung chủ, Thần Phù Niên. Làm nhị phẩm tông môn người cầm lái, nắm giữ đại thừa kỳ tu vi, đặt ở toàn bộ Đông Hoàng đại lục cũng được cho cái nhân vật. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ đại năng uy nghi, rất có tiên phong đạo cốt cảm giác. Mà ở đối diện hắn, là một tên tướng mạo đường đường tuổi trẻ. Một bộ trắng đen xen kẽ trường sam, ngắn gọn một mạc lại cao quý không tả nổi. Chỗ ngực còn đeo một cái tròng mắt đồ án huy hiệu. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng có thể bị Thẩm Phù Niên lấy lễ đối đãi, cũng đủ để thấy đến hắn thân phận đặc thù. Thẩm cung chủ không cần phải khách khí, tại hạ đến đây chỉ vì một kiện sự tình, không biết ngài có thể từng nghe tới Tô Trường Dạ cái tên này. Thẩm Phù Niên tay nâng cái cằm, suy tư một lát đáp, chưa chừng nghe nói, nhưng ở Hỏa Phượng linh vực, chẳng lẽ còn có thiên cơ điện tìm không thấy người. Hỏa Phượng linh vực cùng sở hữu năm khối đại lục, theo thứ tự là Trung Thổ, Đông Hoàng, Tây Kỳ, Nam An, Bắc Mạc. Thiên cơ điện tuy nhiên ở vào Trung Thổ đại lục, nhưng làm lĩnh vực bên trong lớn nhất tình báo thế lực, cơ hồ không gì không biết. Chạy đến hắn một cái nhị phẩm tông môn nơi này tìm người, thật là khiến người kinh ngạc. Thứ không dám dâu dếm, người này trước đây không lâu đột nhiên trèo lên trên thiên đạo kim bảng, chúng ta thiên cơ điện cũng không có tương quan ghi chép, chỉ có thể phái ra sứ giả bốn phía tìm hiểu. Thì ra là thế. Thiên cơ điện tuy nhiên có thể tính toán tường tận chuyện thiên hạ, nhưng liên quan đến thiên đạo kim bảng đại nhân vật, nhân quả liên lụy quá sâu. Liền xem như điện chủ tự mình thôi diễn, cũng hơn nửa phải bị phản vệ. Thẩm cung chủ, tại hạ còn muốn đi trước những tông môn khác, nếu như ngài nghe nói Tô Trường Dạ danh tiếng, mong rằng thông báo tại hạ, thiên cơ điện nhất định cảm tạ và phần. Tự nhiên, sứ giả đi thong thả. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Thẩm Phù Niên trong lòng đùi ngùi mai thôi. Hỏa Phượng linh vực lại ra một vị tuyệt đỉnh đại năng, có thể trèo lên trên thiên đạo kim bảng tồn tại, tương lai hơn phân nửa muốn phi thăng thành tiên. Cũng không biết chính mình đời này có cơ hội hay không trèo lên trên thiên đạo kim bảng. Lúc này, một đạo thon dài thân ảnh đi vào đại sảnh. "Cha, ta tới thăm ngươi." Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Thẩm Phù Niên sắc mặt nhất thời đen lại. Lại là vì Lâm Phàm tiểu tử kia. "Cha, cầu văn ngươi, liền giúp một chút Lâm đại ca đi." Thẩm Như Vanh dắt lấy phụ thân ống tay áo, không ngừng cầu khẩn nói. "Vanh nhi, ngươi đều dây dưa nửa tháng, buông tha vi phụ đi." Thẩm Phù Niên lắc đầu nói. Bất luận tại bên ngoài như thế nào uy nghi, nhưng mặt đối chính mình nữ nhi lúc, lại luôn không thể làm gì. Rốt cuộc cả đời trí ái đạo lữ sớm đã xuống mộ, Thẩm Như Vanh là hắn duy nhất có đủ. Lâm Phàm này người tâm tư xấu lắng, xã giao vui vẻ coi như xong, nhưng nếu là thành hôn, tuyệt không phải ngươi lương vối. Hú hồ, hắn là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, đạo cung bên trong ai không biết ta xưa nay cùng đại trưởng lão không cùng. Hắn không đi cầu chính mình sư tôn, ngược lại làm cho người đi cầu ta. Thẩm Như Anh cũng cảm thấy không có ý tứ, đi vào phụ thân sau lưng, một hồi đấm lưng một hồi nắm vai. Nhìn đến phụ thân lộ ra hưởng thụ biểu lộ lúc, mới chậm rãi mở miệng nói, đại trưởng lão quá bất cận nhân tình, Lâm đại ca là thật tâm đối ta, đã từng vì cứu ta kém chút mất đi tính mạng. Diệt tộc mối thù, không đội trời chung, những ngày này hắn cả ngày tinh thần sa sút, nhìn nữ nhi cũng mười phần đau lòng. Ngài liền giúp một chút hắn đi, mà lại Lâm đại ca cửu nhân, chỉ là cái phản hư gia tộc mà thôi, toàn tộc trên dưới. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Phủ Niên không nhịn được ngắt lời nói, vi phụ vì quản lý đạo cung tâm lực tiểu tụy, không có hứng thú giải những thứ này. Muốn ta giúp hắn cũng được, từ nay về sau hai người các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, không lại lui tới. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Như Minh do dự chốc lát nói, có thể. Dù sao phụ thân mềm lòng, coi như mình không tuân thủ hứa hẹn, cũng sẽ không có cái gì trừng phạt, chỉ là một đoạn thời gian không thấy mặt mà thôi. Đây chính là ngươi nói, nếu như vi phạm, ta liền đem Lâm Phàm trục xuất sư môn. Nói, Thẩm Phủ Niên đối với truyền âm phủ phân phó vài câu. Được rồi, về đi tu luyện đi, ta đã nhường đại trưởng lão tự mình giải quyết, hắn đổ nhi phá sự chính mình quản. Hắn cùng đại trưởng lão tuy nhiên bất hòa, nhưng thân là cung chủ, điểm ấy quyền uy vẫn phải có. Đạt được cơn muốn, Thẩm Như Minh cũng vui sướng lui ra đại sảnh. Một bên khác, Lâm Phàm mặt lộ vẻ mừng rỡ nhìn lên trước mặt lão giả. Đa tạ sư tôn chịu thay đổi nhi xuất thủ báo thủ. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Tâm tình của hắn kích động, rốt cục phải lớn thủ để báo. Sư tôn của mình chính là Lưu Vân đạo cung đệ nhị cường giả, nắm giữ hợp đạo đại viên mãn tu vi. Một tay Lưu Vân kiếm quyết xuất thần nhập hóa, tại Đông Hoàng đại lục cũng có chút danh tiếng. Thậm chí từng giết qua không ít hợp đạo sơ kỳ cùng trung kỳ cường giả. Các nước chi địa, bất quá là thập vạn đại sơn một góc. Địa vực vắng vẻ, càn khôn không chịu nổi. Hợp đạo kỳ cường giả, một người liền đủ để quét ngang toàn bộ. Tính là cái kia Tô gia lão tổ bị chuyển vô cùng kỳ diệu, cũng vẹn vẹn chỉ là cái phản hư kỳ thôi. Sư tôn như xuất thủ hủy diệt, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi không cần phải đi. Đoạn Hồng lạnh lùng nói. Vì sao? Lâm Phàm có chút hoảng hốt. Thập vạn đại sơn lộ trình xa xôi, mang lên ngươi, ít nhất phải hơn tháng thời gian mới có thể trở về. Ta một mình tiến đến, 3 ngày liền có thể giải quyết. Ngươi liền lưu tại tông môn thật tốt tu hành. Có thể. Lâm Phàm vừa muốn mở miệng, liền nhìn đến Đoạn Hồng ánh mắt phát lạnh, chỉ có thể đem lời nói lại nuốt trở vào. Đây chính là hắn vì cái gì không dám trực tiếp thỉnh cầu sư tôn xuất thủ nguyên nhân. Tông môn khó có thể hướng gia tộc như thế đoàn kết, Lưu Vân đạo cung liền chia làm 2 phái. Đại trưởng lão bị cung chủ thời gian dài áp chế, âu sầu thất bại phía dưới, tính cách cũng biến thành che lấp lạnh lùng. Cử động lần này nhìn như nhường hắn chuyên chú tu hành, thực tế cũng có đánh chính mình ý tứ. Rốt cuộc lợi dụng Thẩm Như Anh điểm ấy tiểu thông minh, Đoạn Hồng đã sớm biết, chỉ là không có điểm phá thôi. Bất quá chỉ cần có thể báo thù rửa hận, cảm thấy an ủi phụ mẫu trên trời có linh thiêng, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Cần tuân sư mệnh. Đỗ Nhi liền chờ lấy ngài tin tức tốt. Lâm Phàm dập đầu cáo lui. 50 chương 51, thiên cơ huyền thương, phá toái hư không. 2 ngày về sau, Đoạn Hồng đã đến Yên Liễu Thành. Lúc trước thu đồ đệ Lâm Phàm lúc, hắn liền tới qua nơi này. Chỉ là không nghĩ tới lần này trở về, biến hóa lại to lớn như thế. Không chỉ có thành trì xây dựng thêm mấy lần không ngừng, trong thành linh khí cũng có chút nồng đậm. Thậm chí so với Lưu Vân Tiên Cung đều không kém chút nào. Phải biết, Lưu Vân Tiên Cung thế nhưng là tọa lạc tại một đầu bát giai linh mạch phía trên. Toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục đều không có mấy đầu. Cái này Tô gia quả nhiên đặc biệt. Đoạn Hồng trong lòng nghĩ thầm. Lúc đến, hắn liền nghe nói Lâm Phàm giảng thuật một số tình báo. Nguyên bản hắn còn không để vào mắt, rốt cuộc thập vạn đại sơn là thiên bằng yêu quốc địa bàn. Cái gọi là các nước chi địa, chỉ là tương đương với thiên bằng yêu quốc bại nốt cửu mà thôi. Yêu thú thường lấy nhân loại vì huyết thực, nhưng ở Hỏa Phượng lĩnh vực, nhân tộc mới thật sự là chủ thể. Còn sót lại yêu tộc thế lực, vì để tránh cho cùng nhân loại cường giả phát sinh mâu thuẫn, thường thường đều sẽ quyết định một mảnh linh khí cằn cỗi khu vực làm nông trường, định kỳ giết mổ trong đó nhân loại. Bởi vì bị thiên địa linh khí hạn chế, loại địa phương này rất khó sinh ra cường giả. Lại thêm yêu thú định kỳ thu hoạch, cơ bản sẽ không xuất hiện phản hư trở lên tu sĩ. Nhưng lấy trước mắt thấy, cái này Tô gia tuyệt đối là cái biến số. Mặc kệ phát triển tiếp, chỉ sợ thiên bằng yêu quốc đều muốn giật nảy cả mình. Hắn nuốt ve lên cái cảm, bắt đầu cân nhắc giải quyết xong Tô gia, phải chăng có thể đi thiên bằng yêu quốc một chuyến. Mượn danh nghĩa thay bọn nó giải quyết đại họa, thừa cơ xảo trá một bút. Bao nhiêu đạt được một ít gì đó, cũng không tính một chuyến tay không. Đến mức thiên bằng yêu quốc, tuy nhiên cùng Lưu Vân đạo cùng một dạng, cũng là một tòa nhị phẩm thế lực, nắm giữ bát giai đại yêu kim xí thiên bằng tòa trấn. Nhưng gần mấy cái 100.000 năm qua, hai tộc đại chiến bên trong, yêu tộc tất cả đều đại bại mà về. Bởi vậy địa vị thấp, tính là bị khi dễ, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình trước giải quyết hết Tô gia. Hắn thả người nhảy lên, thân hình xuất hiện tại không trung. Tô gia lão tổ, đi ra nhận lấy cái chết. Âm thanh vang dội, vang lên tại Yên Liễu thành bên trong. Lập tức gây nên không ít người chú ý, ào ào quăng tới ánh mắt quái dị. Còn thật không có sợ chết, dám tìm Tô gia phiền phức. Ở đâu ra A Miêu A Cẩu, Tô gia lão tổ thế nhưng là hợp đạo kỳ đại năng, quả nhiên là không muốn sống nữa. Ta nhìn sợ là cái kẻ điếc, hiện tại Tô gia sự tích lưu truyền sôi sùng sục, là cá nhân đều cần phải nghe qua. Nhìn lấy cũng là đã sống cao tuổi rồi người, sợ là phải vẫn lạc nơi này. Nghe đến phía dưới mọi người nghị luận, Đoạn Hồng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hợp đạo đại viên mãn uy áp phóng thích mà ra. Trong nháy mắt, áp lực như bài sơn đảo hải đánh tới. Phù 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 phù. Từng đạo đầu gối quỳ xuống đất phụ phục tiếng vang lên. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi và phẫn. Cố khí tức này, rõ ràng so Ngụy Cao Dương còn phải mạnh hơn mấy lần. Không ít mở miệng chào phúng người, dọa tại chỗ bài tiết không kiềm chế. May ra đối phương không có lộ ra sát ý, dạng này cảnh giới cường giả, đôi giết bọn hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Một đám không có thấy qua việc đời con kiến hôi. Đoạn Hồng Khinh thường nói, bản tọa là nhị phẩm tông môn, Lưu Vân Tiên cung đại trưởng lão. Lâm Phàm là bản tọa chân truyền đệ tử, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm bị giết, bản tọa lần này đến chỉ vì thay đệ tử lấy một cái công đạo. Lời vừa nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Một số Yên Liễu Thành lão nhân, thậm chí còn biết Lâm gia Tam công tử mất tích một chuyện. Không có nghĩ rằng lại là gia nhập đại tông môn, còn bái như thế một vị cường giả vi sư. Bọn họ tuy nhiên không có đi ra thập vạn đại sơn, lại biết nhị phẩm tông môn ý vị như thế nào. Đây chính là nắm giữ đại thừa kỳ trấn giữ thế lực, gần với nhất phẩm thánh địa. Lâm gia đều đã hủy diệt lâu như vậy, còn có thể liên lụy gia nhân quả đến, thật sự là phúc họa liền nhau, thiên mệnh khó dò a. Tô gia lần này sợ là muốn cắm, nhị phẩm tông môn đại trưởng lão, thực lực tất nhưng đã thông thiên. Cũng không biết Tô gia lão tổ muốn ứng đối ra sao. Liền trong khi mọi người bàn luận, Tô gia cổng chậm rãi mở ra, một bóng người không nhanh không chậm từ đó đi ra, chính là Tô Trường Dạ. Bế quan hai ngày, hắn vừa đem thần thông thiên cơ huyền thương lĩnh hội nhập môn. Còn dự định tiếp tục lĩnh ngộ bá vương diệt thế thương, liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức xuất hiện tại Yên Liễu Thành bên trong. Cũng là ngươi hủy diệt Lâm gia? Đoạn Hồng lên tiếng hỏi. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tô gia lão tổ trẻ tuổi như vậy, mà lại khí tức thâm tàng bất lộ, hắn vận dụng dò xét loại pháp thuật đều không thể nhìn thấu. Phải thì như thế nào? Tô Trường Dạ không sợ nói. Thừa nhận thuận tiện, lưu ngươi một cỗ toàn thây, trở về cho đổ nhi ta cho hạ giận. Những người khác lập tức tự sát cũng tiết kiệm bản tọa độc thủ. Đang khi nói chuyện, một thanh trường kiếm màu bạc đã xuất hiện tại Đoạn Hồng trong tay. Lưu Vân kiếm quyết tùy theo thi triển, vô biên kiếm quang mang theo kiếm đạo ý cảnh của tới. Những nơi đi qua hư không đều biến đến bặm mẻo. Cảm nhận được cái này một kiếm chi uy, tất cả mọi người làm sợ hãi. Không biết cái gọi là. Tô Trường Dạ lạnh lùng nói, Đại Hoang Long Hồn Thương đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay, đúng lúc vừa lĩnh ngộ thiên cơ huyền đường, liền lấy người này thử một chút uy lực. Hắn nhấc thương chỉ thiên, quanh thân long ảnh hiện lên, sát ý khóa chặt địch nhân. Đoạn Hồng sắc mặt cứng đờ, tại cảm nhận được cố khí tức này trong nháy mắt, trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Lập tức trốn. Dù là chờ lâu một cái chớp mắt đều bỏ mạng ở nơi này. Lưu Vân kiếm quyết chính là một bộ tiên giai kiếm pháp, loại trừ uy lực vô song bên ngoài, lĩnh ngộ được xuất thần nhập hóa về sau, còn thu được một tia nhân quả chi lực. Trong chiến đấu có sát suất báo trước hung cát, thậm chí sớm nhìn đến đối thủ động tác. Người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà so cung chủ còn kinh khủng hơn. Hắn tuy nhiên cùng cung chủ bất hòa, nhưng đối với cung chủ thực lực là không hoài nghi chút nào. Đại thừa kỳ cường giả, tuyệt đối có thể đơn giản đánh giết chính mình. Người trước mắt cũng giống như thế. Suy nghĩ đến tận đây, hắn lúc này thu kiếm, tay lấy ra màu vàng lá bùa. Đây là bát giai phá không phủ, có thể xuyên thẳng qua hư không nhanh chóng đào tẩu. Cho dù giá trị cao ngang, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lúc này thôi động hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời, chớp mắt biến mất tại giữa tầm mắt. Chạy! Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, trên một giây còn tại phát ngôn bừa bãi, sau một khắc lại chạy trối chết, thật là khiến người cảm thấy buồn cười. Tô Trường Dạ cũng tự nhiên không thể nào buông tha đối phương, hướng về đối phương thoát đi phương hướng ném ra trường thương. Không gian dập dờn ra tầng tầng gợn sóng. Trong nháy mắt, dường như hư không vỡ vụn. Xa ngoài bàn dặm, Đoạn Hồng toàn lực thôi động phụ lục, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thế mà, một thanh huyền hoàng trường thương vẫn là lấy không cách nào so sánh tốc độ đuổi kịp chính mình. Hắn quay người rút kiếm ngăn cản, nhưng như cũng là chuyện vô bổ. Lồng ngực trực tiếp bị xỏ xuyên. Uy thế không giảm, trường thương kéo lấy thân thể của hắn, lại tại hư không xuyên hành mấy vạn dặm, mới đính tại một chỗ trên vách đá dựng đứng. Nhìn lấy ở ngực trường thương, Đoạn Hồng chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu cùng tuyệt vọng. Vốn cho rằng chuyến này chỉ là thay đệ tử ra mặt, cái nào nghĩ đến lại đưa tới họa sát thân. Theo sinh cơ dần dần tiêu tán, khí tức của hắn cũng bắt đầu để bại. Không đủ nửa nén hương, một đời hợp đạo đại viên mãn cường giả như vậy vẫn lạc. 51 chương 52, Lưu Vân đạo cùng, chịu đòn nhận tội một lát sau, Tô Trường Dạ đã đi tới vách đá trước. Bao về sau, thừa dịp linh hồn còn chưa tiêu tán, hắn lại thuận tiện đọc đến một phen trí nhớ. Tại hiểu rõ toàn cảnh về sau, hắn không khỏi nâng trán, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Chính mình hiển nhiên lại cùng Lưu Vân đạo cung kết thủ, không giống với phủ Long Thánh địa vị tại hải ngoại chỗ sâu, còn có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Lưu Vân đạo cung ngay tại Đông Hoàng đại lục, mà lại khoảng cách thập vạn đại sơn không xa. Lâu là nửa tháng, ngắn thì ba ngày, Lưu Vân đạo cung tất yếu phái người đến đây. Đại thừa kỳ cường giả, thật sự là hắn có năng lực ứng đối. Nhưng toàn bộ Lưu Vân đạo cung truyền thừa vài vạn năm, loại trừ đại thừa kỳ cung chủ bên ngoài, còn có hơn 10 vị hợp đạo kỳ cường giả, cùng mấy trăm phản hư kỳ. Nếu như quy mô xâm phạm, tất nhiên là một tôn đại địch. Mình ngược lại là chẳng sợ hãi, nhưng lại không thể cam đoan gia tộc bình yên vô sự. Hắn đứng dậy trở về, dự định sớm bố trí một phen. Thực sự không được liền đem tộc nhân toàn bộ tiếp vào bí cảnh bên trong. Tô gia thiếu chỉ là phát triển thời gian mà thôi. Cùng lúc đó, Lưu Vân đạo cung cung chủ, việc lớn không tốt. Một tên tuổi trẻ đạo đồng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng xông vào tinh thất. Thẩm Phú Niên nhíu mày, khiển trách, tu đạo coi trọng tâm bình khí hòa, nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì? Đạo đồng một bên há mồm thở dốc, một bên nhanh chóng nói ra, xảy ra chuyện lớn cung chủ, đại trưởng lão hồn đang giật tát. Cái gì? Thẩm Phú Niên áo bào lắc một cái, thần sắc so với đối phương còn kinh ngạc. Làm sao có thể? Hắn không phải đi thay Lâm Phàm báo thù sao? Không sai, theo lý mà nói cũng đã thuận lợi quay trở về, có thể lập tức phái người đi thăm dò. Thẩm Phú Niên mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Lâm Phàm xuất sinh chi địa, bất quá là thập vạn đại sơn bên trong khắp ngóc ngách, càn quấy không chịu nổi, căn bản sinh ra không là cái gì cường giả. Mà Đoạn Hồng nắm giữ hợp đạo đại viên mãn tu vi, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, đặt ở toàn bộ đạo cung cũng là gần với chính mình tồn tại. Tất nhiên không thể nào bị một bầy kiến hôi giết chết. Chẳng lẽ là thế lực đối địch nhằm vào? Lại hoặc là, hắn bắt đầu hoài nghi lên Thiên Bằng yêu quốc, rốt cuộc phụ cận có năng lực đánh giết Đoạn Hồng, chỉ có Thiên Bằng yêu quốc yêu vương. Chỉ là yêu quốc, nếu thật dám đối ta đạo cung động thủ, chẳng lẽ muốn bước lên một vòng mới hai tộc đại chiến? Hắn bắt đầu trong lòng suy đoán. Yêu tộc tuy nhiên thế nhỏ, nhưng xưa nay không là một cái cam nguyện khuất phục chủ tộc. Thường cách một đoạn thời gian liền muốn phát động một trận nhân yêu đại chiến. Nếu như là yêu tộc gây nên, cũng không phải không có khả năng. Mà lúc này, Thẩm Như Minh cũng lo lắng đi đến. Đại trưởng lão vẫn lạc sự tình, đã tại đạo cung bên trong truyền ra. Thân là kẻ đầu têu, nàng trong lòng bất an, chỉ có thể đến phụ thân nơi này hỏi thăm tình huống. Thật xin lỗi cha, nghe nói đại trưởng lão hắn. Thẩm Phú Niên ngẩng đầu, an ủi, không nên tự trách, việc này còn chưa điều tra rõ, ta đã sai người lập tức tiến đến, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến kết quả. Thẩm Như Minh vẫn như cũ bất an nói, cha, đại trưởng lão không phải là chết bởi Tô gia chi thủ đi. Ta nghe nói cái kia Tô gia lão tổ Tô Trường Dạ, chỉ có phản hư kỳ thực lực à, liền xem như hợp đạo. Nàng lời còn chưa nói hết, liền nhìn đến Thẩm Phú Niên thần sắc chấn kinh. Đột nhiên đứng lên, lung lay bờ vai của mình nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Trường Dạ. Lâm Phàm cựu nhân là Tô Trường Dạ. Thẩm Phú Niên cho tới bây giờ đều là một vị ôn hòa người, mà giờ khắc này, cấp bách chi tình đã viết lên mặt. Tô Trường Dạ a, cũng là Tô gia lão tổ. Cái nào Tô, cái nào Dài, cái nào Đêm? Thằng đến Thẩm Như Anh đem tên viết trên giấy, hắn mới đặt mông ngồi tại bộ đoàn bên trên. Ai nha, ngươi vì sao không nói sớm một chút ta? Ta trước đó muốn nói, có thể ngài không hứng thú nghe. Thẩm Phú Niên ảo não vô cùng. Hồi tưởng một chút lúc đầu tình hình, Thiên Cơ điện sứ giả chân trước vừa đi, hắn liền khiến đại trưởng lão đi giải quyết vấn đề. Nếu như chính mình lúc ấy hỏi nhiều một câu, có lẽ liền có thể tránh khỏi trận này đại họa. Cha, người này rất đặc biệt sao? Thẩm Như Anh mở miệng hỏi. Thẩm Phú Niên hành sự một hạng nho nhã hiền hòa, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy lo lắng như vậy phụ thân. Nào chỉ là đặc biệt, đây chính là vừa mới trèo lên trên tiên đạo kim bảng đại nhân vật ta. Hai ngày trước Thiên Cơ điện sứ giả đến đây, chính là vì tìm kiếm người này. Ai? Ta đạo cung muốn đại họa lâm đầu. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Như Anh cũng mặt mày trợ to, thần sắc kinh hoàng. Thiên đạo kim bảng chính là thế giới ý chí hiển hóa, có thể thu ghi chép trong đó tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là có hy vọng phi thăng độ kiếp kỳ đại năng. Dạng này tầng thứ cường giả, hoàn toàn chính xác không phải Lưu Vân đạo cung có thể trêu chọc. Nàng có chút chân tay luống cuống, chính mình tựa hồ cho xong cái kế tiếp đại phiền toái. Có thể ta nghe người ta nói, cái kia Tô gia lão tổ rõ ràng chỉ có phản hư. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều đã vô dụng, muốn vãn hồi cũng chỉ có một biện pháp. Nói, Thẩm Phú Niên liền nhanh chóng đứng dậy, hướng đệ tử phong mà đi. Thẩm Như Anh cũng ý thức được cái gì, lập tức theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người liền tới đến Lâm Phàm nơi ở trước. Gặp qua cung chủ, gặp qua sư muội. Lâm Phàm cũng một mặt thần sắc lo lắng, nhưng nhìn đến hai người về sau, vẫn là lập tức hành lễ chào hỏi. Thế mà, Thẩm Phú Niên lúc này móc ra một bó dây thừng, thôi động cho sướng nhanh đem Lâm Phàm trói lại. Cung chủ, ngài đây là muốn làm gì? Lâm Phàm sắc mặt hoảng sợ, nhưng cũng không dám dãy rủa. Làm cái gì? Tự nhiên là trói lại mang đến Tô gia. Tô Trường Dạ chính là thiên đạo kim bảng trên đại năng, ngươi cổ động anh nhi, khiến ta đạo cùng là địch. Phạm phải đại họa, tội không thể tha. Hôm nay ta liền đưa ngươi trục xuất sư môn, tự mình mang đến Tô gia buổi tội. Nghe nói như thế, Lâm Phàm chỉ cảm thấy ù tai hoa mắt, cả người như bị sét đánh. Hết thảy trong nháy mắt sáng tỏ, sư tôn tiến đến báo thù cho chính mình, chết bởi Tô Trường Dạ chi thủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia Tô gia lão tổ lại là thiên đạo kim bảng trên tồn tại. Cho dù biết được toàn tộc bị giết lúc, cũng không có hiện tại như vậy rung động. Rốt cuộc, nếu như mình bị giao cho Tô gia trong tay, tất nhiên phải bị ngàn đao bầm thây, thập tử vô sinh. Tuyệt vọng thống khổ tâm tình lập tức nổi lên trong lòng. Hắn rõ ràng chính mình thỉnh cầu không có một chút tác dụng nào, sau đó nhìn về phía một bên Thẩm Như Anh, ánh mắt bên trong tràn ngập cầu khẩn. Cha, ngươi thả qua Lâm Đại Ca đi, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Nói, trên mặt nàng lộ ra kiên quyết chi sắc, ngăn ở Lâm Phàm trước người nói, muốn là Lâm Đại Ca chết rồi, ta cũng không sống được. Lâm Phàm trong lòng sinh ra hy vọng, đạo cung bên trong người nào không biết cung chủ sủng ái nhất nữ nhi. Mọi thứ ngoan ngoãn phục tùng, có Thẩm Như Anh như vậy cầu tình, chính mình hơn phân nửa có thể còn sống sót. Thẩm Phú Niên sắc mặt lạnh lẽo, ngày bình thường sự tình gì đều tùy ngươi, nhưng lúc này liên quan đến toàn bộ đạo cung an nguy, dung ngươi không được ở đây xem bảo. Hắn trực tiếp một đạo uy áp đem chân choáng. Ngươi tới, cho ta đem Thẩm Như Anh đưa vào đạo phủ, ta về trước khi đến không cho phép phóng xuất. Thẩm Phú Niên ra lệnh. Một bên vây xem hai người nữ đệ tử, lập tức tiến lên làm theo. Thấy cảnh này, Lâm Phàm tâm triệt để lạnh gấu. Đi thông báo bảo khố trưởng lão, chuẩn bị đầy đủ lễ vật buổi chiều liền xuất phát, tiến về Tô gia. 52 chương 53, khiếp sợ không thôi, ngoài dự liệu nửa ngày sau, một chiếc cự đại phi chu theo Lưu Vân đạo cùng xuất phát. Đây là bát giai ngự không pháp khí, thanh linh chiến thuyền. Không chỉ có thể tuấn tức và lý, còn có không tầm thường lực công kích. Toàn bộ Lưu Vân đạo cung cũng chỉ có cái này một chiếc. Mà lúc này, đã đầy kỳ chân dị bảo, bay về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng. Thẩm Phú Niên đứng ở đầu thuyền, tâm tình lo nghĩ phiền muộn. Không biết chuyến này có thể hay không thuận lợi. Chủ động dâng lên Lâm Phàm chỉ là bồi tội, một thuyền bảo vật mới là nhận lỗi. Bát giai tinh vẫn huyền giáp, đều là theo tông môn trong bảo khố chăm chú chọn lựa vô cùng có giá trị chi vật. Hắn dự định tính cả thanh linh chiến thuyền cùng nhau đưa ra ngoài. Cũng không biết vị kia Tô tiền bối nhan giới có thể hay không để ý những vật này. Trên thuyền đi theo đệ tử cũng trong lòng nóng như lửa đốt. Thiên sát Lâm Phàm, làm hại ta đạo cung chọc một tôn đại năng. Nói không sai. Tên kia ngày bình thường liền ỷ vào thẩm sư mọi rượu võ Dương Oai, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Thu hận của chính mình còn liên lụy lên tông môn, coi là thật đáng hận. Vừa nghĩ tới muốn đi hướng Thiên Đạo Kim bảng trên đại nhân vật bồi tội, ta hiện tại liền hai chân run lên. Ai? Vạn nhất đại lão ghi hận lên đạo cùng, chúng ta chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ hy vọng đại lão lòng dạ khoáng đạt, có thể thả chúng ta một ngựa. Khoảng cách mấy chục triệu dặm, vẹn vẹn một đêm đi qua. Thanh linh chiến thuyền liền xuất hiện tại Yên Liếu thành trên không. Nhìn lấy buồm trên Lưu Vân hai chữ cờ sĩ, toàn thành tu sĩ lại một lần nữa sôi trào. Vẹn vẹn một ngày đi qua, Lưu Vân đạo cung liền tìm tới cửa. Còn khống chế hùng vĩ như vậy chiến thuyền, sợ là xuất động không ít cường giả, xem ra là lôi đỉnh tức giận à. Tô lão tổ cường đại tới đâu, cũng chỉ có một người. Một tòa nhị phẩm tông môn lửa giận, Tô gia muốn thế nào tiếp nhận? Hôm qua hành sự vẫn là quá vọng động rồi, dù nói thế nào cũng là một tòa tông môn đại trưởng lão. Cứ như vậy vẫn lạc, tất nhiên muốn hương sư vấn tội. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Theo chiến thuyền phía trên xuống tới một người trung niên, áo trắng như tuyết, khí chất bất phàm, xem xét cũng là thời gian dài ngồi ở vị trí cao đại nhân vật. Ngay sau đó, mấy tên đạo đồng tùy theo xuống tới, áp giải một cái chói gâu người trẻ tuổi, cũng không như trong tưởng tượng thiên quân vạn mã, lại hoặc là nổi giận đùng đùng tu sĩ liên quân. Tất cả mọi người hoảng hốt lúc, trung niên nhân nói ra, trực tiếp để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc. Lưu Vân đạo cung cung chủ Thẩm Phủ Niên, cầu kiến Tô trưởng dạ tiền bối. Thanh âm thành khẩn, nói năng có khí phách. Tại hạ đến đây, là cố ý hướng Tô gia xin lỗi. Ta đạo cung nhất thời hồ đồ, chưa bao giờ nghĩ tới cùng tiền bối là địch. Hết thảy ân oán đều do Lâm gia dư nghiệt Lâm Phàm gây nên. Tại hạ đã đem nó trục xuất sư môn, giao cho Tô gia xử trí. Một phen xuống tới, toàn trường phải sợ hãi. Ao ào hoài nghi là không phải mình nghe lầm, đường đường nhị phẩm tông môn, cung chủ bán tôn đích thân đến, không phải lên cửa lấy muốn thuyết pháp, lại là đến đây nói xin lỗi. Thực sự ngoài dự liệu. Nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Tô gia phủ đệ bên trong, trận địa sẵn sàng đón quân địch Tô trưởng dạng, đồng dạng biểu lộ hoảng hốt. Hắn thần thức dò xét mà ra, quả nhiên phát hiện chiến thuyền bên trong cũng không có những người khác. Thẩm Phú Niên mặc dù là đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng chỉ có một người mà nói, hắn cũng có thể ứng đối. Vào đi. Một đạo không hề bận tâm âm thanh vang lên, Tô gia cổng tùy theo mở ra. Gặp một màn này, Thẩm Phú Niên thở dài nhẹ nhõm. Vừa mới ánh mắt của hắn một mực căng thẳng, sợ đối phương không tiếp thụ xin lỗi, một cái bàn tay đem chính mình đám người này đập chết. Nhưng lúc này bằng lòng gặp mặt, đã nói lên có chuyển đổi chỗ trống. Một đoàn người tiến vào phủ đệ, nhưng vừa mới đi vào đột nhiên dừng bước, biểu lộ rung động khó tả. Làm tu sĩ, đối với linh khí nhạy cảm trình độ là bẩm sinh. Trung quanh tràn ngập nồng độ linh khí cùng phẩm chất cực cao, đạt đến một loại làm cho người thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu trình độ. Nơi này chẳng lẽ là tiên giới? Một tên đạo đồng nhịn không được rung động nói. Rốt cuộc, Lưu Vân Tiên cung tọa lạc tại một đầu bát giai linh mạch phía trên. Nồng độ linh khí vốn là cực cao, nhưng cũng chỉ có thể cùng Yên Liếu thành bên trong tiêu tán ra một tia so sánh. Không kịp trong phủ đệ 0.001. Không hổ là thiên đạo kim bảng trên tồn tại. Liên Thẩm Phù Niên cũng không khỏi cảm khái. Hắn tu luyện hơn 8000 năm, kiến thức bên bác. Đến qua địa phương vô số, thì liền những cái kia nhất phẩm thánh địa động thiên phúc địa cũng kém xa nơi đây. Mấy vị, đi theo ta đi. Một tên Tô gia nô bộc dẫn đường nói. Mấy người cái này mới tỉnh hồn lại, ào ào đi theo. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên lại ngừng lại. Chỉ thấy cách đó không xa lầu các trước, một tòa to lớn đỏ thâm đan lô đang không ngừng phun ra hỏa diễm. Trung quanh mấy cái luyện đan sư cách đan mặc người, ngay ngắn trật tự chiếu khán. Lò luyện đan này vì sao cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác? Thẩm Phú Niên hiếu kỳ đặt câu hỏi. Từ khi tấn thăng đại thừa kỳ đến nay, hắn đã rất nhiều năm không có cảm nhận được loại tâm tình này. Ngọn lửa kia cực kỳ đặc thù, dường như tới từ địa ngục chỗ sâu, chạm vào hẳn phải chết. Cách nhau rất xa, nhưng như cũng làm lòng người sinh sợ hãi nghe lão tổ nói, tựa hồ là cái gì siêu thoát thánh khí, chỉ là đúng lúc có thể luyện đan, mới bày để ở chỗ này xem như đan lô. Người dẫn đường thuận miệng giải thích nói, siêu thoát thánh khí. Thẩm Phú Niên nhất thời thất thố há hốc miệng mong. Những người khác khả năng không hiểu rõ như thế nào siêu thoát thánh khí, nhưng hắn thân là nhất tông chi chủ lại hết sức rõ ràng. Đây là siêu thoát thánh nhân dung hợp tự thân cảm ngộ, mới có thể luyện chế ra đỉnh cấp binh khí. Như thế nào siêu thoát? Không tại đại đạo quy tắc bên trong, không tại vận mệnh nhân quả bên trong, vô sinh vô tử, vĩnh hằng bất diệt. Tiên nhân phía trên liền bị thánh, liền xem như tại nhất phẩm trong thánh địa, có một hai kiện tiên khí liền nhưng làm chấn tông thần binh, xứng với một câu nội tình thâm hậu. Thái nhất thánh địa chính là dựa vào một thanh tàn phá siêu thoát thánh khí, mới trở thành bát đại thánh địa đứng đầu. Thế mà trước mắt như thế hoàn chỉnh thánh khí, cũng chỉ là lấy ra luyện đan. Hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Cái này Tô gia lão tổ, đến tột cùng là bậc nào tồn tại? Trong lòng rung động càng sâu. Thế mà, cái này còn bèn bèn chỉ là mới bắt đầu. Tiếp tục đi theo người dẫn đường tiến lên. Một đường lên, hắn gặp được khắc họa rất nhiều thiên đạo chân ngôn diễn võ đài, gặp được có thể tăng lên ngộ tính bậc thang cùng núi đá, gặp được thế tục hiếm thấy không gian đại trận, gặp được có thể lĩnh ngộ pháp tắc thần bí của địa. Thẳng đến người dẫn đường tại một chỗ sân nhỏ trước dừng bước lại. Trong lòng của hắn đã tràn ngập lui bước chi ý chính mình mang tới nhận lỗi, sợ là căn bản không vào được Tô gia pháp nhãn. Liền xem như những cái kia thánh địa nội tình, cũng không kịp Tô gia một quặp lông. Nhưng vì toàn bộ đạo cung, hắn vẫn là lựa chọn tiến vào sân nhỏ. Một vị nhìn qua khí tức sâu lắng người, đang ngồi ở đỉnh nghỉ mát dưới. Tại hạ Thẩm Phù Niên, gặp qua Tô tiền bối. Hắn cung kính hành lễ nói, lúc đến là gia tại Thiên Đạo Kim bảng uy hiếp, mà bây giờ xác thực nhìn thấy Tô gia chân diện mục về sau, phát ra từ nội tâm kiêm tốn. Rốt cuộc tại lấy võ vi tôn thế giới, vốn chính là cường giả là vua. Ngồi đi. Tô trưởng dạ thản nhiên nói, tiền bối, tại hạ có lỗi. Hắn lúc này đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười tự thuật đi ra, không dám có chút giấu giếm hoặc là lừa gạt. Tại đối mặt có thể tùy tiện bóp chết chính mình tồn tại lúc, một phân một hào tiểu thông minh đều là đối chính mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. 53 chương 54, thánh nhân chuyển thế. Thu làm phụ thuộc nghe xong đối phương giảng thuật, Tô Trường Dạ cũng minh bạch tiền căn hậu quả. Nguyên lai mình vượt qua lôi kiếp về sau, liền đã đăng lâm thiên đạo kim bảng. Từ đó đưa tới thiên cơ điện chú ý cái thế lực này tại Thương Viêm Huyền Phượng trong trí nhớ, cũng xuất hiện qua không chỉ một lần. Bối cảnh thần bí, truyền thừa đã lâu. Bất luận tiên vực vẫn là linh vực, đều là có phân bố. Mà lại cũng không phải là truyền thống tu tiên thế lực, lấy bói toán thôi diễn cùng tình báo bán ra nổi danh trên đời. Đồng thời còn quản lý thiên đạo kim bảng. Nếu như nói thiên đạo là ý thức hỗn độn chúa tể thế giới, như vậy thiên cơ điện cũng là tia ý thức này giải độc người. Địa vị hết sức đặc thù. Đương nhiên, cái này cũng không phải gì đó chuyện xấu. Các nước chi địa danh vọng cơ hồ đã hấp thu hầu như không còn, muốn tiếp tục tăng lên danh vọng, nhất định phải đem danh tiếng truyền bá đến thập vạn đại sơn bên ngoài, cùng vô tận hải vực bên trong. Có thiên cơ điện trợ công, tin tưởng tương lai sẽ nhẹ nhõm không ít. Giảng thuật xong, Thẩm Phù Niên thật sâu bái chào, tiền bối, loại trừ Lâm Phàm bên ngoài, tại hạ lần này đến còn dâng lên một số tâm ý, đều tại Thanh Linh chiến thuyền trên. Lưu Vân Đạo cung chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối khoan dung. Tuy nhiên người này thái độ vô cùng tốt, nhưng Tô Trường Dạ vẫn là nói, bản tọa giết ngươi đạo cùng trưởng lão, ngươi ha có thể không lòng mang khúc mắc. Thẩm Phù Niên trầm mặc chốc lát nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ vốn là cùng đại trưởng lão quan hệ bất hòa, đạo cung thành lập mới bắt đầu, chính là hai cỗ thế lực sát nhập mà thành. Mấy ngàn năm nay một mực dây dưa không nghỉ, nghiêm trọng trở ngại đạo cung phát triển. Làm một phái khác thủ lĩnh, đại trưởng lão khi chết, ta liền có thể trưởng khống toàn bộ đạo cung. Tại đạo cung mà nói, khả năng đã mất đi một vị hợp đạo kỳ cường giả, nhưng tại cá nhân ta mà nói, lại là vui thấy nó thành. Tại hạ chỗ nói không có nửa điểm nói ngoa, ngài có thể trực tiếp dò xét chi nhớ. Tô Trường Dạ hài lòng gật đầu. Thành ý của ngươi không tệ, việc này bản tọa liền không truy cứu nữa. Mặt khác, ngươi có thể nguyện chỉ huy Lưu Vân đạo cung trở thành Tô gia phụ thuộc tông môn. Các nước chi địa vẫn là quá cằn cỗi. Cho dù Thanh Đình Sơn mượn nhờ Tô gia danh tiếng, gần nhất hấp dẫn đại lượng thiên tài, nhưng vẫn là không có một cái có thể bị hệ thống nhận định là thiên mệnh chi tử. Cho tới bây giờ, hắn đều chỉ có hai cái có thể đầu tư mục tiêu. Cho nên nhu cầu cấp bách đem thế lực phạm vi dọc theo đi, sàng chọn toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục thiên tiêu. Mà Lưu Vân Đạo cùng các phương diện đều mười phần phù hợp, không chỉ có là nhị phẩm tông môn, cường giả vô số, bản thân danh dự cũng vô cùng tốt, tại Đông Hoàng Đại Lục bên trong cơ hồ không ai không biết. Tiền bối nếu không vứt bỏ, Lưu Vân Đạo cung trên dưới nguyện máu chảy đầu rơi. Thẩm Phù Niên kích động nói, Lưu Vân Đạo cung tiềm lực cực lớn, từng có thánh địa muốn nhận nhập dưới trướng, nhưng hắn đều không có đồng ý bởi vì hắn không muốn bị người bài bố, có chính mình kiên trì, chưa bao giờ nghĩ tới ăn nhờ ở đâu. Nhưng kiến thức đến Tô gia nội tình về sau, liền bị thật sâu tin phục, triệt để từ bỏ loại này suy nghĩ ấu trí. Liền siêu thoát thánh khí đều lấy ra làm đan lô gia tộc. Tất nhiên là thượng giới đại nhân vật, Tô Trường Dạ thậm chí có thể là một tôn thánh nhân chuyển thế. Nếu như có thể đi theo nó bước chân, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Có lẽ cũng có ngày chính mình cũng có thể đăng lâm thiên đạo kim bảng, thậm chí là phi thăng thành tiên. Đến lúc đó Lưu Vân Đạo cung liền đem tấn thăng nhất phẩm thánh địa, trực tiếp thiếu đi mấy vạn năm đường quanh co. Hắn lập tức lập xuống đạo tâm phát thệ, trở thành Tô gia phụ thuộc tông môn. Đây là tiên giai công pháp Thương Hải cổ quyển, cùng đấu chiến thần thông vạn lôi thiên dẫn. Liền làm lễ gặp mặt đưa cho ngươi. Tô Trường Dạ lấy ra hai phần phòng chế ngọc giản nói, đa tạ lão tổ ban thưởng. Thẩm Phú Niên hai tay kết quả, trong lòng mừng rỡ không thôi. Tiên giai công pháp, ý vị lấy hạn mức cao nhất có thể đạt tới tiên nhân, cực kỳ chân quý. Bình thường chỉ có thánh địa mới có này truyền thừa, mà đấu chiến thần thông càng thêm đặc thù, là so võ kỹ càng cao một cái cấp độ chiến đấu thủ đoạn, động một tí có thể hủy thiên diệt địa, cho dù là thánh địa cũng không nhất định nắm giữ. Lễ gặp mặt thì như thế phong phú, ngày sau nếu là biểu hiện ra giá trị, có thể thu được hạng gì khen thưởng, hắn đã vô pháp tưởng tượng. Mặt khác, bản tọa rất thích bồi dưỡng thiên tiêu, Lưu Vân Đạo cung nếu như phát hiện bạn năm khó gặp một lần đặc thù nhân tài, đều có thể đưa tới Tô gia tiếp nhận khen thưởng. Lão tổ yên tâm, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực tìm kiếm. Thẩm Phú Niên bảo đảm nói. Rất hiển nhiên, đây là đối với mình một lần khảo nghiệm, về sau có thể hay không được coi trọng, liền nhìn lần này kết quả. Sau khi trở về, hắn liền dự định bung ra tông môn phúc lợi, tuyển nhận định phong thiên tiêu. Đúng lúc này, sân nhỏ ngoại truyền đến rối loạn tương mừng. Tô Trường Dạ mở ra che đậy cấm chế, liền nhìn đến mấy người bắt được một người trẻ tuổi. Hừ, đều bị áp đến nơi đây, còn nghĩ đến chạy trốn. Chính là Lâm Phàm không cam tâm, muốn thừa dịp mọi người thư giãn là đào thoát. Nhưng rõ ràng là ý nghĩ hao huyền. Chỉ cần tiến Tô ra cổng, đừng nói hắn một cái nho nhỏ kim đan, liền xem như độ kiếp kỳ đại năng cũng đừng hòng ra ngoài. Tô Trường Dạ đưa tay đem hút đến phụ cận, thần thức trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn, dự định xem xét một phen trí nhớ của hắn, bảo đảm không có cái khác Lâm gia dư nghiệt tồn tại. Bất quá đang nhìn hết Lâm Phàm trí nhớ về sau, hắn biểu lộ có chút phức tạp nhìn về phía một bên Thẩm Phú Niên. Thẩm Phú Niên cũng ý thức được cái gì, thần thức tùy theo tiến vào Lâm Phàm náo hải. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền tràn ngập khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Lâm Phàm đối Thẩm Như Anh sở tác sở vi, tất cả đều thu hết vào mắt. Ngươi tự mình xử lý đi. Tô Trường Dạ vỗ bờ vai của hắn nói. Mặc dù mình không có đúng nghĩa nữ nhi, nhưng nếu có người dám đối đãi mình như vậy tộc nhân, hắn cũng sẽ đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Một lát sau, Lâm Phàm đã biến mất, liền một tia huyết đục đều không thừa. Thẩm Phú Niên thở dài một hơi, trong lòng mười phần hối hận, cũng trách chính mình cái gì đều dựa vào nữ nhi. Nếu là không có nghe nàng, đem người hộ đạo rút đi, có lẽ đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Có điều hắn bảo lưu lại một bộ phận một đoạn ký ức, làm cho Thẩm Như Doanh nhận rõ Lâm Phàm sắc mặt, cũng coi là một trận nhân sinh giáo huấn. Càng không đến mức ghi hận trên chính mình, cùng Tô gia. Hai người có nói chuyện phía mấy canh giờ, một hỏi một đáp ở giữa, không chỉ có sâu hơn đối mỗi người lý giải, Tô Trường Dạ cũng thu hoạch không ít thập vạn đại sơn bên ngoài tin tức. Nhưng hắn không cần đi ra du lịch, cũng có thể đối với ngoại giới có một cái cơ bản nhận biết. Thẳng đến trạm vào tối, một đoàn người mới rời khỏi Tô gia. Lưu Vân Đạo cung quy thuận Tô gia tin tức, cũng bắt đầu ở toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục cấp tốc truyền bá. Tô gia, chẳng lẽ là ta cô lậu quả văn, đây cũng là cái nào một chỗ trường sinh thế gia? Cũng không phải là trường sinh thế gia, nhưng nghe nói Tô gia lão tổ chính là gần nhất Tiên Cơ Điện đang tìm Tô Trường Dạ, lại là vị kia Thiên Đạo Kim Bảng trên đại năng. Lưu Vân Tiên cung một hạng cao ngạo, có thể khiến cho cam nguyện thần phục, cũng chỉ có bực này đương đại nhân kiệt. Tiện sát người khác, không biết cái kia vị đại năng người ở chỗ nào, ta cũng muốn bái phỏng một hai. Nhìn lấy không ngừng tăng trưởng hệ thống danh vọng, Tô Trường Dạ vừa lòng thỏa ý, dựa theo cái này tăng trưởng tốc độ, rất nhanh lại có thể mở khóa giai đoạn mới lấy bao. 54